Chương 1750 Ngự Phong Tổ, chương 1750 Ngự Phong Tổ. Trần Thanh Vân ba người vừa tới Tề Vân Sơn không bao lâu, thời gian một nén nhang không đến, này sẽ liền lại khởi hành rời đi. Một màn này, dẫn tới lúc trước hai vị kia Hàn gia hóa thần trong lòng nghi hoặc, một người trong đó đang muốn tiến lên giữ lại, liền bị một người khác kéo lại thân hình. Chầm một chút, các tiền bối ở giữa như thế nào xử sự, chúng ta hay là đừng đi can thiệp. Người này nghe vậy, động tác dừng một chút, cảm thấy có chút đạo lý, cũng theo đó ngừng lại suy nghĩ, đưa mắt nhìn Trần Thanh Vân ba người bay khỏi Tề Vân Sơn. Cách xa Tề Vân Sơn phạm vi, Ngao Thụy trên mặt thần sắc dần dần chuyển đổi, biến thành ngày thường lạnh lùng cao ngạo tư thái, trên người tôn quý khí chất cũng khôi phục như lúc ban đầu. Bộ dáng này, cùng lúc trước tại Bạch Điểu trên đỉnh lúc, bộ kia thần thái cử động so sánh, liền cùng đổi một người giống như. Đi một chuyến Hàn gia đằng sau, liền không có cái khác chuyện quan trọng gì cần lại đi xử lý, cái này sau đó, chúng ta liền tiến về Thánh Đạo đi. Đã Ma Thần Quân mở miệng nói, các loại trên đường nếu là vận khí tốt, gặp được một ít đại hội giao dịch, chúng ta không ngại lại tham dự một hai. Tốt. Trần Thanh Vân gật đầu, biết được này sẽ mới sơ tướng biết không lâu, có mấy lời không có khả năng nhiều trò chuyện, hay là đến dấu ở trong lòng. Ân, để hai vị cùng đi tiến về Hàn gia, làm phiền. Trước đây vãng Thánh Đạo lộ trình, liền do ta đến Ngự Khí phi hành đi. Ngao Thụy sung phong nhận việc mở miệng nói, trong tay quang mang phun trào, hướng trong hư không một chút. Một đạo điểu xào hình thái pháp khí, theo hắn thi triển, bắt đầu thoải mái hiện lộ, hướng phía tầng mây phương hướng bay đi. Ba người tới gần tầng mây, chỉ gặp kiện pháp khí này tại trong tầng mây mở rộng hiện lộ, đẩy ra nồng đậm tinh khiết tầng mây, hiện lộ ra to lớn bản thể. Nhìn một cái, đây chính là một cái cự đại màu bạc điểu xào bình thường, ẩn chứa mấy phần sinh cơ, cũng không phải là băng lãnh kim loại cảm giác. Nhìn kỹ xuống, còn có thể nhìn thấy, cái này điểu xào pháp khí bề ngoài lộ ra bóng loáng chỉnh tề, có chứa dáng thuần dài mỹ cảm. Vật này tên là Ngự Phong Tổ, là Ngao Thụy pháp khí phi hành, cũng là xa hoa nhất tỏa giá, nội bộ tồn tại một chỗ cỡ nhỏ không gian giới tử. Đãng Ma Thần Quân đối với Ngự Phong Tổ hết sức quen thuộc, kêu gọi Trần Thanh Vân đuổi theo, cùng nhau bay vào trong đó, tiến vào trong đó không gian giới tử. Trần Thanh Vân chỉ gặp cảnh tượng trước mắt biến ảo, xuất hiện ngũ thải ban lan quang mang, sau đó liền chuyển thành một chỗ hải đảo cảnh tượng, hòn đảo chung quanh xuất hiện mênh mông bát ngát xanh thẳm nước biển. Nơi này bầu trời lộ ra xanh như mới rửa, có ấm áp thái dương treo cao. Nơi xa có thành bầy chim biển tại bay lượn săn mồi, phát ra nhẹ nhàng kêu to, tăng thêm lấy một chút sức sống. Dâm đang gió biển khí tức sông vào mũi, không khí mười phần tinh khiết, nhiệt độ không khí cũng chính sảng khoái không gì sánh được, cho người ta không gì sánh được chân thực cảm giác. Một tòa quan hải đình xuất hiện tại cách đó không xa, Ngao Thụy chính rơi vào trong đó trong đình viện, bên người xuất hiện hai vị huyện chuyển thị nữ, bắt đầu tiến lên pha được linh trà. Trần Thanh Vân ngưng thần nhìn quanh hai bên một chút, phát hiện những nước biển này bên trong có càn khôn. Hơi lấy ánh mắt nhìn chăm chú, vượt qua 5 giây, liền có thể xuyên thấu qua những nước biển này, nhìn thấy ngoại giới cảnh tượng. Lấy hiện tại cái này thị giác nhìn lại, tựa như là đặt mình vào tại một chỗ lộ thiên trên pháp khí phi hành. Trung quanh chỗ hiện ra chính là cái kia phi tốc xẹt qua đại địa cảnh sắc. Ba người cưỡi Ngự Phong Tổ không trong mây tầng, ở phía dưới một chút phàm nhân ngạc nhiên trong ánh nhìn chăm chú, triệt để liền biến mất bóng dáng. Ngự Phong Tổ cưỡi gió mà đi, tại trên không tầng mây cực tốc lao vụt, trong nháy mắt liền phá không đi xa, bay ra thiên hỏa thành. Ở vào nội bộ không gian giới tử bên trong Trần Thanh Vân ba người thì là bắt đầu hưởng thụ lên đoạn này lữ trình, thường xuyên tập hợp một chỗ nói chuyện với nhau giải buồn, trò chuyện lên có quan hệ thánh đạo một chút tin tức. Đến tiếp sau 15 năm, bởi vì trường kỳ ở chung, Trần Thanh Vân ba người lẫn nhau dần dần quen thuộc, đã không có lúc trước như vậy là nhạt. Trên đường này, ngẫu nhiên dọc đường một chút đại hội đấu giá lúc, ba người sẽ tạm thời đặt chân nghỉ ngơi, tham dự trong đó. Bởi vì trung vực đại lục bên này diện tích lãnh thổ bao la, đất rộng của nhiều, cơ hồ mỗi ngày đều có hội đấu giá tổ chức. Cùng loại Lang Huyên Sơn hội đấu giá quy mô, cũng thường xuyên sẽ xuất hiện, hấp dẫn lấy các nơi tu sĩ cấp cao tề tụ. Ba người tham dự hai lần cỡ lớn hội đấu giá, dừng lại mấy tháng, riêng phần mình đập đến một chút ngưỡng mộ trong lòng bảo vật. Trần Thanh Vân phương châm chính là thu thập các loại thất giai, bát giai luyện khí cùng trận pháp vật tư và máy móc, là sau này bế quan làm chuẩn bị. Dọc theo con đường này, Trần Thanh Vân thấy được thiên viêm vực cùng mãng hoang hỏa nguyên nóng bức hình dạng mặt đất, các loại phong phú hỏa thuộc tính thảm thực vật. Ở trên trời viêm vực cưỡi truyền tống trận, thẳng tới phù bức lúc, cũng lãnh hội đến vực này bên trong thịnh hành chế phù văn minh, lấy chế phù một đạo cán phát đạt. Cuối cùng tái sử dụng truyền tống trận, giáng lâm đến thanh huyền vực sau. Nơi này địa vực hiện ra là lớn phiến đồi núi vùng núi non trùng điệp cảnh sắc, dựng dục ra vô số kẻ sinh linh. Cái này thanh huyền vực cùng cổ ma vực, táng ma hải giáp giới, nhân khẩu độ dày kém xa đại thiên, vân mộng cảnh những này phồn bình địa khu, lộ ra hoang vắng. Hao tốn thời gian mười mấy năm, nay sẽ rốt cục đã tới táng ma hải. Trần Thanh Vân xuyên thấu qua cái này Ngự Phong Tổ, thấy được trước mắt nhìn không thấy bờ hải vực xanh thẳm, nói là táng ma hải, nghe lộ ra quỷ dị thần bí, không phải địa phương tốt gì. Kỳ thực cảnh sát nơi này nhìn cùng bình thường biển cả không có cái gì quá lớn khác nhau. Toàn bộ táng ma hải phạm vi cùng tinh hải có chút cùng loại, đều bị trung vực đại lục lục địa cương vực bao vây lấy. Khác biệt chính là táng ma hải bắc bộ có được rộng rãi hải vực diện tích, cũng không có hình thành eo biển, mà là diện tích lớn giáp giới lấy vô biên biển. Trần Thanh Vân trước đó từng có hiểu rõ, cái này táng ma hải bên trong hòn đảo đông đảo, viễn siêu tinh hải bên trong hòn đảo số lượng, nổi danh nhất hòn đảo liền có 3 tòa. Một tòa là đông bắc khu vực tổ long đảo, nơi đó là long tộc nơi phát nguyên, cổ lão thần bí, cấm chỉ ngoại nhân tùy ý đặt chân. Một tòa chính là tây bắc khu vực tiên yêu đảo, nơi đó là tiên yêu di tộc đại bản doanh chỗ, cũng là sinh sôi truyền thừa chi địa. Năm đó, bởi vì tiên yêu di tộc tại cùng nhân tộc trong chiến dịch chiến bại, bị xua đuổi đến tiên yêu đảo, hạn chế phạm vi hoạt động. Từ đó đằng sau, tiên yêu di tộc liền cơ hồ bị giam cầm tại tiên yêu đảo. Bất quá, Theo Thiên Yêu Di tộc tiếp tục lớn mạnh, đản sinh ra Thiên Tinh Bằng Vương, Kim Giác Linh Vương những này đại thừa kỳ sinh linh, đông đảo nhân tài mới nổi. Tộc này hoạt động quy tích, không còn cực hạn tại Thiên Yêu đảo, đã bắt đầu thẩm thấu vào đại lục các nơi. Tòa thứ ba hòn đảo thì là Thánh đảo. Thánh đảo là một chỗ hỏa sơn quần đảo, chi chít khắp nơi trải rộng tại Táng Ma Hải vùng cực nam, cùng đại lục gần nhất khoảng cách chỉ có hơn 300 dặm. Bởi vì Thánh đảo tổng diện tích cũng không như Thiên Yêu đảo, Tổ Long đảo lớn như vậy, tại toàn bộ trung vực đại lục địa đồ bản khối bên trên cực kỳ bé nhỏ. Cho nên một biển nhị đảo xưng hô bên trong cũng không có đem Thánh đảo đặt vào ở bên trong. Thánh đảo đối ngoại cũng là làm việc khiêm tốn, từ đầu đến cuối chiếm cứ tại trên một mẫu ba phần đất này, cũng cơ hồ rất khó tại Thánh đảo cương vực bên ngoài nhìn thấy Thánh đảo tu sĩ thân ảnh. Cái này khiến rất nhiều bản địa tu sĩ chỉ là từng nghe nói Thánh đảo đại danh, lại cả một đời cũng không có nhìn thấy qua Thánh đảo tu sĩ phong thái dáng người. Trần Thanh Vân đặt chân trung vực đại lục có thời gian không ngắn, nếu không phải là bởi vì tham gia Lang Gia Lệ Yến, không phải vậy tạm thời còn không biết được Thánh đảo tồn tại. Chương 1751 Lôi Diễm Đảo. Chương 1751 Lôi Diễm Đảo. Trung vực đại lục khổng lồ diện tích, vẹn vẹn là một cái vân mộng cảnh, tại tu sĩ cấp thấp trong mắt chính là một phương đại thế giới, cả một đời đều không có đi ra ngoài qua. Trần Thanh Vân đặt chân đến mảnh đại lục này, đa số thời gian hay là ở vào hối hạ ngược xuôi trạng thái, hoặc là chính là bế quan tu hành. Dù vậy, những năm này cũng lãnh hội đến nơi này đất rộng của nhiều, các loại hình dạng mặt đất hoàn cảnh, tràn đầy mỹ lệ huyền huyễn sắc thái. Bởi vì gần đây, có đông đảo tu sĩ ngoại lai, tại lục tục ngoe đặt chân cái này Táng Ma Hải. Trong đó còn có hợp thể kỳ lao quái vật cao điệu như thân, cưới kim loan phi xa, các loại đỉnh tiêm linh thú đạp không mà đến. Xung quanh hải vực không ít cao gia yêu thú, khác biệt chủng tộc sinh linh. Thậm chí một chút tần thế tu sĩ cũng bắt đầu chú ý, bắt đầu che lấp lên hành tung, lựa chọn âm thầm tiềm tu. Ngược lại là những cái kia yêu thú cấp thấp, xuất phát từ bản năng sợ hãi, bị những kẻ ngoại lai này khí tức sợ kinh động, xuất hiện đại quy mô hành động rút lui. Bọn chúng tại rút lui đồng thời, cũng không dám vãng Thánh đảo phương hướng tiến lên. Cho nên, cuối cùng là lựa chọn hướng phía lục địa tránh né, hội tụ tại đại lục duyên hải một vùng. Mà loại này yêu thú cấp thấp đại quy mô di chuyển cử động, là vùng duyên hải tu sĩ mang đến tiền lãi, cơ duyên lớn lao. Cái này dẫn tới không ít nhỏ bé tu tiên gia tộc, môn phái thế lực bắt đầu tập kết nhân thủ, bắt lấy cơ hội lần này, bắt đầu săn giết yêu thú cấp thấp, thu thập tài nguyên. Mỗi một lần Thánh đảo quảng mời ngoại giới cường giả đến nơi đây, đều sẽ dẫn phát dạng này yêu thú di chuyển thủy triều, ở chỗ này đã tạo thành một loại quy luật. Các đại thế lực ở giữa đối với cái này ngầm hiểu lẫn nhau, một mực mượn cơ hội giành tài nguyên tạo hóa, tạm thời bỏ dở ngày thường phân tranh. Thánh đảo đối với cái này cũng là không quan tâm, tùy ý những thế lực này tự do hành động, nhờ vào đó bổ sung nội tình. Tương lai nếu là thật thủ không được Táng Ma Hải, cũng có thể chiêu mộ những này thế lực chung quanh tham chiến phụ trợ, chia sẻ một chút áp lực. Ngao Thụy, Đãng Ma Thần Quân, Trần Thanh Vân ba người đều là lần đầu đặt chân cái này Thánh đảo, hoàn toàn là căn cứ thu thập được tin tức từng bước một tìm tòi tiến lên. So sánh địa đồ tiêu ký, xác định nơi đây không sai sau, Ngao Thụy khống chế ngự phong tổ hướng phía Táng Ma Hải bên trong bay đi, tiến về Thánh đảo đại bản doanh chỗ. Trần Thanh Vân xuất phát từ thói quen, ngẫu nhiên lấy thần thức đối với xung quanh triển khai dò xét, có thể phát hiện có tu sĩ ở chỗ này hiện lộ tung tích. Những tu sĩ này, đại bộ phận cũng là mộ danh mà đến, tham dự thánh bảo mời. Các phương tu sĩ tề tụ nơi này, không thiếu Trần Thanh Vân ba người bực này hợp thể kỳ lão quái vật. Cái này khiến thánh đảo chỗ này cư trú hải vực mênh mông, ẩn vào thế ngoại thánh địa tịch thổ, tại gần nhất trở nên sóng ngầm phun trào. Thánh đảo ngày bình thường giấu ở mây mù dưới rộng lớn bằng bạc, cũng theo đó hiện lộ, dẫn tới không ít tu sĩ muốn mượn này thấy cái này thánh đảo vô thượng uy nghiêm, có gì thần thánh cùng cường thịnh chỗ. Trần Thanh Vân ba người đến thời gian, khống chế vừa đúng, khoảng cách thánh đảo cho ra trễ nhất đến thời gian, chỉ có hơn một tháng. Bởi vì gần đây muốn tiếp đãi đông đảo tu sĩ ngoại lai đến thăm, thánh đảo sớm an bài mấy trăm vị tu sĩ tại xung quanh tiếp đãi, chỉ dẫn lộ tuyến. Toàn bộ thánh đảo một vùng chu vi, cũng sớm bố trí lên một tòa đơn giản cảm ứng cấm chế. Chỉ cần có khí tức lạ lẫm tiến vào, liền sẽ phát động cấm chế, nhắc nhở những này phụ trách đón khách thánh đảo tu sĩ. Ngự phong tổ thấp xuống tốc độ, chậm rãi trôi nổi hướng về phía trước, ở trên mặt biển bắn ra một chỗ hình bầu dục bóng ma. Dẫn tới chung quanh một chút tu sĩ chú ý Trần Thanh Vân ba người vừa mới đi vào thánh đảo không phận, liền tự động phát động hòn đảo phạm vi bên trong cảm ứng cấm chế, dẫn tới năm vị thánh đảo tu sĩ chú ý trong năm người, một vị dung mạo tuấn tú, tuổi trẻ sức sống thánh đảo tu sĩ dẫn đầu có hành động, chủ động ngự không bay tới. Vừa mới tới gần ngự phong tổ, người này liền mỉm cười chào hỏi. Hoan nên tiền bối giáng lâm thánh đảo, mời theo nhỏ tiến về Lôi Diễm đảo đặt chân nghỉ ngơi, trong môn các trưởng lão đã ở nơi đó xin đợi đã lâu. Ngự phong tổ treo trên bầu trời dừng lại, toàn bộ mặt ngoài lưu quang lóe lên, từ đó bay ra ba đạo xanh, kim, hoàng tam sắc quang mang. Hiện lộ ra ba đạo thân ảnh. Ngao Thụy ba người vừa mới hiện lộ ra thân hình, tên này thánh đạo tu sĩ nghiêm sắc mặt, lập tức tất cung tất kính. Gặp qua ba vị tiền bối, Đãng Ma Thần Quân lừ một tiếng, gật đầu nói, dẫn đường đi. Là, tên này thánh đạo tu sĩ cúi đầu xưng là, cũng không có vội vã hành động, mà là hơi dừng lại. Ngao Thụy vẫy tay, ngự phong tổ trên không trung thu nhỏ biến ảo, hóa thành một đạo ngân quang, chui vào nhẫn chứa vật. Trần Thanh Vân hơi đánh giá tên này thánh đạo tu sĩ một chút, chỉ thấy đối phương một thân ngọc chất áo bào trắng, lộ ra phong độ bất phàm, để cho người ta bắt đầu sinh ra mấy phần vẻ tán thưởng. Người này tu vi ở vào tử phủ hậu kỳ, nhìn niên kỷ cũng chỉ có hơn 200 tuổi. Tư chất như vậy thực lực, được an bài tới đây tiếp đãi các phương tu sĩ, không biết là thánh đạo chiêu đãi nhiệt tình, bỏ được phái ra trong môn tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất, hay là nói thành tựu như vậy, tại thánh đạo bên trong chỉ có thể coi là đúng quy đúng củ, không tính là gì tiền tiêu cấp bậc nhân vật. Các loại Ngao Thụy thu hồi ngự phong tổ, vị này thánh đạo tu sĩ mới có động tác, ở phía trước dẫn đường. Tại thánh đạo tu sĩ dẫn đầu xuống, Trần Thanh Vân ba người bay thẳng hướng về phía chỗ này Hỏa Sơn quần đảo bắc bộ phương hướng, cũng chính là cái kia Lôi Diễm đảo chỗ ở chỗ dọc đường chi địa, có thể thấy được từng tòa hòn đảo bày ra tại trong hải vực, lớn nhỏ không đều, hình thái khác nhau. Có hình như trong biển mãnh thú, khí thế bí vũ, trên hòn đảo hiện lộ rõ ràng cả số út bích huy hoàng, bàng bạc mạnh mẽ, tràn đầy mây mù lượn lờ phúc địa cảnh tượng. Có hòn đảo thì là đầy giấy xanh biết nguyên thủy, nhìn xem ít có dấu tích người, duy trì tiên thiên hình dạng mặt đất tự nhiên, trồng lấy một chút hy hữu linh dược. Còn có hòn đảo thì là bày biện ra hoang vu yên tĩnh cảnh sắc, ở trên đảo ít có linh khí, thuộc về điển hình trên biển hoang đảo, chỉ có số ít dã thú phi trùng ẩn hiện. Đại bộ phận trong hòn đảo đều thành lập các loại rộng lớn khí phái cổ kiến trúc, phong cách huynh hướng thần thánh cổ điện một phái, có thánh đảo tu sĩ cùng linh thú xuyên thẳng qua ở giữa. Tại dọc đường, Trần Thanh Vân từ đãng ma thần quân trong miệng biết được thánh đảo tình huống tạc kẽ, chính là do 169 tòa to to nhỏ nhỏ, hình thái không đồng nhất hòn đảo tạo thành. Nó chủ yếu nhất bộ phận chia làm trung tâm chủ đảo, nội hoàn 12 hòn đảo, ngoại hoàn 16 hòn đảo. Trung tâm chủ đảo chính là thánh đảo khu vực hạch tâm, cũng là toàn bộ hộ đảo đại trận hạch tâm đầu mối then chốt chỗ, thánh đảo cao tầng tu sĩ ở lại đạo phủ. Nội hoàn 12 đảo như là 12 ngôi sao bao quanh trung tâm chủ đảo. Những hòn đảo này linh khí dồi dào, linh mạch đông đảo, thành lập các loại tông môn kiến trúc, cũng là đệ tử trong môn phái chủ yếu hoạt động địa khu. Ngoại hoàn 16 đảo thì là đối ngoại bảy một đạo kiên cố phòng tuyến, bày ra các loại công kích, loại phòng ngự trận pháp. Lại hướng bên ngoài chính là đông đảo chưa có vết chân hòn đảo, trong đó không thiếu một chút linh đảo, sẽ bị trong môn bộ phận kiệt xuất tu sĩ nhìn chúng, ở nơi đó mở đạo phủ. Còn lại đại bộ phận hòn đảo giống như hiện tại nhìn thấy một dạng, là duy trì nguyên thủy sinh thái. Ba người con đường tiến tới vượt ngang hơn phân nửa bên trong ngoại hoàn hòn đảo, lách qua trung tâm chủ đảo, trên đường đi thấy được nơi này đặc biệt phong mạo. Vị này thánh đảo tu sĩ trong miệng nói tới Lôi Diễm đảo, chính là ở vào thánh đảo bắc bộ, ngoại hoàn 16 trong hòn đảo một tòa. Chương 1752 cao sông, chương 1752 cao sông, nơi này khoảng cách Lôi Diễm đảo khoảng cách rất xa, tại dọc đường một bộ phận ngoại hoàn hòn đảo lúc, trung quanh thỉnh thoảng xuất hiện từng nhánh người khoác ngân giáp, dáng vẻ uy nghiêm đội hộ vệ. Những này là thánh đảo bên trong chọn lựa hộ vệ, giữ gốc đều có tử phủ kỳ tu vi, phụ trách duy trì trật tự, chống cự ngoại địch. Đây vẫn chỉ là trên mặt nổi có thể nhìn thấy, âm thầm ẩn tàng cường giả cùng vũ khí thủ đoạn, để Trần Thanh Vân lặng yên không tiếng động nhiều đánh giá vài lần. Tỷ như ở phía dưới trong hải vực, nhìn như bình tĩnh, cũng không có gió to sóng lớn gì. Kỳ thực lấy hợp thể kỳ tu sĩ cảm giác cùng thị lực, loan thoáng có thể thấy được, trong biển chính ẩn giấu từng đạo bóng đen to lớn. Những hắc ảnh kia hiện ra phi thuyền hình thái, thể tích to lớn, chí ít cũng có trăm trượng lớn nhỏ. Bọn chúng che đậy chân dung, tựa như từng đầu hung mãnh hải thú tiềm phục tại trong hải vực, tùy thời toát ra mặt biển, đối với con mồi phát động một kích chí mạng. Trần Thanh Vân lấy thông tuệ huyền giám thần thông tra xét rõ ràng, phát hiện những này dưới nước phi thuyền toàn thân lưu động kim loại lưu quang, do đông đảo hiếm thấy kim loại hiếm khoáng thạch chế tạo. Từ phương pháp luyện chế bên trên nhìn, liền không khó coi ra, đơn thuần lực phòng ngự cũng đủ để so sánh ngũ giai pháp khí. Dạng này dưới nước phi thuyền, cái nhìn này nhìn lại, chí ít liền có 100 chiếc trở lên. Còn không thể xác định, lại sâu một chút trong hải vực, phải chăng ẩn giấu đi thủ đoạn khác. Thánh đảo nội tình càng thâm hậu, có thể biểu diễn ra lực lượng, tuyệt đối không có nhìn đơn giản như vậy. Mang theo ý nghĩ này, Trần Thanh Vân ở sau đó trong hành trình càng thêm lưu tâm, rất nhanh liền đạt được nghiệm chứng. Tại vài tòa ngoại hoàn trên hòn đảo, Trần Thanh Vân cảm giác được ở trên đảo ẩn giấu đi mấy đạo cường đại ngút trời khí tức, chí ít cũng là hợp thể hậu kỳ. Ở trên đảo còn không thiếu bố trí thất giai trận pháp, đều là phương châm chính công phạt cùng phòng ngự, giữa lẫn nhau có thể phối hợp thi triển, hình thành liên trận chi thế. Ngẫu nhiên còn sẽ có sáng chói bảo quang trung thiên, dẫn động thiên địa dị tượng, có tu sĩ cùng pháp bảo tại hiển lộ tung tích, dẫn động phong vân. Ước chừng hơn một canh giờ sau, mấy người tới gần một tòa hòn đảo to lớn. Đảo này bởi vì diện tích quá to lớn, từ góc độ này quan sát cũng không thể nhìn thấy hòn đảo toàn cảnh. Nơi đây chính là Lôi Diễm đảo, một vùng chu vi đang có đông đảo tu sĩ tề tụ nơi này. Nguyên bản trống trải trên bầu trời xuất hiện các loại kiểu dáng phi thuyền pháp bảo, hy hữu linh thú tọa kỵ, còn có tu sĩ trực tiếp lựa chọn ngự không mà đi, lôi ra từng đạo thật dài linh lực bệt bôi. Trần Thanh Vân thần sắc ung dung, ánh mắt tứ phương chỉ gặp đông đảo ngự không pháp bảo gánh chịu lấy muôn hình muôn vẻ, trang trí tu sĩ khác nhau phá không mà đến, phía trước đều có thánh đảo tu sĩ dẫn đường. Trần Thanh Vân làm luyện khí sư, dẫn đầu đối với mấy cái này pháp khí phi hành cảm thấy hứng thú, ánh mắt lần lượt lướt qua, chỉ gặp những này ngự không pháp bảo rực rỡ muôn màu, chủ loại đa dạng, quý vi trắng quan, có dài đến trăm trượng tông môn phi thuyền, có cự kiếm pháp khí che khuất bầu trời, còn có thần bí quỷ quyệt mây đen che lấp một phương. Những này người đến, gồm có chính ma hai đạo, giờ phút này đều ngay ngắn trật tự, dựa theo riêng phần mình tuyến đường tề tụ cái này Lôi Diễm đảo. Trong không khí thỉnh thoảng truyền đến trầm muộn tiếng xé gió, pháp khí tiếng oanh minh vang, có hơn 10 đạo khí tức cường đại xen lẫn tung hành, đẩy ra trận trận sóng linh khí, thỉnh thoảng làm cho người ghé mắt. Trần Thanh Vân hơi một cảm giác, liền có thể phân biệt ra những khí tức cường đại này bên trong có táo bạo hỏa thuộc tính, cùng liệt tấn mãnh lôi thuộc tính, mênh mông như biển thủy thuộc tính, càng là có quần quần ma khí, sâu nhiên yêu khí hỗn tạp trong đó, nói rõ đến đây còn có ma đạo cự tiêu, vạn năm lão yêu. Đãng ma thần quân, Ngao Thụy hai người đồng dạng có chỗ lưu ý, hai người tại trong những khí tức này khóa chặt mấy vị tu sĩ cùng giai, về mặt khí thế phán đoán đủ để ở trong đồng bậc đứng hàng đầu. Có thể tới chỗ này hợp thể kỳ tu sĩ, chí ít cũng là hợp thể trung kỳ tu vi, đều có lai lịch lớn. Càng nhiều, hay là hợp thể đỉnh phong, hướng về phía băng tâm tạo hóa lộ mà đến. Tại thánh đảo xem ra, chỉ cần không phải cái gì tội ác tày trời, tiếng xấu lan xa tà ma sinh linh, vậy liền đối với người tham dự không có cái gì thân phận hạn chế. Mặc kệ là ma đạo tu sĩ, hay là yêu tu, dị tộc sinh linh, chỉ cần có thể đi ra lực chấn áp của ma, nghe theo thánh đạo an bài là được rồi, ai đến cũng không có cự tuyệt. Ba người đi theo thánh đạo tu sĩ rơi vào tòa này lôi diễm đạo thượng, ngừng chân tại một chỗ vịnh biển khu vực, nơi đây tên là Tiềm Long Hải Loan, thiết lập đông đảo chiêu đãi đại điện. Vị này thánh đạo đệ tử một đường hộ tống, chỉ dẫn Trần Thanh Vân ba người tại một chỗ chiêu đãi trong đại điện tạm thời đặt chân, trong đó thiết lập đông đảo nhã gian, phối hữu thị nữ chiêu đãi. Ba người tại một chỗ tên là chữ giáp số 6 trong nhã gian nghỉ ngơi, vị này thánh đạo tu sĩ liền cùng kính rời đi. Ba vị tiền bối còn xin trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một hai, sau đó không lâu, liền sẽ có trong môn sư thúc đến đây tiếp đãi. Nhỏ còn cần dẫn dắt cái khác tiền bối đến đây, liền báo từ trước. Tốt, vất vả, ngươi lại đi thôi. Đãng ma thần quân đáp lại nói, cười phất phất tay. Mấy lần dạng này chiêu đãi, lúc rời đi đều bị không để ý tới bình thường, lần này bị đãng ma thần quân như thế nghiêm mặt đáp lại, tên này thánh đạo tu sĩ lập tức thần sắc chấn động. Cái kia nhỏ cáo tử. Người này quét qua bất mãn trong lòng cùng mệt mỏi, vui mừng dâng lên, cười cung kính nói một tiếng liền chậm rãi thối lui, vẫn không quên là ba người đem trong nhã gian cấm chế cách âm mở ra. Trần Thanh Vân ba người hai mặt nhìn nhau một chút, đã sớm lưu ý lên trong điện này tình huống, nhìn thấy chung quanh mấy chỗ trong nhã gian cũng có tu sĩ tụ tập. Lấy thần thức triển khai dò xét, thần thức chu đáo các đại nhã gian cấm chế che chắn, cũng không thể triển khai tùy ý dò xét, cái này hiển nhiên là cố ý gây nên. Ba người kiên nhẫn ở chỗ này chờ đợi, chỉ là một lát đi qua, liền có một vị tu sĩ tiến nhập nhã gian, tự xưng là Thánh Đạo nội môn trưởng lão, tên là Cao Sông. Cao Sông cùng với những cái khác mấy vị nội môn trưởng lão một dạng, đều có chứa hợp thể kỳ tu vi, chuyên môn phụ trách tiếp đại đến đây hợp thể kỳ tu sĩ. Cao Sông cử chỉ nhiệt tình, chào hỏi Trần Thanh Vân ba người phẩm trang nghỉ ngơi, chủ động cáo chi bây giờ tình huống nơi này, cũng không có hỏi thăm ba người lai lịch. Chỗ này lôi diễm đảo, chính là đám người chỗ ở tạm, ở vào Thánh Đạo Bắc Bộ, ở trên đảo bồi dưỡng một đầu thất giai cực phẩm linh mạch, ba đầu lục giai linh mạch. Hộ đảo trận pháp, cấm chế phòng ngự, Thánh Đạo tu sĩ đóng giữ những này đều thiếu một thứ cũng không được, đã sớm bố trí xong tốt. Toàn bộ lôi diễm đảo, ngoại trừ cái này mấy chỗ trận pháp đầu mối then chốt, linh mạch chi tâm khu vực không thể đặt chân bên ngoài, địa phương khác cũng không bị hạn chế. Tất cả tham dự tu sĩ đều có thể tại cái này lôi diễm đảo, cực kỳ xung quanh trăm dặm trong vùng biển hoạt động. Cần thiết phải chú ý chính là, ngoại trừ xung quanh hai tòa hòn đảo, Huyền Tinh đảo cùng Băng Hoàng đảo bên ngoài, Thánh đảo phạm vi bên trong cái khác hòn đảo, tất cả tham dự tu sĩ cũng không thể đặt chân, nếu không sẽ bị coi là người xâm nhập. Dựa theo Thánh đảo thuyết pháp, nơi này dù sao cũng là Táng Ma Hải, trong hải vực diện tích lớn thụ cổ ma ma nguyên ô nhiễm, rất khó cam đoan không có cổ ma ngụy trang thành tham dự tu sĩ. Hoặc là có ý khác người, cố ý mượn cơ hội này chui vào Thánh đảo có ý định phá hư, uy hiếp Thánh đảo trật tự cùng ổn định. Huyền Tinh đảo cùng Băng Hoàng đảo là Thánh đảo chuyên môn đối ngoại mở ra hai tòa cỡ lớn hòn đảo, là hai tòa ngoại hoàn bên ngoài linh đảo. Cùng tòa này lôi diễm đảo một dạng, hai tòa này trên hòn đảo cũng đều thiết lập chợ giao dịch, tu tiên quần thị có thể thờ tu sĩ mua tài nguyên. Chương 1753 tài nguyên bảo khố, chương 1753 tài nguyên bảo khố, cái này lôi diễm đảo thượng có Thánh đảo chuyên môn thiết lập tài nguyên bảo khố, ẩn chứa 1 đến 7 giai tài nguyên, gồm có trận pháp, đan dược, pháp khí, linh phủ các loại lĩnh vực. Tu sĩ có thể tại tài nguyên này trong bảo khố sử dụng linh thạch hoặc là đồng giá tài nguyên tiến hành giao dịch, kéo theo Thánh đảo tài nguyên lưu thông. Lôi Diễm, Huyền Tinh, Băng Hoàng, cái này ba tòa hòn đảo chính là tham dự tu sĩ tự do hoạt động sân bãi, lẫn nhau lân cận. Cuối cùng chính là khi nào bắt đầu khởi hành, viễn phó Táng Ma Hải chỗ sâu trấn áp của ma. Dựa theo quy định thời gian, còn 1 tháng nữa 22 ngày, cái này thời gian kế tiếp cần kiên nhẫn chờ đợi. Ước chừng thời gian một nén nhang sau, Cao Sông liền cho Trần Thanh Vân ba người an bài lên động phủ, rời bước đến Lôi Diễm đảo đông bộ, lựa chọn ba tòa lân cận động phủ. Cái này ba tòa động phủ đều xây dựng ở thất giai trên linh mạch, ở vào linh khí hội tụ chi địa, hoàn cảnh thanh lưu yên tĩnh. Trong động phủ công trình hoàn thiện, diện tích gần như 10.000 bình phương, tự thành một chỗ sơn thủy tiểu thế giới. Hợp thể kỳ tu sĩ ở động phủ liền đều là loại này, là Thánh đảo đối ngoại triển lộ phong phú nội tình phương thức một trong, cũng nghĩ nhờ vào đó lôi kéo ngoại giới cường giả. Những cái kia hoa thần, nguyên anh kỳ các loại tu sĩ, động phủ quy mô cũng có chỗ khác biệt. Tóm lại, tu vi càng cao đãi ngộ lại càng tốt, đều là ở vào chỗ này Lôi Diễm đảo thượng. Cao Sông sau khi rời đi, Trần Thanh Vân tại chỗ động phủ này bên trong đơn giản bố trí, bày ra trận pháp gia cố thủ hộ, thả ra Bích Linh cùng Bạch Linh. Bởi vì mới đến, cũng không hiểu rõ Thánh đảo nội tình thủ đoạn, Trần Thanh Vân xuất phát từ cẩn thận, không có tùy ý thả ra hợp thể kỳ phân thân cùng Bạch Linh. Liền ngay cả Tiên Cảnh Châu, Diệt Tiên kiếm những trí bảo này, cũng đều tạm thời ẩn giấu đi đứng lên. Mấy ngày kế tiếp, Đãng Ma Thần Quân ra mặt, mời Trần Thanh Vân, Ngao Thụy cùng nhau tại Lôi Diễm đảo, Huyền Tinh đảo, Băng Hoàng đảo thượng đi dạo một vòng. Nhìn xem cái này ba tòa trên hòn đảo, sẽ có thứ gì dạng tài nguyên có thể cung cấp thu hoạch. Lôi Diễm đảo bên trong tài nguyên bảo khố, thu nhận sử dụng tài nguyên chủng loại phong phú đa dạng, rất nhiều đều là lấy đan dược và linh phụ làm chủ. Tới đây giao dịch tu sĩ nối liền không dứt, đại bộ phận phương châm chính mua một chút trấn ma pháp khí, linh phụ. Trần Thanh Vân đối với loại này trấn ma pháp khí có chút hứng thú, vào tay tìm tòi sau, phát hiện sử dụng vật liệu đều lấy lửa, lôi làm chủ. Tỷ như định ma kỳ, thập phương trảm ma lôi đao, thiên lôi đinh cái này ba loại thánh đạo đặc sắc pháp khí, đều sử dụng lôi thuộc tính vật liệu, bằng vào lôi pháp khắc địch. Ngoài ra còn có Nam Minh Ly Hỏa Châu, chỗ dựa ấn, thanh tĩnh phù lục các loại, thì là có luyện hóa yêu ma, định tâm linh thần loại này hiệu quả. Bởi vì những tài nguyên này đều lấy ngũ giai làm chủ, có thể đối với nguyên anh kỳ tu sĩ có hiệu quả. Trần Thanh Vân chỉ là lục lọi một phen sau, cũng không có mua sắm hứng thú. Như thế nào luyện chế những pháp khí này, Trần Thanh Vân trong lòng sớm đã có đáy, hoàn toàn có thể phòng chế ra, thậm chí là siêu biệt. Duy nhất chỗ khó ngay tại ở, những này mua vật liệu rất nhiều đều là thánh đạo độc hữu, ngoại giới khó mà tìm ra. Nói là thuộc về thánh đạo đặc sắc pháp khí, kỳ thật chính là vật liệu đặc thù, thuộc về thánh đạo đặc sản. Không chỉ có như vậy, vì trình độ lớn nhất, phát huy ra những pháp khí này uy lực. Thánh đạo còn chuyên môn phù hợp một chút chuyên môn công pháp, thần thông, linh phủ, trận pháp chờ đến tiến hành phối hợp sử dụng, tăng lớn uy năng. Mà dạng này đặc sắc pháp khí, thánh đạo từ nhị giai bắt đầu sinh sản, một mực bao quát đến ngũ giai, dẫn tới đông đảo tu sĩ mua. Những cái kia lẫn nhau nguyên bộ công pháp thần thông, trận pháp linh phủ các loại, lẫn nhau tổ hợp đứng lên, cơ hội liền tạo thành một bộ chuỗi sinh thái bình thường, giữa lẫn nhau tồn tại chặt chẽ liên hệ. Cái này hấp dẫn những tu sĩ này nguyện ý tiếp tục thanh toán linh thạch, tiến hành nguyên bộ mua sắm. Tỷ như mua một thanh thập phương trảm ma lưới đao, vẫn sẽ chọn mua sắm nguyên bộ thập phương luyện ma đại trận, thuật pháp thập phương thánh thuật cùng một chỗ sử dụng, phát huy ra nguyên bộ hiệu quả, tăng lên uy năng. Có bộ này tài nguyên hệ thống nơi tay, còn có thể tăng lên tự thân sức chiến đấu, cùng tu sĩ đồng bậc chiếm cứ ưu thế. Dạng này tài nguyên, ở thời điểm này đại lượng bày ra đến, thánh đạo cũng sẽ nhờ vào đó kiếm lấy lợi ích. Có thể tới chỗ này tu sĩ đều có chút kiến thức lịch duyệt, tự nhiên không phải cái gì lăng đầu thành, nơi nào sẽ nhìn không ra thánh đạo những này dụng tâm. Chỉ là những tài nguyên này phương châm chính một cá tính so sánh giá cả, cùng trên thị trường chênh lệch giá không lớn. Đồng thời lại là ở sau đó tác chiến bên trong thuộc về tiêu hao phẩm, thậm chí là vừa nhu phẩm, nghĩ tới đây cứ vui vẻ ý dùng tiền mua. Trần Thanh Vân lưu ý lên thất giai tài nguyên, số lượng cũng không nhiều. Chủ yếu là pháp khí, linh phủ, đan dược cái này tam đại loại, còn có chút ít linh dược cùng linh tài. Pháp khí có 16 kiện, chỗ cao nhất tại thượng phẩm cấp bậc, thấp nhất là hạ phẩm, thuộc về tương đối thường gặp pháp khí loại hình. Trần Thanh Vân vừa bắt đầu tiếp xúc, liền có thể thăm dò đại khái phương pháp luyện chế, hoàn toàn có thể mua sắm vật liệu chính mình luyện chế. Tổn hại pháp khí loại này, nơi này cũng không có xuất hiện. Đan dược và linh phủ, phẩm giai liền nhiều lấy trung phẩm là chủ, tại thất giai tài nguyên bên trong xem như đúng quy đúng củ, Trần Thanh Vân tạm thời cũng không thiếu. Linh dược cùng linh tài, Trần Thanh Vân trải qua một phen chọn lựa, lấy cùng trên thị trường cơ hồ cùng cấp dùng giá cả, mua một gốc thất giai trung phẩm linh dược ánh sao cỏ. Cái này ánh sao cỏ hấp thu tinh thần chi lực sinh trưởng, thường đản sinh tại núi cao trên vách đá dựng đứng, có thể dùng tại ngắn ngủi chữa trị tu sĩ thần hồn. Cho dù tự nhận là thực lực không tầm thường, có đông đảo thủ đoạn tí hộ thần hồn đạo thể, Trần Thanh Vân hay là trước phòng ngựa chủ đáo, cầm xuống gốc này ánh sao cỏ, để bất cứ tình huống nào. Mặt khác luyện khí linh tài, tổng cộng là 4 loại, có thể tham dự luyện chế thất giai cực phẩm pháp khí. Trần Thanh Vân quyết định hành động lần này kết thúc mỹ mãn sau, tìm thời gian luyện chế ra mấy món pháp khí, dùng cho cường hóa pháp khí làm chuẩn bị. Cái này sau đột phá đến đại thừa kỳ, cũng phải thu hoạch đại đạo chí bảo, Diệt Tiên kiếm bên kia cũng phải mạnh cỡ nào hóa một chút. Không chỉ là tại cái này thánh đạo, cùng tại những khác địa phương, nếu là nhìn thấy giá cả thích hợp vật liệu, cũng tương tự sẽ thu thập. Luyện khí sư xưa nay sẽ không ghét bỏ chính mình vật liệu luyện khí quá nhiều, đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Nhìn thấy Trần Thanh Vân mua sắm linh dược, chủ yếu vẫn là vật liệu luyện khí. Ngao Thụy cùng Đãng Ma Thần Quân có chỗ lưu ý, biết được Trần Thanh Vân là luyện khí sư. Đãng Ma Thần Quân cười cười nói, Trần đạo hữu không hổ là cao giai luyện khí sư, cái này mua tài nguyên, đầu tiên chính là mua những này hi hữu linh tài, không giống chúng ta chỉ muốn mua linh phủ cùng đan dược. Đãng Ma Thần Quân cùng Ngao Thụy, tự thân đều có sở trường pháp khí, đối pháp khí nhu cầu cũng không phải là quá lớn. Mà lại, nơi này có thể cung cấp mua pháp khí, hai người dù sao cũng hơi không lọt nổi mắt xanh. Ngược lại là đan dược và linh phủ, cái này hai loại, hai người riêng phần mình mua sắm một chút, để bất cứ tình huống nào. Luyện khí lâu, thói quen mà thôi. Trần Thanh Vân khách sáo một câu, ánh mắt nhìn coi còn lại một chút tài nguyên, chung quanh còn có cái khác hai vị hợp thể kỳ tu sĩ cũng ở đây mua. Hai vị này hợp thể kỳ tu sĩ, nhìn thấy Trần Thanh Vân ba người kết bạn mà đến, xuất phát từ không trêu chọc, đều là chỉ đánh giá vài lần, cũng không có tiến lên kết giao. Một lát sau, lôi diễm đảo nơi này cái khác tài nguyên, Trần Thanh Vân ba người cũng không có hứng thú gì, thế là lại đi đến Huyền Tinh đảo nhìn một cái. Chương 1754 gặp lại thư sinh nho nhã chương 1754 gặp lại thư sinh nho nhã Huyền Tinh đảo làm thánh đảo đối ngoại triển lộ nội tình thực lực hòn đảo một trong. Trên đảo kiến thiết không kém chút nào lôi diễm đảo, chỉ là hòn đảo diện tích tương đối nhỏ một chút. Nơi này đồng dạng thiết lập tài nguyên bảo khố, cùng cái kia băng hoàng đảo một dạng, dự tính ban đầu chính là vì phân tán người tham dự hoạt động quy tích, miễn cho tất cả mọi người chen đến một chỗ mua tài nguyên, tạo thành hỗn loạn cục diện, ảnh hưởng đến tâm tình. Vừa bước vào Huyền Tinh đảo, trên đảo cảnh sắc hiện lộ ra càng thêm xanh tươi, giàu có sức sống sơn dã cảnh sắc, mười phần tĩnh mịch. Hòn đảo này đại bộ phận khu vực đều là bị thấp bé gò núi nơi bao bọc, trong đó sinh trưởng các loại hoa cỏ cây cối, có cung điện tọa lạc ở giữa. Tương đối làm người khác chú ý chính là, tại cái này Huyền Tinh đảo khu vực đông bộ tồn tại một tòa cổ lão xem sao di tích. Chỗ này xem sao di tích lai lịch đã không thể kiểm tra cứu. Nghe đồn chính là thượng cổ tu sĩ lưu lại, dùng cho quan trắc tinh tượng, tu hành tinh thần chi pháp. Xem sao di tích ngay phía trước có một chỗ thâm thúy hồ nước, tên là Chiếu Tinh Hồ. Chiếu Tinh Hồ diện tích to lớn, nước hồ hiện ra màu xanh da trời, thanh tịnh không gì sánh được. Đáy hồ còn xuất lại lấy một tòa thần bí thật lớn tinh quỹ kiến trúc, mười phần cổ lão. Ngồi đến đêm khuya, chỗ này Chiếu Tinh Hồ bên trong liền sẽ phản chiếu ra ngôi sao đầy trời, tựa như hóa thành màn đêm bình thường. Thần kỳ là, chỗ phản chiếu ra tinh thần cũng không phải là hoàn toàn hư ảo, sẽ ẩn chứa mấy phần tinh thần chi lực. Sẽ có hiệu quả như vậy, nghe nói là cùng đáy hồ tòa kia tinh quỹ kiến trúc có quan hệ, tinh quỹ kiến trúc có thể câu thông tinh thần, hấp thu tinh lực. Tu sĩ chỗ này xem sao trong di tích tu hành ngồi xuống, có thể trực tiếp từ Chiếu Tinh Hồ bên trong hấp thụ tinh thần chi lực tu hành, có thể xưng huyền diệu không gì sánh được. Trong tu tiên giới, rất nhiều cùng tinh thần có liên quan linh dược, cũng có thể tại Chiếu Tinh Hồ trùng quanh thai nén mà sinh. Chính là bởi vì là như thế này, Huyền Tinh Đảo một từ bởi vậy được đến. Bất quá, bởi vì cái này xem sao di tích thần dị huyền diệu, không rõ nền tảng, đối với Thánh Đảo hữu ích. Thánh Đảo xuất phát từ an toàn cân nhắc, đã đem nơi đó tạm thời phong tỏa, phái ra một vị trong môn lão tổ thủ hộ. Phàm là lần này mời kẻ ngoại lai, tại không thông qua Thánh Đảo cho phép bên dưới, cũng không thể đặt chân chỗ kia xem sao di tích khu vực, nếu không sẽ bị coi là người xâm nhập. Ngoại trừ Trần Thanh Vân ba người bên ngoài, tự nhiên còn có tu sĩ khác đặt chân ở đây, nhiều vô số có hơn 30 người. Một đạo hơi thân ảnh quen thuộc, chính toàn thân tản mát ra chói mắt kim mang, hơi có chút cao điệu trường dương từ đằng xa hải vực phá không mà đến. Bởi vì gần sát mặt biển phi nhanh phi hành, cái kia triển lộ mạnh mẽ pháp lực, ở trên mặt biển kéo thành từng đạo mãnh liệt đua chạy, dẫn phát ra phân hải phá lãng cảnh tượng. Người này không có chút nào tu liễm, trong nháy mắt siêu việt hai vị ngự không phi hành nguyên anh tu sĩ. Trong nháy mắt, giống như một cây trường thương bình thường, trực tiếp rơi vào cách đó không xa, nhấc lên một cỗ lăng lệ kinh phong, dẫn tới người chung quanh ghé mắt. Trần Thanh Vân xem xét người đến này diện mạo, cảm giác càng phát ra quen thuộc, chính là cái kia có qua gặp mặt một lần Kim Đạo. Kim Đạo dừng chân tại cái này Huyền Tinh Đạo bên trên, ánh mắt đạm mạc nhìn quanh hai bên một chút, hơi thu liễm một chút khí tức trên thân, cũng phát hiện đến đây Trần Thanh Vân. Hắn cùng Trần Thanh Vân đối mặt, khoe miệng một phát, lộ ra răng trắng như tuyết, sau đó liền đổi qua đầu không tiếp tục để ý, nhìn về hướng Trần Thanh Vân bên cạnh Đãng Ma Thần Quân cùng Ngao Thụy. Nhìn thấy Đãng Ma Thần Quân, người này vẫn như cũ thần sắc lãnh đạm, không có ý nghĩ bắt chuyện. Có thể thấy Ngao Thụy lúc, nhận Ngao Thụy ánh mắt đối mặt, thần sắc rất rõ ràng dừng một chút, một đôi lông mày trao lên. Long tộc tu sĩ, một cái là chân long, một cái là giao long, giữa hai bên cuối cùng tồn tại huyết mạch chênh lệch. Kim Đào xuất phát từ kiên kỵ, tự nhận là không dễ trêu chọc Ngao Thụy, đành phải cấp tốc rời đi ánh mắt, rời đi lực chú ý đối với cái này Kim Đào xuất hiện, Trần Thanh Vân đối với cái này không thèm để ý chút nào, đi theo Đãng Ma Thần Quân cùng Ngao Thụy tiến về xa xa tại Nguyên Bảo Khố. Cái này Huyền Tinh Đảo bên trên tại Nguyên Bảo Khố, so sánh với Lôi Diễm Đạo thượng, thế mà chỉ nhiều không ít, còn chủ đẩy lên trận pháp. Những trận pháp này đa số khóa địch cùng công sát trận pháp, phần lớn là nhằm vào cổ ma mà chế tác. Trần Thanh Vân hơi liếc mấy cái, liền phát hiện có hai bộ trận pháp đáng giá tham khảo học tập, sinh ra mua sắm hứng thú. Một bộ là Lôi Hải Hàng Ma đại trận, chính là ngưng tụ lôi đỉnh chi lực, hình thành quần quần cuồng bạo lôi hải đến đối địch. Bộ trận pháp này, phương châm chính là số lượng nhiều bao ăn no, điên cuồng công kích. Bộ thứ hai trận pháp, tên là Cửu Thiên Huyền Hỏa đại trận, có thể phóng xuất ra huyền băng chi lực trước đông cứng địch nhân, sau đó lại thi triển ra Cửu Thiên Huyền Hỏa luyện địch. Cái này Cửu Thiên Huyền Hỏa đại trận, đối với Trần Thanh Vân lực hấp dẫn càng lớn, trận pháp kết cấu càng đặc thù. Bởi vì có thể đồng thời để huyền băng cùng huyền hỏa hai loại lực lượng phối hợp lẫn nhau, cùng nhau thi triển. Loại này băng hỏa chi lực đồng thời vận dụng, phối hợp trận pháp phát huy ra buộc địch cùng luyện địch hiệu quả, cái này tương đối ít thấy. Hai bộ đều là thất giai thượng phẩm trận pháp, có giá trị nghiên cứu, xem như niềm vui ngoài ý muốn. Trần Thanh Vân đang chờ hành động, một bóng người đột nhiên quỷ mị bình thường từ phía sau nhanh chóng đi tới, xuất hiện ở bên cạnh. Một tiếng mang theo lấy địch ý chào hỏi, cũng ở thời điểm này chuyển tới. Nơi này ba tòa trận pháp ta muốn lấy hết, đạo hữu không cần nhìn. Đạo thanh âm này rất là quen thuộc, coi như không thấy một thần, Trần Thanh Vân cũng đã nhận ra người đến này lai lịch. Đãng Ma Thần Quân, Ngao Thụy hai người cũng đồng thời bị đạo thanh âm này hấp dẫn, ánh mắt rơi vào trên thân người này. Người này nhìn cùng Trần Thanh Vân niên kỷ tương tự, có vẻ hơi nhỏ gầy, một thân điển hình bản nhã thư sinh cách ăn mặc, khí chất nhìn xem ôn hòa tùy tính, lộ ra nhẹ nhàng quân tử. Là hắn. Trần Thanh Vân suy nghĩ khẽ động, nhớ tới lai lịch của người này. Ban đầu ở Lang Gia lễ bữa tiệc, cùng cái kia Thanh Di chân nhân giao dịch định tâm chút lúc, Trần Thanh Vân bên người liền có nam tử lùn, mặt vàng nữ tử, thư sinh nho nhã ba vị người cạnh tranh. Người trước mắt này chính là trong đó thư sinh nho nhã. Người này hiện tại xuất hiện ở đây, nhìn vẫn như cũng là lộ ra người vật vô hại, không giống như là cái gì gây chuyện chủ. Chỉ là ngôn ngữ này có vẻ hơi bất thiện, phá hủy biểu tượng khí chất, dễ dàng làm cho lòng người sinh bất mãn. Trần đạo hữu, chúng ta lại gặp mặt. Cái này thư sinh nho nhã mặt mày mở ra, hướng phía Trần Thanh Vân hơi cười cười, giả mù sa mưa chào hỏi một câu. Thân sắc của hắn nhìn cũng không có bất kỳ địch ý nào, ngược lại lộ ra mười phần tự nhiên. Trần Thanh Vân bất động thanh sắc, cũng không để ý tới người này, cũng không có nhượng bộ ý tứ. Ngược lại là cái này thư sinh nho nhã là không chút khách khí, xoay chuyển ánh mắt sau, khóa chặt trước mặt ba bộ trận pháp, trực tiếp một thanh thu nhập ở trong tay. Cái kia phụ trách giao dịch tiếp đại thánh đạo tu sĩ, vừa thấy được tình hình như vậy, trên mặt hiện ra khó xử cùng vẻ khẩn trương, trong lúc nhất thời có chút không ngừng kêu khổ. Tiền bối cái này tiếp đại hợp thể kỳ tiền bối giao dịch, theo lý mà nói, tự nhiên là dựa theo tới trước tới sau phương thức tiến hành giao dịch, cũng không dễ dàng đắc tội với người. Giờ phút này, cái này thư sinh nho nhã hiển nhiên là kẻ đến sau, chậm Trần Thanh Vân ba người một bước, lại muốn cướp lấy trước tiến hành giao dịch. Cái này nếu là đáp ứng người này, đây chẳng phải là dễ dàng đắc tội Trần Thanh Vân ba người. Vừa được tội chính là ba vị hợp thể kỳ lão quái vật. Nếu là không đáp ứng, đó chính là đắc tội người này. A chương 1755 huyền hải cư sĩ, kết xuống lương tử. Chương 1755 huyền hải cư sĩ, kết xuống lương tử. Cái này dù sao đều là đắc tội hợp thể kỳ lão tiền bối, cái này thật sự là khó chọn chọn. Nghĩ đến đây, vị này thánh đạo tu sĩ trong lòng liền không ngừng kêu khổ, hận không thể tìm lý do tránh đi. Mắt thấy Trần Thanh Vân không có chút nào đáp lại, đem chính mình coi là không khí bình thường, thư sinh nho nhã thần sắc lạnh lẽo, liếc xéo Trần Thanh Vân một chút, cũng không còn cấp cho sắc mặt tốt. Hắn trực tiếp lấy ra một cái túi chữ vật, lạch cạch một tiếng nhét vào cái tia thánh đạo tu sĩ trước mặt, trong miệng lạnh lùng nói ra: "Đừng lo lắng, cái này ba bộ trận pháp, bản tọa cùng nhau muốn." Hắn đưa tay chỉ, Trần Thanh Vân nhìn chúng Lôi Hải Hàng Ma đại trận, Cửu Thiên Huyền Hỏa đại trận đều ở trong đó. Bộ thứ ba trận pháp là tên là Duệ Kim Lục Linh trận. Trận này thuộc về kim thuộc tính trận pháp, có thể thi triển ra vô số duệ kim chi kiếm triển khai chu ma lục linh, tung hoành thiên địa, phương châm chính là sát phạt. Ba bộ trận pháp giá cả không ít, nhưng tại cái này thư sinh nho nhã xem ra, quý là đắt chút, lại là có thể làm cho thực lực thu hoạch được tính thực chất tăng lên. Thánh đạo xuất phẩm ở chỗ này đại bộ phận trận pháp đều có thể linh hoạt bố trí sử dụng, cũng không có quá lớn sân bãi nhận hạn chế. Loại này thất giai trận pháp, càng là có thể tự do thi triển, tại xung quanh đất bằng dâng lên, phong tỏa ngăn cản một phương tiên địa không gian. Vị này thánh đạo đệ tu sĩ mới đầu còn do dự, ai cũng không muốn đắc tội, muốn tìm cái lý do qua loa tắc trách một hai, kéo dài thời gian. Này sẽ bị thư sinh nho nhã như thế thúc giục gấp rút, chính là điển hình bất đắc dĩ, không làm cũng không được. Hắn âm thầm méo một cái mồ hôi lạnh, gạt ra mỉm cười nhìn một chút Trần Thanh Vân, có chút miễn cưỡng vui cười một chút. Các loại lưu ý đến Trần Thanh Vân cũng không có tức giận, lúc này mới do dự một chút, bắt đầu kiên trì kiểm kê lên trong túi chứa vật linh thạch. Một bên kiểm kê, cũng vẫn không quên lưu ý lấy Trần Thanh Vân thần sắc, sợ giận chó đánh mèo Trần Thanh Vân. Đạo hữu thật khí phái a, thử. Đan Ma Thần Quân đi thẳng về thẳng, chừng cái kia thư sinh nho nhã một chút, nhịn không được mở miệng biểu đạt bất mãn. Ngao Thụy thì là thần sắc không hiện, nhìn không ra lập trường. Trần Thanh Vân cùng Ngao Thụy một dạng, căn bản là không có cách từ trên mặt nhìn ra bất luận cái gì thần sắc, bất quá trong mắt lại là có một vẻ hàn ý chợt lóe lên, không người nào có thể phát giác. Mấy người đều coi là Trần Thanh Vân không thèm để ý chút nào, không có tranh đoạt hứng thú. Vị kia thánh đạo tu sĩ như cũ thần sắc căng cứng, bước bách tại áp lực, nhanh chóng kiểm kê tốt linh thạch. Hắn đem cái này ba bộ trận pháp gỡ xuống, cưỡng ép lộ ra cung kính thần sắc, đem trận pháp giao cho thư sinh nho nhã trong tay. Coi như ngươi thất thời. Thư sinh nho nhã hướng phía cái này thánh đạo tu sĩ cười nhẹ một tiếng, trong thần sắc hơi có chút đắc ý, cũng không có lại nhìn Trần Thanh Vân mấy người, thu hồi ba bộ trận pháp liền nên ngang rời đi. Đợi đến người này đi xa, không thấy bóng dáng, đã Ma Thần Quân tùy tiện xì một tiếng kinh miệt. Tiểu tử này nhìn xem dạng chó hình người, hào hoa phong nhã, quả nhiên là ngụy quân tử tác phong, truyền ngôn là một chút cũng không sai. Trần Thanh Vân nghe vậy, có chút hăng hái nhìn về phía Đãng Ma Thần Quân, mang theo trầm ngâm mà hỏi, Đãng huynh nhận ra người này? Đương nhiên nhận ra. Đãng Ma Thần Quân thần sắc không vui nói, người này tên là Huyền Hải cư sĩ, nhìn xem có cái văn nhã cao khiết xưng hào, khí chất nhìn cũng bình tĩnh như biển, giống như là người lòng dạ rộng lớn. Kỳ thực, người này nhất là bụng dạ hẹp hòi, sẽ đem mâu thuẫn xung đột từ từ góp nhặt, cuối cùng diễn biến thành nghiêng trời lệch đất biến động, trong nháy mắt bộc phát. Huyền Hải cư sĩ. Trần Thanh Vân tự lẩm bẩm, nhớ kỹ cái tên này, trong mắt hiện ra đạo đạo hàn ý, trong nháy mắt lại lần nữa thu liễm. Đối với Huyền Hải cư sĩ, ta biết đến đây người, hay là tại một lần vô biên biện trên giao dịch hội, do cái kia tinh tú lão quái giới thiệu nhận biết. Đãng Ma Thần Quân lộ ra ghét bỏ chi sắc, thử hừ hai tiếng đạo. Người này tâm địa quá mức nhỏ hẹp, không phải đáng giá kết giao hàng người, ta tình nguyện kết giao tiểu nhân chân chính, cũng không muốn kết giao loại này ngụy quân tử. Cùng loại người này kết giao, không chừng lúc nào sẽ ở sau lưng cho bên trên một đao, là điển hình tiếu diện hổ. Nghe được Đãng Ma Thần Quân đánh giá như vậy, đối với cái này Huyền Hải cư sĩ, Trần Thanh Vân lại càng không có điều kiện kỵ gì. Nếu là đến tiếp sau đợi đến cơ hội, Trần Thanh Vân cũng không ngại xuất thủ trấn áp người này, vừa lúc cái kia thành thơi trúc ngay tại trên thân người này. Chính mình không gây chuyện, nhưng tuyệt đối không sợ phiền phức. Hắc, lần này tiểu tử này là người không chính cống, ta cũng thấy ngứa mắt, ngươi thế mà còn có thể ẩn nhẫn một hai, ngươi cái này độ lượng có thể xa so với ta tốt. Các loại cái này sau đó không lâu có cơ hội, hắc hắc, ta có thể vì ngươi hạ giận, cho hắn một chút nhan sắc. Đãng Ma Thần Quân không e dè, thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng nói, hướng phía Trần Thanh Vân híp mắt cười cười. Khẩu khí này, ta là khó mà nuốt xuống, tên chó chết này. Ba người tại dọc đường ở chung được hơn 10 năm, đã lẫn nhau hiểu khá rõ, trở thành hảo hữu. Bởi vì tính tình hợp nhau, cũng đều cho là riêng phần mình làm người không sai, đáng giá thâm giao. Trần Thanh Vân sau khi nghe xong, chậm rãi nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía cái kia Huyền Hải cư sĩ biến mất phương hướng, cũng sẽ không tùy tiện quên lần này mâu thuẫn. Cái kia Ngao Thụy mặc dù không có mở miệng, nhưng lại đưa tay vỗ vỗ Trần Thanh Vân bả vai, gật đầu một chút, ý là việc này hắn cũng sẽ giúp một tay. Sau đó, ba người riêng phần mình căn cứ nhu cầu, lại mua sắm một chút tài nguyên. Trần Thanh Vân chủ yếu vẫn là mua vật liệu luyện khí, phong phú linh tài cất giữ, dễ dàng cho sau này luyện chế nhiều loại pháp khí. Rời đi Huyền Tinh đảo sau, ba người lại đến thăm Băng Hoàng đảo, đồng dạng là thẳng đến tài nguyên bảo khố. Băng Hoàng đảo thượng, bởi vì đản sinh ra một đầu lục giai băng thuộc tính linh mạch, nơi này khí hậu quanh năm có chút rét lạnh, hòn đảo bắc bộ bị liên miên núi tuyết sở chiếm cứ. Băng Hoàng đảo thượng xuất hiện tài nguyên, thì là lấy linh phủ là đặc sắc, nhằm vào cổ ma sử dụng, cũng đều là lấy lôi, hỏa thuộc tính làm chủ. Tài nguyên bảo khố vị trí ngay tại tây bộ duyên hải địa khu. Trần Thanh Vân trên thân có được nhiều loại thất giai linh phủ, đại bộ phận là nguồn gốc từ Liêu Chi Lan tặng cùng, một số ít là từ trên người địch nhân thu hoạch. Nghĩ đến Liêu Chi Lan sau này tại chế phủ một đạo phát triển, Trần Thanh Vân mua mấy loại tương đối có đặc điểm, thuộc về bên này đặc sắc thất giai linh phủ. Vật liệu luyện khí thì là lại mua sắm hai loại. Mà Đãng Ma Thần Quân cùng Ngao Thụy hai người, liền trên cơ bản không có cái gì mua sắm nhu cầu. Nơi này xuất hiện bảo vật, cũng không có gây nên bọn hắn hứng thú quá lớn, toàn bộ làm như là lúc rảnh rỗi, bồi tiếp Trần Thanh Vân đi dạo một vòng. Cùng ngày, ba người về tới Lôi Diễm đảo, bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi hơn một tháng sau Chu Ma hành động bắt đầu. Vì chiêu đại tốt các phương người đến, thánh đạo cung cấp nhiệt tình chu đáo phục vụ, tùy thời tùy chỗ đều có thể để thị nữ hầu hạ hai bên. Cân nhắc đến có chút tu sĩ tin tức không linh thông, thánh đạo còn cung cấp có quan hệ cổ ma tin tức, thánh đạo đặc sắc cảnh đẹp, lịch sử nhân văn chờ chút. Thánh đạo cũng mượn cơ hội này, tổ chức lên cỡ nhỏ dịch vật tiểu hội, đối ứng các đại cảnh giới tu sĩ tham dự trong đó. Càng nhiều thời điểm, thì là thánh đạo tuyên truyền trừ ma hành động lịch sử công tích, anh dũng sự tích chờ chút. Tại đoạn này chờ đợi thời kỳ, đông đảo người tham dự cũng không phải là bế quan tu hành, bởi vì điểm ấy thời gian quá mức ngắn ngủi. Mọi người càng ưa thích tại mua trang bị sau khi, tại thánh đảo thượng du lãm đi lại, thưởng trà ngắm cảnh, kết giao nhân mạch. Trần Thanh Vân ba người bởi vì đều là uy tín lâu năm hợp thể đỉnh phong tu sĩ, từ hình tượng nhìn qua, cũng không phải cái gì đại hung đại ác, hoặc cự người ngàn dặm người. Cái này khiến mấy vị hợp thể kỳ tu sĩ bắt đầu sinh hào hứng, chủ động tới đến nhà bái phỏng, thảo ý kết giao. Chương 1756 Thánh đảo trưởng lão chương 1756 Thánh đảo trưởng lão thông qua mấy lần kết giao, Trần Thanh Vân quen biết ba vị hợp thể kỳ tu sĩ. Ba người này, theo thứ tự là Ô Sơn lão ôn, Thái Hoa giáo chủ, Phổ Tuệ đại sư. Ô Sơn lão ôn là hợp thể hậu kỳ, sắp bước vào hợp thể đỉnh phong, lần này tới phó ước thánh đảo mời, cũng không phải là vì băng tâm tạo hóa lộ mà đến. Về phần là vì hạ vật, người này cũng không có nói rõ, Trần Thanh Vân cũng không tốt truy vấn. Thái Hoa giáo chủ người này là Thái Hoa giáo chi chủ, bởi vì đã có được vị trí này mấy ngàn năm, đã không còn lấy nguyên danh xưng hô. Người này là hợp thể đỉnh phong tu sĩ, tu hành tuế nguyệt so đãng ma thần quân đều muốn xa xưa. Tại Thái Hoa giáo quét ngang lục hợp cường thịnh nhất, đứng hàng hợp thể thế lực lúc liền đã xuất hiện, là một vị thiên linh căn tu sĩ. Phổ Tuệ đại sư, đây là một vị mặt mũi hiền lành, tâm tư thông tuệ lão giả, xuất từ vạn Phật vực bảo tuệ tự, thuộc về một vị ẩn thế người, đa số thời gian tại trong hồng trần đi lại. Đối với tu tiên giới, Phổ Tuệ đại sư rất ít lộ diện, ưa thích du lịch hồng trần, phổ tể chúng sinh. Lần này tới đến nơi đây, là nhận thánh đạo mời, thuận tiện là bảo tuệ tự hoàn lại một cái nhân tình. Người này đồng dạng là hợp thể đỉnh phong tu vi. Mặt khác, tại Ngao Thụy dẫn tiến giới thiệu, Trần Thanh Vân còn quen biết một vị hợp thể hậu kỳ sinh linh, tên là Long Băng. Dòng này băng xuất từ Tây Hải đại lục, bản thể là một đầu băng long, thuộc về là long tộc một cái chi nhánh. Long Băng có hợp thể hậu kỳ tu vi, có thể thông qua kích phát thể nội tiên phú bí lực, đem tu vi ngắn ngủi tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Cái này thủ đoạn, nhìn như chỉ là để Long Băng có thể đạt tới hợp thể kỳ đỉnh phong, duy trì thời gian cũng không lâu dài, nhưng có khả năng phát huy ra sức chiến đấu, đã viễn siêu bình thường hợp thể đỉnh phong sinh linh. Ngao Thụy cũng tự nhận là, đối mặt cái này trạng thái đỉnh phong Long Băng, tự thân căn bản cũng không phải là đối thủ, chỉ có thể tránh né mũi nhọn. Đã ma thần quân giao thiệp cũng không tệ lắm, là Trần Thanh Vân giới thiệu một vị hợp thể hậu kỳ tu vi, tên là Diệp Huyền Chí. Vị này họ Diệp tu sĩ, chính là xuất từ Đông Châu đại lục tu tiên gia tộc, là lao tổ cấp bậc nhân vật, am hiểu trận pháp. Làm quen mấy vị này tu sĩ, để tiếp xuống chờ đợi hơi náo nhiệt một chút, có thể ngẫu nhiên tập hợp một chỗ luận đạo, rút ngắn quan hệ. Không thể không nói, đã ma thần quân cùng Ngao Thụy giao thiệp viễn siêu Trần Thanh Vân, chủ này động giới thiệu tu sĩ, làm người tính cách cũng đều không sai. Trần Thanh Vân lần này coi như không có thu hoạch được băng tâm tạo hóa lộ, làm quen đã ma thần quân, Ngao Thụy những tu sĩ này cũng coi là một hạng thu hoạch không nhỏ. Thời gian chỉ trước mắt đã đến ước định cẩn thận thời gian. Thánh đảo bắt đầu phái người thông chi tam đảo bên trên một đám tham dự tu sĩ, chuẩn bị tại 2 ngày sau tụ họp. 2 ngày sau, Lôi Diễm đảo cực bắc, một chỗ sóng cả mãnh liệt, thổi mạnh sóng gió trong hải vực. Nơi này có một khối lục địa dường như lợi kiếm bình thường, từ trong hòn đảo diện tích lớn dọc theo người ra ngoài, thẳng tắp đâm vào trong biển, mũi kiếm chỉ chính là cái kia Táng Ma Hải. Nơi đây tên là Thiên Kiếm Bình, là lịch đại ngoại giới tu sĩ tụ họp, phụ trợ thánh đảo trấn áp cổ ma điểm khởi đầu. Lịch đại đối ngoại công khai tất cả điển lễ, tiếp đãi tu sĩ ngoại lai trấn áp cổ ma mở đầu hành động, đều là tại ngày này kiếm bình chúng cử đi. Nơi này đã bày xong yến hội, an bài đông đảo thánh đảo thị vệ đóng giữ, thị vệ bên trong có hơn 10 vị hóa thần tu sĩ trấn thủ ở đây. Thánh đảo cực kỳ đại biểu cao tầng cũng bắt đầu lần lượt lộ diện, tới 5 vị thánh đảo trưởng lão, 1 vị khách khanh trưởng lão. 5 vị trưởng lão này được xưng là Ngũ Vương trưởng lão, đại biểu cho kim một thủy hỏa thổ ngũ hành, đều có ưu thế năng khiếu, tính cách khác lạ. Vị kia khách khanh trưởng lão tên là Phong Lão Quỷ, bởi vì đã từng là thánh đạo tại trấn ma hành động bên trong thành lập công tích vĩ đại, bị mang theo trấn ma hầu vinh quang xưng hào. Phong Lão Quỷ xuất hiện ở đây chính là làm kiệt xuất tấm gương đến khích lệ người tham dự. Cái này là thánh đạo trấn áp của ma, thu hoạch ban thưởng chỉ là thứ nhất. Thứ hai, nếu là kiến công to lớn, có thể thu hoạch được trấn ma hầu vinh hạnh đặc biệt. Chỉ cần thu được cái danh xưng này, tương lai chính là thánh đạo thượng khách, có thể thu hoạch được một khách khanh trưởng lão thân phận, tự do xuất nhập thánh đạo, cũng có thể hưởng thụ thánh đạo trưởng lão một chút đặc quyền, tự do hối đoái thánh đạo tài nguyên, ở trong tàng kinh các xem công pháp chờ chút. Hàng năm, thánh đạo sẽ còn ban phát phúc lợi. Ở bên ngoài hành tẩu, cũng có thể lấy thánh đạo làm chỗ dựa, thu hoạch được vinh quang địa vị, hưởng thụ thánh đạo tài nguyên nghiêng cùng che chở. Đây chính là làm trấn ma hầu chính yếu nhất phúc lợi lãnh ngộ. Đối với cái này trấn ma hầu, tại hơn một tháng này bên trong, Trần Thanh Vân thông qua cùng tu sĩ chung quanh tiếp xúc, xem thánh đạo tuyên truyền, cũng sớm đã nghe nhiều nên thuộc. Thậm chí liên quan tới cổ ma đông đạo tin tức, thánh đạo cao tầng nội bộ trật tự, cách cục, thực lực cao thấp sắp xếp đều có chỗ hiểu rõ. Cái này Ngũ Phương trưởng lão là thánh đạo một đám trưởng lão bên trong, thực lực danh liệt top 10 năm vị, đều chí ít có hợp thể trung kỳ tu vi. Trận này đến hội mục đích chủ yếu chính là bắt đầu chính thức thông cáo một đám người tham dự, khi nào bắt đầu xâm nhập Táng Ma Hải, bắt đầu đối kháng của ma. Ngũ Phương trưởng lão đang ngồi thành một loạt, mặt hướng đám người, trong đó Kim Tê trưởng lão một mặt ý cười, hướng phía trình diện một đám tu sĩ chắp tay chào hỏi. Làm phiền chư vị trong trăm công ngàn việc đến thăm nơi này, đến phụ trợ bổn đảo đối kháng của ma, thủ hộ thiên hạ thương sinh. Chư vị đều là các nơi rồng phượng trong loài người, thiên chi tiêu tử, lần này liền vất vả mọi người, nếu là lúc trước có chiêu gì đợi không chu toàn chỗ, mong rằng chư vị rộng lòng tha thứ. Vì không chậm trễ chư vị quý giá thời gian, sau đó còn cần nói rõ một chút tại trấn ma hành động bên trong cần tuân thủ quy củ, dùng cái này giữ gìn trật tự cùng công bằng. Việc này liền do một nhu trưởng lão ra mặt. Khách sáo mở màn sau, Kim Tê trưởng lão thu liễm ý cười, con mắt nhìn bên người một vị nữ tính trưởng lão. Nàng này thoạt nhìn là một cái quý phụ hình tượng, dung mạo lộ ra dịu dàng hòa thuận, chỉ là ở trên khí chất quý khí không thôi. Nàng này chính là Mộc Nhu trưởng lão, chủ tu một thuộc tính công pháp, là Ngũ Phương trưởng lão bên trong không sợ trưởng sát phạt một vị. Nàng quét mắt mọi người tại đây một chút, thấy được có yêu tu, ma tu, các tộc sinh linh, hay là nhiều lấy tu sĩ nhân tộc làm chủ. Đội hình như vậy, đã gặp quá nhiều lần, tới cuối cùng, có thể còn sống sót, xuất hiện lần nữa ở chỗ này. Nghĩ đến đây, đang nhìn hướng Trần Thanh Vân, Ngao Thụy, họ Diệp tu sĩ cái này tuổi trẻ một chút đồng đạo lúc. Đáy mắt của nàng hay là hiện lộ ra vẻ bất nhận thương cảm chi sắc, có chút khẽ thở dài một tiếng, nhìn như là tại hít sâu bình thường. Nàng cái này nhỏ bé dị dạng, nhìn như không đang chú ý, là lóe lên liền biến mất. Có thể vừa lúc, cái này vừa vặn để Trần Thanh Vân, Ngao Thụy mấy vị sức quan sát bén nhạy tu sĩ một chút bắt được. Còn không đợi Trần Thanh Vân truy đến cùng cái này một nhu trưởng lão vì sao như vậy, là muốn đến cổ ma khó mà thanh lý, trong lòng phiền muộn thở dài. Hay là nhìn thấy nhóm người mình tham dự mà đến, cảm thấy sẽ có thương vong, cái này không thể tránh được. Một đạo thanh thúy giọng ôn hòa, liền theo vang lên. Sau 3 ngày, trấn ma hành động chính thức bắt đầu, chư vị cần tại ngày này kiếm bình chờ xuất phát, quá hạn không đợi. Nếu có người đến muộn, đem hủy bỏ tư cách tham dự, bị khu trục ra thánh đảo. Trấn ma hành động bắt đầu sau, cần thống nhất nghe theo thánh đảo điều hành, phục tùng nhiệm vụ an bài. Chương 1757 thánh lệnh cùng công văn chương 1757 thánh lệnh cùng công văn theo một nhu trưởng lão kỹ càng giảng thuật, rất nhiều quy củ bắt đầu thông qua pháp lực gia trì, giống như là viết tại trên trang giấy bình thường, một chữ không kém khắc vào đám người trong đầu. Sở dĩ thông qua miệng tới giảng thuật quy củ, cũng không phải mỗi người một phần quy củ sổ tay, chính mình đi xem đi nhớ. Đây cũng là cân nhắc đến, không phải ai đều sẽ dùng tâm ghi chép, thậm chí lười đi nhìn. Một nhu trưởng lão nắm giữ một hạng thuật pháp, có thể đem những quy củ này từ đầu chí cuối, không sót một chữ khắc vào tất cả người tham dự trong đầu. Chỉ ít thời gian 10 năm bên trong sẽ không quên mất. Đông đảo quy củ chậm chậm triển khai, đều là lấy thánh đảo làm tâm, trấn áp cổ ma đầu mục. Chọn lựa đầu tiên chính là khu vực hoạt động. Chỉ có thể ở Lôi Diễm, Huyền Tinh, Băng Hoàng Tam Đảo, cùng Mai Táng Ma Hải trong hải vực hoạt động, nghiêm cấm xâm nhập thánh đảo cái khác hòn đảo. Một khi vi phạm có người, liền sẽ bị coi là đánh cắp cơ mật, coi là nội gian tiến hành khu trừ. Tình tiết kẻ nghiêm trọng, thậm chí sẽ ngay tại chỗ giết chết. Đầu quy củ này nhìn như cần ngầm thừa nhận tuân thủ, tại mới tới Lôi Diễm đảo ngày đó, liền có thánh đảo tiếp đãi tu sĩ cáo tri. Lúc này lại đang trường hợp như vậy, tại một nhu trưởng lao trong miệng nói ra, cái này lại lần nữa đưa tới đám người coi trọng. Coi như muốn tìm tòi nghiên cứu thánh đảo ẩn tàng bí mật, tại trong lúc mấu chốt này, hay là như vậy bỏ đi suy nghĩ cho thỏa đáng. Sau đó, chính là liên quan tới nhiệm vụ an bài. Bởi vì cổ ma đưa tới tính đa dạng sự tình, đi tới địa điểm không giống mới, thực lực cũng sẽ cao thấp không đều. Chính là cân nhắc đến những này rất nhiều nhân tố, vì hợp lý an bài nhân thủ, ngay tại chỗ lấy tài liệu vật tận kỳ dụng. Thánh đảo sẽ căn cứ tình huống thực tế, đem nhận được các loại tin tức tiến hành trải vượt quy hoạch sau, sẽ chế định rất nhiều khác biệt nhiệm vụ. Những nhiệm vụ này, tỉ như có thanh lý bị đồng hóa yêu thú cấp thấp, trấn thủ một chỗ khu vực, khu trừ xung quanh sinh linh, chữa trị ra cố trận pháp chờ chút. Tóm lại, nhiệm vụ độ khó cao có thấp có, đều là tận lực công bằng công chính an bài. Thực lực khác biệt, cần chấp hành nhiệm vụ cũng không giống với. Người tham dự có 3 lần cự tuyệt 3 cái nhiệm vụ cơ hội. Có thể đối với tùy ý 3 cái nhiệm vụ đưa ra cự tuyệt, không tham dự trong đó, cải thành tiếp nhận những nhiệm vụ khác. Một khi vượt qua 3 lần, vậy liền sẽ bị coi là nhiễu loạn trật tự, bị trục xuất thế nào. Cuối cùng, chính là liên quan tới công văn quy tắc. Tất cả người tham dự sẽ bị cấp cho một khối thánh lệnh, lấy thánh lệnh ghi rõ thân phận thực lực, ghi chép công văn. Thánh lệnh lúc cần phải khắc đeo ở trên người, thánh đảo sẽ thỉnh thoảng tiến hành kiểm tra. Nếu là ở kiểm tra lúc không có triển lộ thánh lệnh, sẽ bị coi là kẻ ngoại lai, khu ra ra thánh đảo. Thánh lệnh ghi chép công văn là dựa theo hoàn thành nhiệm vụ tiến độ, chém giết cổ ma đến tiến hành. Mục nhu trưởng lao nói tỉ mỉ lên công văn. Mỗi một vị thu được thánh lệnh tu sĩ, thánh lệnh bên trong sẽ có 1000 công văn đưa tặng, làm người tham dự nho nhỏ bản thưởng. Chỉ cần cuối cùng còn sống sót, coi như không có góp nhặt bao nhiêu công văn, cũng có thể sử dụng cái này 1000 công văn hối đoái một chút tài nguyên, sẽ không đi một chuyến uổng công. Đến tiếp sau như thế nào thu hoạch công văn, còn sẽ có một hạng phúc lợi đưa tặng. Chỉ cần đi theo thánh đảo tu sĩ xâm nhập Mai Táng Ma Hải, tiến vào Phong Ma đại trận nội bộ sau, sẽ lần nữa trực tiếp thu hoạch được 3000 công văn. Coi như liền có thể trực tiếp thu hoạch được 4000 cơ sở công văn. Lại sau này, thu hoạch công văn đường tắt chính là chấp hành nhiệm vụ, trấn áp cổ ma hai hạng này đường tắt đến thu hoạch. Chấp hành nhiệm vụ lấy được công văn, bởi vì nhiệm vụ tính đa dạng, mức độ nguy hiểm không đồng nhất, thực lực cao thấp các loại nhân tố mà tồn tại khác biệt, không có khả năng cơ đúa cả nắm. Trong này phạm vi hoạt động rất lớn, tình huống cụ thể đều xem thánh đạo an bài. Trấn áp cổ ma, cái này rất dễ lý giải, chém giết một đầu cổ ma liền có thể thu hoạch được tương ứng công văn. Cổ ma bị thánh đạo phân ra mấy cái đẳng cấp. Luyện khí kỳ cổ ma, đa số là bị đồng hóa ô nhiễm sinh linh, chém giết một đầu có thể thu hoạch được 100 công văn. Trúc cơ kỳ cổ ma, tương đương 1000 công văn. Luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ cổ ma, đây là thường thấy nhất, cũng là số lượng nhiều nhất, không thuộc về huyết mạch thuần chính của ma. Tử phủ kỳ cực kỳ trở lên mới thật sự là cổ ma. Tử phủ kỳ của ma là 10.000 công văn. Kim đan kỳ 100.000, nguyên anh kỳ 1 triệu. Hóa thần kỳ 10 triệu, hợp thể kỳ 100 triệu. Những công văn này cũng không cùng linh thạch đồng giá. Nói cách khác, 100 công văn không phải là 100 linh thạch, cũng không cùng ngoại giới tiền tệ móc nối. Nơi này công văn thuộc về thánh đảo đặc hữu chuyển đổi hệ thống, đặt ở ngoại giới chính là một đống không dùng được số lượng. Thánh đảo có thể căn cứ tự thân ý nghĩ, thiết lập 1000 công văn hối đoái một viên trúc cơ đan, cũng có thể là 10.000, 100.000, tóm lại, cái này hối đoái tỷ lệ, toàn do thánh đạo định đoạt. Là căn cứ cổ ma số lượng bao nhiêu, thực lực cao thấp mà lượng thân thiết lập. Ngoài ra, chấp hành một chút nhiệm vụ đặc thù lúc, sẽ có ngoài định mức công văn ban thưởng. Chỉ cần tham dự trong đó, coi như cuối cùng nhiệm vụ không có hoàn thành, cũng có thể được thu hoạch được một chút công văn khen thưởng. Một nhu trưởng lão ngôn ngữ rõ ràng, đem quy củ toàn bộ nói rõ ràng, đối mặt ngẫu nhiên có người đặt câu hỏi, cũng sẽ kiên nhẫn giải đáp. Từ đầu đến cuối, Vũ Phương trưởng lão bên trong còn lại ba vị thì là không có mở miệng, cũng chỉ là lặng lặng nhìn xem, đưa đến một cái chấn trận tác dụng. Đợi đến một nhu trưởng lão giảng thuật hoàn tất, cái kia Kim Tê trưởng lão nói tiếp, chư vị nếu là còn có cái gì không hiểu chỗ, đều có thể hỏi thăm. Vừa mới nói xong, ở trong sân người có người phát ra hỏi thăm. Nói đến chỗ này, còn không biết được cái kia cổ ma ra sao bộ dáng, không biết cùng ngoại giới chỗ lưu truyền có phải hay không nhất trí. Mong rằng tiền bối cao chi. Trong đám người, có một vị Kim Đan kỳ tu sĩ cao giọng mở miệng, thoải mái mở miệng hỏi thăm. Vấn đề tốt. Kim Tê trưởng lão mỉm cười, nhìn về hướng vị kia đặt câu hỏi tu sĩ, trực tiếp lấy ra một viên hạt châu màu lam đậm. Hạt châu này chỉ có lớn chừng ngón cái, tại rót vào pháp lực sau, theo Kim Tê trưởng lão nhẹ nhàng đẩy liền bay tới trước người. Một đạo màu xanh đậm quang mang, như vậy từ trong hạt châu bắn ra mà ra, ở trong hư không phát họa ra bốn tôn loại người hình sinh linh đồ án, lập tức liền đưa tới toàn trường người chú ý. Trần Thanh Vân ánh mắt nhìn, chỉ gặp cái này bốn đạo đồ án đều có khác biệt, kích cỡ thể tích cũng không giống với. Bên trái nhất tôn kia, cùng loại với trong ấn tượng miêu tả ma vật sinh linh, trên đầu mọc ra dữ tợn sắc bén sừng, dáng người cường tráng uy vũ. Như thế sinh linh, lần đầu tiên nhìn liền ma tính mười phần, rất phù hợp ma đạo cự kiêu tà ác hình tượng, cảm giác ma khí ung tùm. Hướng phải vị thứ hai, thì là tại vị thứ nhất trên cơ sở, nhiều hơn một cái đầu, một đôi cánh tay, là hai đầu bốn tay hình tượng, hình thể cũng lớn không ít. Vị thứ ba hình thể càng lớn càng cường tráng, biến thành ba đầu sáu tay, toàn thân lực lượng cảm giác càng đầy. Vị thứ tư, thì càng thêm làm người khác chú ý, tại ba đầu sáu tay trên cơ sở, phía sau mọc ra một đôi rộng lớn cánh chim, là kích cỡ lớn nhất. Hình tượng này, càng lộ ra ma tính trùng thiên, để cho người ta lần đầu tiên liền bắt đầu sinh ra lòng kiêng kỵ. Cảm giác đối mặt với một tôn xé rách phong ấn thượng của ma thần, lang giá tại đông đảo ma vương phía trên, mang đến cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Chính như mọi người thấy, đây cũng là của ma, từ bên trái hình thể nhỏ nhất bắt đầu, đó là nguyên anh kỳ cực kỳ trở xuống, là một đầu hai tay, là thường thấy nhất của ma. Hướng phải cái thứ hai, hai đầu hai tay bề ngoài đặc thủ, là hóa thần kỳ của ma. Cái thứ ba, ba đầu sáu tay, là hợp thể kỳ của ma. Cái thứ tư, sau lưng có hai cánh, ba đầu sáu tay, thì làm tiên tiên của ma, đối ứng đại thừa kỳ. Cái này đại thừa kỳ của ma, chư vị có thể bỏ qua không tính. Chương 1758 trang nghiêng tinh bản chương 1758 trang nghiêng tinh bản liên quan tới cái này bốn loại của ma, Kim Tê trưởng lão cẩn thận giảng thuật đứng lên. Không trung ngưng tụ cổ ma hình tượng, cũng hiện ra là lập thể kết cấu, lộ ra sinh động như thật, phản phất đích thân tới bình thường. Trần Thanh Vân bọn người, kỳ thật tại thánh đảo ở tạm trong lúc đó, đã từng riêng phần mình lưu ý qua có quan hệ cổ ma tin tức, chủ động tiếp xúc giải qua. Nay sẽ nghe được Kim Tê trưởng lão giới thiệu, tại ôn lại đồng thời, đối với cổ ma có tiến một bước hiểu rõ. Cái này cổ ma giới thiệu khâu, kéo dài thời gian một nén nhang tả hữu. Cổ ma triển lộ khác biệt hình tượng, dẫn tới đông đảo tu sĩ ghé mắt quan sát, đặc biệt là nhìn thấy hợp thể kỳ, đại thừa kỳ cấp bậc của ma, có không ít người trong lòng hãi nhiên. Bởi vì khi từ hiện tại thấy được cái này cổ ma giả lập hình tượng lúc, cũng cảm giác được cổ ma viễn so trong tưởng tượng muốn khó giải quyết, cũng không phải là đối phó bình thường yêu thú. Nhìn thẳng một hồi, sẽ còn cảm giác được tâm thần rung chuyển, vậy mà lại không tự chủ được bắt đầu sinh ra sợ hãi tâm lý, giống như là hài đồng nghe được chuyện ma bình thường. Tại hình tượng bề ngoài bên trên, cổ ma liền mang cho người ta một loại sợ hãi đã thị cảm. Giống như là thượng thiên dựa theo nhân loại sợ hai trình độ chỗ đo thân mà làm đồng dạng. Nếu là thả cái tiểu hài ở chỗ này, nhìn thấy cổ ma bộ này hình tượng, nhất định sẽ dọa đến khóc sướt mướt. Giới thiệu xong cổ ma bề ngoài đặc thù sau, Kim Tê trưởng lao thuận thế nói tới cổ ma chỗ lợi hại, đầu tiên chính là ma nguyên. Ma nguyên là tiên tiên cổ ma chuyên môn tiên phú, tại đê giai cổ ma trên thân cũng không tồn tại, liên quan tới điểm này, rất nhiều người đều sớm có giải. Bỏ ra nửa chén trà nhỏ thời gian, giới thiệu xong ma nguyên, sau đó liền giới thiệu cổ ma am hiểu một chút thủ đoạn công kích. Lớn nhất điển hình chính là thanh âm loại công kích. Cổ ma sẽ phát ra các loại kỳ quái quỷ dị thanh âm, đến kích thích sinh linh tâm thần, rất dễ tạo thành tâm thần thất thủ, biến thành cái xác không hồn. Thường thường loại này công kích cũng nhất khó lòng phòng bị, cũng không phải là bình thường sinh linh như thế, gầm rú vài tiếng liền có thể truyền bá xuất ra thanh âm công kích. Cổ ma thanh âm công kích phi thường đặc biệt, cũng không cần cái gì truyền bá chất môi giới, mà là tại trong phạm vi nhỏ, trực tiếp từ tâm thần đối thủ chỗ sâu vang lên. Thì như, chung quanh tồn tại một đầu cổ ma. Đầu này cổ ma có thể trực tiếp tại một đầu sinh linh đáy lòng chỗ sâu, dẫn phát ra hấp vang, gào thét loại này thanh âm công kích. Từ nội bộ ăn mòn tâm thần đối thủ. Dạng này đặc biệt thủ đoạn công kích, khiến cho coi như che đậy tính giác cũng vô pháp ngăn cản. Cần lấy cường đại tâm thần lực lượng, rất nhiều thuật pháp thần thông tiến hành chống cự. Thậm chí là thực lực cường đại của ma, có thể điều khiển lòng người, khống chế tâm thần đối thủ, khiến cho trở thành tọa hạ khôi lỗi, nghe theo chỉ lệnh, tùy ý bài bố. Cổ ma chỗ lợi hại, ngay tại ở ma nguyên đồng hóa, tinh thần xâm nhập. Còn lại thủ đoạn công kích, tỉ như đánh giết, cắn xé, lại tỉ như ngự sử pháp khí cho chút, những này liền tương đối bình thường. Trí tuệ cao một chút của ma, cũng sẽ thi triển pháp khí, điều khiển linh phù, tu hành một chút công pháp thần thông, học tập nhân tộc tu hành phương thức. Từ khởi nguyên tới nói, cổ ma cũng là thiên địa sủng nhi, là trời sinh tu tiên chi thể. Chỉ bất quá, bọn chúng là thuộc về hắc ám nhất mạch sinh linh, là chế tạo náo động lớn kẻ đầu tê. Cổ ma tốt xấu, lấy thánh đảo đánh giá đến xem, chính là nguy hiểm cho thương sinh lớn nhất uy hiếp, nhất định phải nghiêm ngặt khống chế ở Kim Tê trưởng lão cử chỉ nhiệt tình, rất có kiên nhẫn, đáp lại một chút tu sĩ không hiểu, hỏi thăm phải chăng còn có nghi hoặc, đều có thể nói ra. Cứ như vậy, có quan hệ cổ ma giới thiệu, ở chỗ này kéo dài không ít thời gian. Kim Tê trưởng lão chờ đợi chỉ chốc lát sau, mắt thấy không người lại mở miệng hỏi thăm, lúc này mới cất cao giọng nói. Chư vị như là đã lại không nghi hoặc, vậy chúng ta liền tiến vào khâu tiếp theo. Nói, Kim Tê trưởng lão liền đứng người lên, từ lấy ra một kiện la bàn kiểu dáng pháp khí. Tại thi pháp thúc dục sau, nên pháp khí liền bay ra trong lòng bàn tay, trên không trung lên như diều gặp gió, kéo dài thành ba trượng lớn nhỏ. Đám người tập trung nhìn vào, có thể nhìn thấy la bàn này pháp khí hiện ra hắc đồng chi sắc, phía trên cũng không có kim đồng hồ, mà là có một đoàn kim vân ở trung tâm hội tụ, như là tinh hà một dạng đang xoay tròn, nhìn có chút chói lọi. Ở phía dưới vị trí thì là có khắc một vòng trăng nghiêng. Lúc này, vầng kia trăng nghiêng được thắp sáng, tản mát ra trong trẻo quang mang. Vật này tên là trăng nghiêng la bàn, là một kiện động thiên loại pháp khí, trong đó có một chỗ động thiên không gian, chính là dùng cho kiểm tra đo lường tâm thần cùng thần thức mạnh yếu. Cái này đối phó của ma, khó tránh khỏi cần chống cự đối phương tâm thần xâm nhập, loại này công kích khó lòng phòng bị. Cho nên, vì mọi người an toàn muốn, bản môn sẽ đối với chư vị triển khai dần dần kiểm tra đo lường, bảo đảm đến tiếp sau có thể hợp lý an bài nhiệm vụ, phụ trợ hành động. Liên quan tới cái này trăng nghiêng la bàn sử dụng mục đích, Kim Tê trưởng lão minh xác cáo chi. Đây là ác không thể thiếu một vòng, tất cả người tham dự đều cần tiến hành kiểm tra đo lường. Không phải vậy, nếu là tâm thần yếu kém người tham dự hành động, không cách nào chống cự cổ ma tinh thần xâm nhập. Vậy cũng chỉ có thể không công chôn vùi tính mệnh, không bằng sớm đi dừng tay. Còn cần kiểm tra đo lường, lúc trước nhưng từ chưa nghe nói, đây là lúc nào xuất hiện tân quy. Một vị hợp thể sơ kỳ, nguồn gốc từ bản thổ tu sĩ mở miệng hỏi. Người này đến từ Thiên Viêm vực, cùng trời viêm cư sĩ có chút nguồn gốc, cũng không kiêng kỵ Kim Tê trưởng lão, vì vậy trực tiếp mở miệng hỏi. Trần Thanh Vân, đã ma thần quân bọn người, cũng là lần đầu nghe nói cái này kiểm tra đo lường quy củ, ánh mắt cùng nhau nhìn cái kia trăng nghiêng la bàn. Ngũ Phương trưởng lão bên trong vẫn không có mở ra miệng, Hỏa Tuyển trưởng lão lúc này nghiêm sắc mặt, hiếm thấy mở miệng nói: "Không cần có chỗ lo lắng, hạng này là thánh đạo tân quy, điểm xuất phát là vì các vị đạo hữu an toàn cân nhắc. Cái này đối kháng cổ ma tuyệt không phải cho đùa, bản môn cũng là không ngừng tìm tòi, hấp thu kinh nghiệm, đến tận lực bảo đảm trợ chư vị an toàn. Nếu là có ai không nguyện ý kiểm tra đo lường, chúng ta cũng không bắt buộc, chỉ là đến tiếp sau tại an bài nhiệm vụ lúc, không có khả năng cam đoan sẽ xuất hiện một chút không hợp lý chỗ." Hỏa Tuyển trưởng lão tính tình so sánh sông, nói chuyện từ trước tới giờ không ưa thích quanh co lòng vòng, ánh mắt thẳng tắp nhìn về hướng vị kia hợp thể kỳ tu sĩ. Người kia nghe vậy, phát giác được chính mình hỏi như vậy, rất dễ dàng đắc tội thánh đạo. Nghĩ tới đây, liền lựa chọn điểm đến là rừng, thần sắc trên mặt nhất chuyển, lộ ra ấy náy chi sắc. Là tại hạ lắm mồm, lần này quy củ đối với chúng ta cực kỳ hữu ích, hay là quý môn cân nhắc chu toàn. Lời này vừa nói ra, một vị khác ít có mở miệng trưởng lão, Thổ Khuê trưởng lão nhàn nhạt mở miệng nói: "Đừng tốn nhiều miệng lưỡi, chậm trễ các vị đạo hữu thời giờ quý báu, như vậy bắt đầu kiểm tra đo lường đi." Kim Tê trưởng lão nhẹ gật đầu, tiến một bước thôi động lên trăng nghiêng la bàn, bắt đầu dựa theo trình tự, trước từ yếu nhất một đám tử phụ tu sĩ bắt đầu. Những này tử phụ tu sĩ biết được tự thân tu vi thấp, hẳn là phục tùng thánh đạo an bài, tự nhiên không dám nhiều lời. Dù là không nguyện ý, cũng phải thuận theo chủ lưu, tiếp nhận kiểm tra đo lường. Cái này trăng nghiêng la bàn nhiều nhất có thể đồng thời làm 100 vị tu sĩ cung cấp kiểm tra đo lường, mỗi một chỗ kiểm tra đo lường không gian có thể độc lập vận chuyển, không liên quan tới nhau. Kiểm tra đo lường như vậy bắt đầu, từ tử phụ kỳ bắt đầu, kéo dài thời gian một chén trà tả hữu. Sau đó đã đến kim đan kỳ, nguyên anh kỳ, kiểm tra đo lường độ khó cũng làm ra tương ứng điều chỉnh, cũng không phải là một dạng. Trăng nghiêng la bàn sẽ căn cứ tu sĩ thực lực cảnh giới, lại tự động làm ra điều chỉnh, không tồn tại cái gì sơ hở. Chương 1759 bản nguyên linh điệu chương 1759 bản nguyên linh điệu thẳng đến hơn nửa canh giờ đi qua, liền đến thiên hóa thần kỳ tu sĩ, cảnh giới này tu sĩ, xa xa ít hơn so với ba vị trí đầu loại tu sĩ. Thẳng đến phiên hợp thể kỳ tu sĩ lúc, đang ma thần quân khởi mở cười một tiếng, cái thứ nhất tiến lên tiếp nhận kiểm tra đo lường, đem thần thức dò vào đến trăng nghiêng trong la bàn. Chỉ là sau một lúc lâu, đã ma thần quân liền thu hồi thần thức, trên mặt lộ ra mấy phần ý cười, hướng phía cái kia Kim Tê trưởng lão chắp tay. Kim Tê trưởng lão nhẹ gật đầu làm đáp lại, đối với đã ma thần quân kiểm tra đo lường kết quả, cảm thấy đến một tia ngoài ý muốn. Đã ma thần quân không quên triển khai truyền âm, đồng thời tại Ngao Thụy, Trần Thanh Vân trong đầu truyền đến thanh âm, ngựa khí hơi xúc động. Các ngươi một hồi lúc kiểm tra, có lẽ có thể hơi thu liễm một hai. Những cái này linh trùng số lượng thực sự quá nhiều, muốn từ đó tìm ra chân thật nhất 5 cái, sẽ có chút độ khó, nhưng quy tắc là tìm ra một cái cũng thành. Tìm linh trùng. Cái này kiểm tra đo lường phương pháp cụ thể là cái gì, Kim Tê trưởng lão cũng không có đề cập. Nghe chút đãng ma thần quân lời này, Trần Thanh Vân cùng Ngao Thụy đều thần sắc khẽ động. Hắc, cũng không biết cái này thánh đạo đến tột cùng là tính toán điều gì, dù sao chúng ta không nên tùy tiện bại lộ thực lực liền tốt, lưu lại chút thủ đoạn nội tình tóm lại không có sai. Đãng ma thần quân hảo ý nhắc nhở, tâm tư cũng là tinh tế tỉ mỉ cẩn thận. Ân, tốt. Trần Thanh Vân thuận truyền âm trả lời, cái kia Ngao Thụy thì là ừ một tiếng. Ở đây có hơn 10 vị hợp thể kỳ tu sĩ, bắt đầu dần dần tiếp nhận kiểm tra đo lường. Đến Trần Thanh Vân nơi này lúc, Trần Thanh Vân triển khai thần thức, tiếp xúc đến cái này trang nghiêm trên la bàn. Trong nháy mắt này, Trần Thanh Vân cũng cảm giác được thần thức nhận dẫn dắt, tiến vào một chỗ sơn thủy trong thế giới. Trung quanh dãy núi đứng vững, hoàn cảnh ưu mỹ tú lệ, dưới chân có lao nhanh không thôi trường hạ, mênh mông bát ngát buồn địa cùng sân dã. Trên bầu trời đồng dạng là xanh thẳm như tẩy, có một vòng liệt nhật treo cao. Từ bên ngoài thân trên cảm giác, nơi này ở vào nóng bức mùa hạ, trong không khí ẩn chứa một tia khô nóng khí tức. Trần Thanh Vân nhìn quanh hai bên một chút, chỉ gặp mới đầu chúng quanh lộ ra yên tĩnh, cũng không có phát hiện sinh linh bóng dáng. Ngay sau đó, bốn phương tám hướng đột nhiên phun trào ra từng luồng không gian ba động, chống rông hiện ra mảng lớn tuyết trắng mây mù. Những mây mù này nhanh chóng cuồn cuộn quyết trương, chỉ là tại giữa mấy hơi, liền tạo thành mảng lớn vân hải. Cũng liền tại lúc này, những này trong vân hải nổi lên điểm điểm quang mang, làm cho người ghé mắt. Những ánh sáng này như là lấm ta lấm tấm một dạng, hiện ra màu xanh nhạt, dần dần cho thấy hình dáng. Trần Thanh Vân ngưng thần nhìn lại, chính gặp những này hào quang màu xanh nhạt tại trong vân hải hiện hiện, giống như là từng cái bay ra vân hải đom đóm một dạng. Còn không đợi nhìn kỹ, liền đều ngưng tụ thành hoàn chỉnh hình thái, hiện ra vì một con chỉ thân thể ưu nhã, toàn thân màu xanh biếc linh điểu. Ân. Thấy cảnh này, Trần Thanh Vân theo bản năng dừng một chút thần sắc, nghĩ đến lúc trước đã ma thần quân nhắc nhở, nào sẽ nói tới chính là linh trùng. Mà trước mắt những này cũng không phải linh trùng, là từng đầu cái hạng nhất cùng, chỉ là tư thái không đồng nhất, chính vờn quanh nhảy múa, hoặc bắt linh động linh điểu. Cái này linh trùng cùng linh điểu khác nhau, người bình thường tự nhiên có thể phân rõ ràng. Kết quả kia chỉ có thể nói rõ, cái này trăng nghiêng trong la bàn xuất hiện đồ vật, cũng không phải là chỉ có linh trùng một loại kia. Còn có trước mắt những linh điểu này, cũng hoặc là loại hình khác. Đông đảo linh điểu bay vút lên, xuyên thẳng qua, hoặc là bay lượn tại trong mây mù, mang theo từng đạo sương mù tứ tán trên không trung. Bọn chúng hoạt bát hiếu động, lúc phi hành hóa ra thành trên ngàn trăm đạo màu xanh nhạt quang mang, có vẻ hơi lộng lẫy yêu kiều. Trần Thanh Vân nhìn quanh hai bên, phát hiện những linh điểu này vờn quanh tại quanh thân, số lượng chí ít đạt đến 10,000 trở lên. Nhiều như thế linh điểu đột nhiên xuất hiện, cái này khiến Trần Thanh Vân tâm tư khẽ động, đoán được sau đó phải đối mặt kiểm tra đo lường sẽ là cái gì. Ý niệm trong lòng bắt đầu sinh thời khắc, lân cận vị trí, một cái linh điểu nhẹ nhàng vũ động, bay đến phụ cận, chủ động cùng Trần Thanh Vân tiếp xúc. Trần Thanh Vân cũng không có tranh né, tại giơ bàn tay lên, ngón tay cùng con linh điểu này tiếp xúc trong nháy mắt, liền có một đạo tin tức từ linh điểu trên thân truyền đến. Tin tức này tự động hiện lộ, không cần tận lực đọc đến, liền hiện lên ở trong đầu. Đây là kiểm tra đo lường quy củ, cáo chi Trần Thanh Vân, nơi này tổng cộng có 12,000 chỉ linh điểu. Trong đó, chỉ có 5 cái thuộc về cái này trăng nghiêng la bàn bản nguyên, còn lại toàn bộ đều là huyễn tượng sở sinh. Trần Thanh Vân cần làm, chính là cùng trước đó những cái kia thụ kiểm tra đo lường người tham dự một dạng. Cần bằng vào sức quan sát, nhanh chóng tìm ra sen lẫn trong 7 chim bên trong 5 cái bản nguyên linh điểu. Tìm ra số lượng càng nhiều, kết quả là càng tốt, sẽ có lợi cho đến tiếp sau nhiệm vụ an bài, đối tự thân có lợi. Nếu là một cái đều không có tìm ra, vậy cũng không quan hệ, thánh đạo trong lòng hiểu rõ là được. Cái này kiểm tra đo lường khâu quá trình, hay là phải đi một lần. Tìm ra 5 cái bản nguyên linh điểu, quả là thế. Trần Thanh Vân khỏe miệng hiện ra một vòng ý cười, cái này cùng đãng ma thần quân trước đó nâng lên, cũng tìm ra 5 cái linh trùng cùng loại. Biết được quy củ, chung quanh linh điểu như cũ tại vờn quanh phi hành, hoạt động lúc biến thành ra màu sắc rực rỡ vệt đuôi đan vào lẫn nhau, càng khiến người ta cảm thấy hoa mắt. Trang nghiêng la bàn cũng tại lúc truyền lại ra thúc dục chi ý, để Trần Thanh Vân không cần trì hoãn. Vì đạt tới kiểm tra đo lường hiệu quả, những linh điểu này bắt đầu trở nên hoạt bát hiếu động, sẽ chủ động thi triển tinh thần loại công kích, quấy nhiễu tu sĩ tâm thần. Trần Thanh Vân còn không có triển khai hành động, cũng cảm giác chung quanh có hơn vạn đạo tinh thần loại cực tốc đánh tới, phong tỏa đường đi của mình. Những công kích này có thể nói vừa vội lại nhanh, cũng may uy thế cũng không mạnh, sẽ không tạo thành tổn thương. Tại tiếp xúc sau, chỉ là dễ dàng để tu sĩ lâm vào hoảng hốt của diện, xuất hiện ngắn ngủi thất thần. Loại này trạng thái thất thần, nếu là đặt ở trong chiến đấu, đó chính là chí mạng sơ hở. Ở chỗ này, thì là sẽ kéo dài thời gian, thẳng đến kiểm tra đo lường kết thúc, để người tham dự không cách nào hoàn thành kiểm tra đo lường cửa ải. Trần Thanh Vân cũng không làm phiền, thôi động lên pháp lực, lấy lưu ly kim tổ hỏa trực tiếp triển khai phòng kháng hiệu quả. Tại nhằm vào thần thức, thần niệm, thần hồn loại này công kích, lưu ly kim tổ hỏa có tiên thiên khắc chế hiệu quả. Tinh thần loại công kích, kỳ thật xem như cái này ba loại trong lĩnh vực sản phẩm. Lưu ly kim tổ hỏa vừa ra, lập tức tại thể nội du tẩu, liền đem những này cuốn tới tinh thần công kích, trong nháy mắt xem như cây bông bình thường đốt cháy sạch sẽ. Liền ngay cả ngoại giới còn tại tiếp tục mà đến tinh thần công kích, cũng đều cùng nhau khắc chế, tan ra sạch sẽ. Trần Thanh Vân tâm thần cùng suy nghĩ, như vậy khôi phục như lúc ban đầu, không nhận nửa điểm ảnh hưởng. Trần Thanh Vân cố thủ tâm thần, lấy tự thân thần thức phạm vi lớn triển khai, hóa thành thần thức chi hải đem những linh điểu này vây kín mít ở bên trong, một cái cũng không có bỏ sót. Tiếp xúc đến Trần Thanh Vân thần thức, những linh điểu này đang kéo dài phát ra tinh thần công kích, ý đồ quấy nhiễu đồng thời. Bọn chúng cũng biến thành càng thêm hoạt bát hiếu động, bắt đầu tứ tán bay múa, lại khi thì hội tụ. Bọn chúng trôi triển lộ hoạt động tư thái ưu nhã lại mỹ lệ, hiển thị rõ linh động. Từ bề ngoài động tác bên trên nhìn xem là giống nhau như lúc, nào có cái gì khác nhau. Che giấu tâm thần quấy nhiễu sau, Trần Thanh Vân suy nghĩ trong vắt, lấy thần thức triển khai cẩn thận dò xét. Dễ như trở bàn tay khóa chặt tất cả linh điểu, tra xét rõ ràng lên bọn chúng trên người khác biệt, năng lượng cấu tạo hình thái. Chương 1760 tối lưu lại thủ đoạn chương 1760 tối lưu lại thủ đoạn dựa theo dạng này phương pháp, Trần Thanh Vân vốn cho rằng sẽ có thu hoạch. Nhưng kết quả lại là, chỉ là như vậy phương thức, căn bản là không cách nào phán định ra những linh điểu này ở giữa khác biệt. Những linh điểu này bên ngoài, động tác, hoàn toàn chính là trong một cái mô hình khắc đi ra một dạng. Như thế chân thực. Cái này lập tức để Trần Thanh Vân lông mày nhíu lên, phát giác được cái này muốn dò xét ra kết quả, chỉ bằng vào thần thức còn chưa đủ lấy hoàn thành. Nếu là đơn giản như vậy, thánh đạo hoàn toàn không cần thiết lãng phí thời gian, đẩy ra cái này kiểm tra đo lường quy củ. Nghĩ đến điểm này, Trần Thanh Vân tiếp tục lấy thần thức dò xét đồng thời, xác định khó có thành quả, dứt khoát liền thi triển lên phá vọng mắt vàng. Đông đảo linh điểu khi thì vờn quanh xoay quanh tại Trần Thanh Vân bên người, có rơi vào đầu bay, trên đầu. Có thì là top 5 top 3 lẫn nhau chơi đùa giỡn, phân tán Trần Thanh Vân lực chú ý, tiếp tục thi triển tinh thần loại công kích. Càng nhiều linh điểu sẽ còn phát ra vui sướng kêu to thanh âm, đánh vỡ nơi này bình tĩnh, để bầu không khí trở nên ồn ào náo động. Riêng lấy thần thức cảm giác, mỗi một cái linh điểu lớn nhỏ thân hình, thậm chí bản thân ẩn chứa nhiệt độ, năng lượng hình thái đều không khác chút nào. Có thể có phá vọng mắt vàng phụ trợ, Trần Thanh Vân rất nhanh liền dòm ra huyễn tượng, phát hiện một cái bản nguyên linh điểu. Tìm tới ngươi. Cái này bản nguyên linh điểu cũng là gà lớn, ngay tại Trần Thanh Vân bên người xoay quanh kêu to, không có chút nào che giấu mình. Bản thân nó cùng nó linh điểu khác nhau, tại phá vọng mắt vàng ngưng thần bên dưới, cũng theo đó hiện lộ. Ánh mắt nó có chút khác biệt, trong con mắt ẩn chứa một chút cực kỳ nhỏ bé kim mang, thỉnh thoảng lấp lóe nhảy lên, từ ngoại quan bên trên nhìn khó mà phát giác. Thứ yếu chính là đang phi hành lúc, trên thân lông vũ run run tần suất cũng mau một chút. Các loại phát hiện hai nơi này không đồng thời, lại cẩn thận truy đến cùng, liền có thể phát hiện tạo thành năng lượng cao hơn qua còn lại những huyễn tượng kia linh điểu. Ba khu này là tủ, nhìn đơn giản, cũng không khó khăn lắm phát hiện. Khi thực nhận được tinh thần công kích tình huống dưới, lại từ hàng vạn con linh điểu bên trong phát giác được những này khác biệt, vậy cũng không dễ dàng. Những linh điểu này sẽ còn tùy thời cải biến vị trí, làm ra không giống với phi hành tư thái. Xung quanh còn có cái khác linh điểu tiến hành thị giác, thính giác quấy nhiễu. Tại dưới tình huống như vậy, phi thường khảo nghiệm một người tu sĩ kiên nhẫn cùng sức quan sát. Trần Thanh Vân đưa tay hướng về phía trước một quyển, đem cái này bản nguyên linh điểu quyển đến trước người. Lại lấy thần thức hóa thành một đạo nho nhỏ lồng chim, một cái bao phủ xuống, liền đem đối phương giam cầm trong đó. Sau đó, Trần Thanh Vân tiếp tục lấy phá vọng mắt vàng triển khai nhìn rõ, phát hiện mặt khác bốn cái bản nguyên linh điểu. Nghĩ đến đãng ma thần quân nhắc nhở, xác thực cũng nên giấu giếm thủ đoạn, Trần Thanh Vân hơi chậm lại động tác. Ngược lại là không cần toàn bộ tìm ra, lưu lại một chỉ cũng tốt. Trần Thanh Vân xuất phát từ điệu thấp, cố ý không để ý đến một cái bản nguyên linh điểu, đem còn lại ba cái cũng cùng nhau bắt lấy đi qua, tiến hành giam cầm. Bốn cái bản nguyên linh điểu sắp xếp trước người, trong đó linh điểu chính làm ra rẽ rựa chi thế, muốn bay ra lồng giam, một lần nữa đưa về bầy chim. Trần Thanh Vân thần sắc lạnh nhạt, kiên nhẫn chờ đợi một chút. Trang Nghiêng La Bàn đảm nhiệm giám sát tác dụng, chú ý người tham dự cử động. Nếu là người tham dự trực tiếp triển khai phạm vi lớn công kích, trắng trợn thanh trừ những linh điểu này, dùng cái này thật giả lẫn lộn, bắt được bản nguyên linh điểu. Cách làm như vậy cũng không hợp quy củ, không thông suốt qua. Cần giống như là Trần Thanh Vân dạng này, đem bản nguyên linh điểu đơn độc bắt được trước người, hoặc là làm ra rõ ràng tiêu ký mới có thể chắc chắn. Còn thứ năm bản nguyên linh điểu, tại bầy chim bên trong không ngừng nhảy múa bay lượn, tư thái ưu nhã. Ngẫu nhiên sẽ còn chủ động bay tới Trần Thanh Vân trước người, thân thiết cọ một cọ, Trần Thanh Vân đối với cái này làm như không thấy. Một lát sau, lúc kiểm tra ở giữa vừa đến, đông đảo linh điểu bắt đầu hóa thành quang vũ tiêu tán, chỉ để lại 5 cái bản nguyên linh điểu. Trong đó, 4 cái bị Trần Thanh Vân bắt lấy. Còn thứ 5 thì là tự do hoạt động, tiếp tục bay múa tại Trần Thanh Vân trước người, có vẻ hơi dương dương tự đắc, giàu có sinh cơ bình thường. Trần Thanh Vân quét cái này bản nguyên linh điểu một chút, khóe miệng phát họa ra một vòng ý cười, cũng không có lại nhiều để ý tới. Trang Nghiêng La Bàn truyền lại ra kiểm tra đo lường kết quả. Ngoại giới, Vũ Vương trưởng lão trên người đều có một kiện đối ứng quan quật, đồng thời thu được kiểm tra đo lường kết quả. Kim Tê trưởng lão biết được kết quả, thần sắc trên mặt không hiện, âm thầm nói thầm một tiếng. Tìm ra bốn cái, cùng lúc trước vị kia đãng ma thần quân mở dạng, người này thần thức đồng dạng không tệ, không biết lai lịch ra sao. Sự nghi ngờ này tạm thời lưu tại đáy lòng, Kim Tê trưởng lão không có mở miệng hỏi thăm, quyết định đến tiếp sau lại dò xét một chút, thế là chào hỏi Trần Thanh Vân kết thúc kiểm tra đo lường. Trần Thanh Vân thu hồi thần thức, cái kia Kim Tê trưởng lão nhẹ gật đầu, ra hiệu đã hoàn thành. Sau đó gọi mặt khác mấy vị hợp thể kỳ tu sĩ tiếp nhận kiểm tra đo lường. Cái kia Thủy Ngưng trưởng lão thì là đang lấy ngọc giản ghi chép, nhớ ký Trần Thanh Vân những người tham dự này kiểm tra đo lường kết quả, thuận tiện đến tiếp sau xem xét. Đến tiếp sau mấy vị hợp thể kỳ tu sĩ, kết quả kiểm tra đều không kém nhiều, gặp được mục tiêu cũng không giống nhau. Có linh xà, linh rồng, cũng có linh hổ. Tóm lại, Trang Nghiêng La Bàn chỗ nguyên hóa ra sinh linh là không giống mới, tránh cho giữa các tu sĩ âm thầm gian lận. Bọn hắn nhiều lấy bắt được hai cái bản nguyên linh thú làm chủ, không bài trừ có tận lực cẩn giấu thực lực tình huống. Cả trang kiểm tra đo lường sau khi kết thúc, xác định Thủy Ngưng trưởng lão đã ghi chép tốt kiểm tra đo lường kết quả, Kim Tê trưởng lão lúc này mới thu hồi Trang Nghiêng La Bàn. Đa tạ chư vị phối hợp, vất vả. Cuối cùng là ban phát thánh lệnh, việc này còn cần xin mời đảo chủ ra mặt. Lời này vừa nói ra, Kim Tê trưởng lão đứng người lên. Cái kia Phong lão quỷ, còn lại 4 vị trưởng lão cũng đều nhao nhao đứng dậy. 6 đạo trong miệng một lời thanh âm, đồng thời từ Kim Duệ, Mộc Đu, Phong lão quái cái này 6 vị trưởng lão trong miệng truyền ra. Xin mời đạo chủ hiện thân. Cái này 6 đạo thanh âm nghe không gì sánh được to rõ. Trong giọng nói tràn đầy cung kính chi ý, dường như phát ra từ đáy lòng kính trọng, lại không cái khác cảm xúc. Trần Thanh Vân bọn người nghe vậy, cơ hồ lập tức thần sắc khẽ động, ánh mắt lần theo Kim Tê trưởng lão 6 người chỗ chiều bái phương hướng nhìn lại. Cũng chính là ở trong nháy mắt này, nguyên bản trong suốt trời quang, đột nhiên vì đó tia sáng tối sầm lại. Nguyên bản còn bầu trời trong xanh bên trong, những cái kia ngay tại nổi lơ lửng vân đóa cũng theo đó đình trệ, giống như là bị dừng lại ở trong bầu trời. Cùng một thời gian, trong không khí quét gió nhẹ đột nhiên ngừng, thiên địa linh khí cũng trong nháy mắt ngưng kết, đình trệ trên không trung. Nơi xa nguyên bản còn tại sóng cả mãnh liệt, nhấc lên tầng tầng thủy triều nước biển, một chút liền chuyển thành bình tĩnh. Vậy mà trở nên như là mặt kính giống như bóng loáng, không gió cũng không sóng. Thiên địa chợt tối, phong vân đột nhiên ngừng, sóng biển lắng lại. Chỉ là trong nháy mắt mà thôi, vùng không gian này liền trở nên yên tĩnh im ắng. chỗ này mang tới biến hóa, để đám người rõ ràng cảm nhận được, có cái gì cường đại sức mạnh huyền diệu tùy theo xuất hiện, phát huy ra quá nhiều hiệu quả. Đang tò mò nguồn lực lượng này nơi phát ra lúc, một giây sau, liền chợt thấy trên bầu trời lại quang mang sáng rõ. Một đạo khổng lồ cổ sáng màu trắng đột nhiên xé mở thiên cung, quán xuyên tầng mây rơi thẳng xuống, thẳng tới chỗ này thiên kiếm bãi. Cổ sáng này thông thiên triệt địa, vô cùng to lớn, lộ ra rộng lớn sáng chói, cũng không chói mắt. Quang trụ tại vừa xuất hiện sát na, dẫn tới ở đây tất cả mọi người không tự chủ run lên trong lòng, vậy mà bắt đầu sinh ra vẻ kính sợ, muốn quỳ gối quỳ lạy. Chương 1761 Thánh Đảo Chi Chủ. Chương 1761 Thánh Đảo Chi Chủ. Gió êm sóng lặng, vạn lại yên tĩnh, phản phất toàn bộ thiên địa đều bị dừng lại tại một cái chớp mắt này. Vạn chúng nhìn chừng chừng bên trong, tất cả mọi người chỉ nhớ rõ yên tĩnh, thế giới đều đã mất đi thanh âm. Đồng thời, còn có thể cảm nhận được, có một cỗ viễn siêu tự thân vô thượng bí lực đang từ bốn phương tám hướng bao phủ mà đến. Một đạo sừng sững thân ảnh khổng lồ, tại đạo này cự hình thông thiên trong cột ánh sáng hiện lộ. Mới vừa xuất hiện, liền dẫn động linh khí trong thiên địa lại lần nữa biến thành động thái, bắt đầu hướng phía đạo này thân ảnh mông lung hội tụ, đang hướng về thế giới trung tâm tụ lại bình thường. Ngay sau đó, đạo này thông thiên cổ sáng tán đi, triệt để hiện lộ ra một đạo cao tới khoảng trăm trượng, toàn thân bạch ngọc sắc thân ảnh vĩ ngạn. Đạo thân ảnh này liền sừng sững tại chỗ này thiên kiếm bãi bên trên, toàn thân trên dưới có ánh sáng dịu dịu choáng đang lưu chuyển, phát ra bàng bạc ý vị, tựa như một toàn núi cao. Trần Thanh Vân ánh mắt ngưng tụ, ngước đầu nhìn lên, ánh mắt một mực tụ tập tại vị này từ trên trời giáng xuống người đến trên thân. Nhìn sơ qua đi, phát hiện lấy tự thân thị lực, thế mà thấy không rõ dung mạo của đối phương. Một tầng bạch ngọc sắc hào quang, liền như vậy bao trùm ở đây người trên khuôn mặt, nhìn không gì sánh được thần thánh. Coi như lấy thông tuệ huyền giám thần thông, thậm chí phá vọng mắt vàng tiến hành điều tra, cũng vẫn như cũng nhìn không thấu. Người này hẳn là chính là Thánh Đạo đạo chủ Trần Thanh Vân. Nhìn chăm chú một lát, trong lòng ý nghĩ này vừa mới hiện hiện. Người này dung mạo bắt đầu hiển lộ, nhưng lại cũng không phải là cái gì nam tử trung niên, văn nhã lao giả, thanh niên tuấn kiệt loại này hình tượng, mà là bày biện ra một loại biến ảo chập chờn, ngàn người thiên diện hình dạng. Quanh thân chỗ phóng thích ra khí chàng, cho người ta một loại siêu thoát thời gian cùng không gian bên ngoài, xa không thể chạm cảm giác. Người này nói là từ trên trời giáng xuống, chẳng nói là từ thời không trường hà bên trong lướt sóng đi tới, không cách nào ngược dòng tìm hiểu đến tuổi tác, tu vi, chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó, không có mở miệng, không có động tác, liền không thể nghi ngờ là toàn bộ thế giới trung tâm. Cũng vốn nên liền đứng ở nơi đó, đại biểu cho thời không trường hà, tồn tại vô tận tuế nguyệt, tiếp nhận tiên địa vạn linh quy lệ. Giờ khắc này, Trần Thanh Vân lại có loại cảm giác, đó chính là tại thân ảnh thần bí này trước mặt, đó chính là chính mình lộ ra không gì sánh được nhỏ bé, hơi như hạt bụi, biển cả một hạt. Cùng một thời gian, Ngao Thụy, Đãng Ma Thần Quân, Thái Hoa giáo chủ mấy người cũng có đồng dạng cảm thụ. Đám người cảm giác được chính diện gặp Huy Hoàng Thiên Đạo, một tôn thông thiên triệt địa to lớn cự vật lân cận ở trước mắt, chính lấy quan sát ánh mắt nhìn về phía chính mình. Chính mình là lộ ra mười phần nhỏ bé, không đáng giá nhắc tới, trong đó có không ít tu sĩ cấp thấp, thậm chí bởi vậy sinh ra cự vật cảm giác sợ hãi, người này chính là Thánh Đạo chi chủ. Không khí chỉ là đọc lại một hồi, nguyên bản yên tĩnh im ắng không khí, rất nhanh liền bị đánh phá. Tham kiến đạo chủ, Vũ Vương trưởng lão, Phong lão quỷ, thậm chí tất cả ở đây Thánh Đạo đệ tử, lúc này nhao nhao quỳ gối quỳ xuống, mặt mũi tràn đầy cung kính. Thánh Đạo chi chủ tắm rửa thánh quang, lặng lặng sừng sững. Cái kia một đôi trong thần đồng, ẩn chứa vô tận thánh uy. Chỉ là nhàn nhạt quét mắt mọi người tại đây một chút, liền dẫn tới những cái kia thánh đạo tu sĩ ánh mắt lộ ra lửa nóng vẻ sùng kính, nhao nhao cúi đầu. Bị ánh mắt của đối phương liếc nhìn, Trần Thanh Vân chỉ cảm thấy mình bị thiên đạo pháp tắc đưa mắt nhìn bình thường, đang đối mặt đại đạo tự nhiên, vạn vật quy luật, mà cũng không phải là một cái người sống sơ sờ, một vị siêu việt bản thân tu sĩ cường đại. Một loại cảm giác gáp bách mãnh liệt, phản phất ngàn tầng sóng lớn giống như cuốn tới, không ngừng đánh thẳng vào tâm linh. Một thanh âm cũng theo đó ở đây người trong miệng truyền ra. Xin đứng lên. Cái này âm thanh đáp lại, không có cao cao tại thượng tư thái tư thế, ngược lại là nhẹ giọng thì thầm, nói ra một cái chữ xin mời, nghe ngựa khí cũng nghe không ra nam nữ. Là Vũ Vương trưởng lão bọn người nghe vậy, cùng kêu lên đáp lại sau mới chậm rãi đứng người lên. Thánh đạo chi chủ vẫn như cũ không hiện chân cho, mặt hướng Trần Thanh Vân các loại người tham dự, lần nữa nhàn nhạt mở miệng. Cung nên các vị đạo hữu đều tới, tại hạ Thánh đạo chi chủ, gặp qua các vị đạo hữu. Một tiếng này chào hỏi, đồng dạng không có chút nào cầu vượt con. Lại là lấy cung nên hai chữ mở đầu, một chút dẫn tới không ít người thần sắc dị dạng, cảm thấy có chút khó tin. Thánh đạo chi chủ, người này thần bí khó lường, ngay cả thánh đạo tu sĩ đều không mò ra thực lực, sâu không lường được. Trung vực đại lục một mực có tứ đại đỉnh tiêm tu sĩ thuyết pháp, đại biểu cho trung vực đại lục đứng đầu nhất chiến lực, địa vị trí cao vô thượng vinh hạnh đặc biệt. Trong đó Thiên phủ quan chủ, Mỹ Ngọc thượng nhân, Càn Tà lão ma, vô luận vị nào đều là tu hành tuế nguyệt xa xưa, có thể xưng truyền thuyết cấp tổ đại. Mà cái này thánh đạo chi chủ, chính là thứ cái kia bốn vị, hay là cái này trung vực tứ đại tu sĩ đứng đầu. Ở trong đây, ai chẳng biết cái này thánh đạo chi chủ đi danh, liền ngay cả Trần Thanh Vân, giờ phút này cũng có chút cảm thấy không bằng, cảm thấy chỉ có thể nhìn theo bóng lưng. Không người mở miệng đáp lại, bởi vì cảm thấy không có tư cách có thể cùng thánh đạo chi chủ mở miệng giao lưu, cũng không muốn làm ra đầu người đến tranh thủ chú ý Ngũ Phương trưởng lão bọn người, đối với cái này đã tập mãi thành thói quen. Trong đó Kim Tê trưởng lão mở miệng nói, khải bẩm đạo chủ, tất cả người tham dự đều đã tề tụ, liền đợi đạo chủ cho ra chỉ thị tiếp theo. Thánh đạo chi chủ nghe vậy, vẫn như cũ ngữ khí bình thản nói, tốt. Vừa mới nói xong, chỉ thấy người này đưa tay chỉ về phía trước, đầu ngón tay lập tức tản mát ra điểm điểm tinh quang. Những tinh quang này trên không trung ngay ngắn trật tự phân tán ra đến, riêng phần mình đã rơi vào một vị người tham dự trong tay, hóa thành một tấm lệnh bài hình thái. Trần Thanh Vân túi đầu xem xét, chỉ gặp trong tay lệnh bài truyền lại ra ấm áp cảm giác, toàn thân là mạ vàng sắc, chính diện khắc lục lấy thánh đảo quần đảo hình dạng mặt đất đồ án. Vật này chính là thánh lệnh, dùng để ghi chép công văn, cho thấy thân phận, tại cả chảng trấn ma hành động bên trong không thể thiếu. Tự mình cấp cho thánh lệnh sau, thánh đảo chi chủ ở trên cao nhìn xuống quét mắt đám người một chút, cũng không có lại nói cái gì. Tại mọi người chú ý, đột nhiên toàn thân quang mang lóe lên, toàn bộ hóa thành quang vũ tiêu tán ra. Nguyên bản bình tĩnh sóng biển, đình chỉ quét gió nhẹ, dừng lại mây trắng cũng theo đó khôi phục như lúc ban đầu. Cũng chính là tại thời khắc này, thiên địa trở lại nguyên trạng. Mạn thiên quang vũ lộ ra như mộng như ảo, bóng ánh lập lòe, thiên địa vì đó sáng tỏ như mới. Sóng biển mãnh liệt âm thanh lần nữa tái hiện, hết thảy tựa hồ cũng chưa từng xảy ra, để đám người cảm giác như chút được gánh nặng. Đồng thời, lại như là làm một giấc mộng, loại cảm giác này thế mà càng chân thực. Các loại lại cảm giác được trong tay truyền đến kim loại cảm nhận, lại nhìn thấy trong tay nắm giữ thánh lệnh, lại có thể xác định đây hết thảy cũng không phải là mộng. Bầu không khí trầm tĩnh một lát, bên hai truyền đến sóng biển mãnh liệt, xen lẫn chim biển tiếng kêu to. Thiên địa khôi phục ngày xưa náo nhiệt sinh cơ. Cầm thánh này làm cho, liền xem như chính thức tham dự vào trấn ma hành động, đi lại ở sách, vất vả chư vị. Kim Tê trưởng lão thanh âm băng lên, để đám người lấy lại tinh thần. Lúc này lại nhìn quanh hai bên, nơi nào còn có thánh đảo chi chủ nửa điểm tung tích. Mục Nhu trưởng lão cũng chậm chậm mở miệng nói, thánh lệnh do đảo chủ ban phát, có thể dùng tại ghi chép công văn, mong rằng chư vị thích đáng đảm bảo. Sau này hết thể hành động, công văn số lượng cao thấp, đều là lấy thánh lệnh bên trong ghi chép làm chuẩn. Do thánh đảo chi chủ tự mình ra mặt, ban phát thánh lệnh. Hành động này, để ở đây rất nhiều người bỏ đi trong lòng lo lắng, cho là sẽ không tồn tại chuyện ẩn nào đó ở bên trong. Chương 1762 Nhật Nguyệt Tinh Tam Quang Đại Trận chương 1762 Nhật Nguyệt Tinh Tam Quang Đại Trận dù sao cấp cho thánh lệnh loại sự tình này, nguyên bản liền có thể để cái này Ngũ Phương trưởng lão, Phong lão quỷ, thậm chí là thánh đảo tu sĩ cấp thấp tới làm. Mà cái này hết lần này tới lần khác đâu, là thánh đảo chi chủ tự thân đi làm. Kể từ đó, thánh đảo nếu là còn ở lại chỗ này thánh lệnh bên trong làm tay chân, vậy cũng quá bỏ được tốn tâm tư tinh lực. Sau đó, sẽ có một trận tế điện, để mà nhớ lại tiết liệt, kỷ niệm tại lịch đại trấn ma hành động bên trong chiến tử đồng đạo. Chính là những đồng đạo kia anh dũng bỏ ra, dùng hết phấn chiến, mới đổi lấy chúng ta hôm nay chi tình cảnh, chúng ta tự nhiên nhớ kỹ bọn hắn làm ra công hiến. Kim Tê trưởng lão mở miệng nói, trên mặt lộ ra vẻ sùng kính, như vậy bắt đầu phân phó thủ hạ đệ tử bắt đầu hành động. Sau đó không lâu, đám người rời bước đến tiên kiếm bình phía nam, ở chỗ này ngừng chân. Một tòa cao ngất trực tiếp bạch ngọc sắc vách đá, chính sừng sững tại trên đường bên biển, tại hải vực xanh thẳm cùng trời xanh phụ trợ bên dưới, lộ ra óng ánh sáng long lanh. Vách đá này toàn thân tản mát ra thánh khiết sáng tỏ ánh sáng màu trắng, nhìn một cái lộ ra không gì sánh được thần thánh, chiếu sáng rạng rỡ. Trần Thanh Vân ánh mắt nhìn kỹ, chỉ gặp khối này đá bạch ngọc trên vách, chính sắp hàng chỉnh tề lấy đông đảo danh tự. Từng cái danh tự rất sống động, khắc họa cứng cáp hữu lực, có thể thấy rõ ràng. Dựa theo Kim Tê trưởng lão giảng thuật, khối này bạch ngọc sắc vách đá tên là Anh Hào Chi Địa. Tất cả ghi lại ở phía trên danh tự, mỗi một vị đều là sống sờ sờ đồng đạo tại chiến tử sau lưu lại. Những đồng đạo này anh dũng không sợ, dùng hết phân chiến, làm thủ hộ thương sinh mà hy sinh tại tác chiến tiền tuyến. Có rất nhiều hải cốt không còn, chỉ có số ít da ngựa bọc thấy còn. Lịch đại chiến tử tại cổ ma hành động bên trong người tham dự, thánh đảo đều sẽ đem bọn hắn danh tự ghi lại ở tòa này Anh Hào Chi trên tấm bia, dùng cho nhớ lại kỷ niệm. Bất luận là ban ngày hay là đêm tối, tòa này Anh Hào Chi bia đều từ đầu đến cuối tản mát ra thánh khiết quang mang, có thể làm trên biển hải đang bình thường, là mê thất tại trong hải vực anh linh chỉ dẫn trở về nhà phương hướng. Như là cái này Anh Hào Chi bia tồn tại ý nghĩa, bất luận là làm biểu tượng tinh thần, vẫn là dùng tại nhớ lại tiết liệt, tỉnh táo lịch đại người tham dự, Kim Tê trưởng lão đều nói rõ chi tiết. Cũng theo một đoạn này đoạn giảng thuật, Anh Hào Chi bia tựa hồ có sinh mệnh bình thường. Bên trên từng cái danh tự, đồng thời tản mát ra thánh khiết tinh khiết quang mang, khiến cho toàn bộ bia đá quang mang sáng rõ. Mảng lớn nhu hòa trong vắt, cũng không lộ ra loẹt loẹt lóa mắt thánh quang, như vậy từ cái này Anh Hào Chi trên tấm bia rơi xuống. Thánh quang hội tụ thành lấm ta lấm tấm quang vũ bình thường, chiếu xuống ở đây trên người mọi người. Trần Thanh Vân vừa mới tiếp xúc đến những này ánh sáng nhu hòa, cũng cảm giác được một cô ấm áp chi ý, tâm thần trở nên yên tĩnh không gì sánh được. Các loại tiếp xúc nhiều một hồi, trong lòng nhưng hiện ra một cỗ thương cảm chi ý, để suy nghĩ biến ảo, bắt đầu sinh ra cao thượng tính ý cùng Trần Thanh Vân một dạng, Ngao Thụy, Huyền Hải cư sĩ, Ô Sơn lão ôn bọn người ở tại giờ phút này cũng có cảm thụ như vậy. Cảm giác được tại những này tiên liệt anh hào trước mặt, chính mình cũng nên tiếp nhận lên trấn thủ thánh đạo, thủ hộ thương sinh vi đại sứ mệnh. Ngày xưa những ân oán kia gấp mắc, phân tranh xung đột, thậm chí là cái kia trường sinh bất tử. Ở chỗ này lộ ra dâu dịa, lại thế nào thủ sâu như biển, truy tìm tiên đạo cực đỉnh, cũng không bằng gánh vác lên trấn ma sứ mệnh quan trọng hơn. Đám người ngay tại dưới loại không khí này, trầm tĩnh một lúc lâu, suy nghĩ đều bị xúc động, tâm thần dập dờn. Thẳng đến một lát sau, Anh Hào Chi Bia bất phóng túng đi một chút qua mang, trở lại lúc bắt đầu thấy bộ dáng, đám người lúc này mới lấy lại tinh thần. Sau đó, Kim Tê trưởng lão nói tới đến tiếp sau kế hoạch hành động, cáo chi đám người cụ thể hành động thời gian. Sau 3 ngày, chư vị lại đến nơi đây tập hợp, khi đó liền chính thức ra biển, trực đảo táng ma hải chỗ sâu. Mong rằng chư vị hảo hảo nghỉ ngơi lấy lại sức, ở sau đó 3 ngày bên trong, làm tốt hành động chuẩn bị. Không phải hiện tại liền lập tức xuất phát, ngược lại là ngoài không ít người đón trước. Bất quá cũng tốt, có thể lại tính dưỡng điều chỉnh 3 ngày. Cái này thu hoạch công văn quy tắc, thánh lệnh hợp lý sử dụng, cũng nên bỏ chút thời gian hảo hảo hiểu rõ rõ ràng. Lại sơ bộ chế định một chút kế hoạch hành động, không cần thật toàn bộ nhờ thánh đạo an bài, lâm vào bị động diện. Cuối cùng, Kim Tê trưởng lão nhắc nhở. Trong thánh lệnh đều có một phần Hỗn Nguyên tinh đấu đại trận, cũng chính là lúc trước nói tới Nhật Nguyệt Tinh Tam Quang đại trận giới thiệu cùng bản đồ chi tiết. Đến lúc đó trấn ma hành động, trên cơ bản liền đều là tại tòa trận pháp này bên trong tiến hành, chư vị không ngại trước hiểu rõ hơn một chút trận pháp cấu tạo, cũng tốt nắm chắc trong lòng. Các vị đạo hữu, sau 3 ngày, chúng ta gặp lại. Trở lại động phủ sau, Trần Thanh Vân lấy ra thánh lệnh, lưu ý lên trong này ghi chép tin tức. Tu sĩ chỉ cần tâm thần khẽ động, liền có thể tự do thăm dò vào thánh lệnh bên trong, xem xét trong đó ghi chép công văn trị số, tích chứa nội dung tin tức. Lúc này công văn biểu hiện là 1000 điểm, hoàn toàn có thể dùng tại hối đoái tài nguyên. Ngoài ra, chính như Kim Tê trưởng lão nói tới, thánh lệnh này bên trong xác thực có một phần địa đồ. Hôn Nguyên Tinh đấu đại trận. Trần Thanh Vân tự lẩm bẩm, đối với tòa trận pháp này sinh ra hứng thú nồng hậu, cẩn thận quan sát đứng lên. Hôn Nguyên Tinh đấu đại trận, lại xưng là Nhật Nguyệt Tinh Tam Quang đại trận. Tòa trận pháp này là thánh đạo phong ấn cổ ma mạnh nhất hữu lực, cũng là hạch tâm nhất một tòa trận pháp. Trận pháp này bố trí diện tích rộng lớn, bao phủ phương viên trăm vạn dặm, đem 2/3 táng ma hải bao phủ trong đó, cùng ngoại giới ngăn cách ra. Mà sở dĩ lại xưng là Nhật Nguyệt Tinh Tam Quang đại trận, chính là bởi vì trận pháp tồn tại tính đặc thù. Là phân làm bên trong, ba tầng ngoài. Đơn giản tới nói, có thể hiểu thành, đây là ba bộ trận pháp dung hợp thành một bộ hoàn toàn mới trận pháp. Trình thể tạo hình, tựa như là sáo hoa một dạng, từ nhỏ đến lớn, từ trong tới ngoài bọc tại cùng một chỗ. Nơi ngoài cùng nhất, diện tích lớn nhất, tên là Tinh Quang trận pháp. Là hấp thu quá trắng, tử vi, bắt đầu những ngôi sao này lực lượng làm năng lượng vận chuyển, cũng là tạo thành trận pháp phòng ngự khu vực hạch tâm, ngăn cách trong ngoài. Tinh Quang trận pháp có thể ngưng tụ ra tinh thần hàng rào, tại chống cự ngoại giới công kích đồng thời, còn đem bên trong hai tầng trong trận pháp cùng cổ ma đều phong tỏa trong đó. Ngoài ra, còn có thể thi triển ra tinh thần xiềng xích đối địch, phát huy ra giam cầm hiệu quả. Trung tầng trận pháp tên là Hàn Nguyệt trận pháp. Hàn Nguyệt trận pháp muốn so ngoại tầng tinh quang trận pháp nhỏ hơn rất nhiều, chính là lấy hấp thụ nguyệt chi tinh hoa, dựng dục ra một loại cực hàn chi lực, tên là lạnh diễm. Cái này lạnh diễm nhìn như là một loại hỏa diễm, kỳ thực cũng không có nhiệt độ cao nhiệt lượng. Ngược lại là một loại băng hàn thấu xương âm tính hỏa diễm, có thể đông kết sinh linh, băng phong vạn lý hải vực. Lại hướng bên trong, chính là nội tầng trận pháp Hạo Nhật trận pháp. Chủ yếu là lấy thái dương chi lực đến vận chuyển uy năng, có thể phóng xuất ra phần thiên trừ hải thái dương kim diễm. Mặt trời này kim diễm chuyên khắc của ma, là thuần chính thuần dương chi hỏa, có thể thiêu đốt tà túy khói mù, xua tan hắc ám. Thái dương kim diễm cũng là uy thế mạnh nhất trận pháp chiêu thức, có thể nhắm vào cổ ma trong nháy mắt thi triển, có phạm vi lớn lực sát thương. Có thể bao trùm trăm vạn dặm trận pháp, lớn như vậy diện tích, trận pháp này chí ít cũng là một tòa bát giai trận pháp. Trần Thanh Vân nhìn kỹ, rất nhanh liền ấn chứng suy đoán này, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Chương 1763 sóng ngầm mãnh liệt, chương 1763 sóng ngầm mãnh liệt, Nhật Nguyệt này tinh tam quang đại trận, thuộc về bát giai thượng phẩm trận pháp. Là hấp thu thiên địa linh khí, Nhật Nguyệt tinh thần chi lực làm khu động lực, quanh năm phong tỏa cổ ma khu vực hoạt động. Trận pháp này ưu thế đặc điểm ở chỗ, phong tỏa lực mạnh, có thể đem khí tức, thanh âm, thậm chí ma nguyên đều triệt để giam cầm trong đó, không tiết lộ ra ngoài. Mặt khác, bất luận là ngoại trận, bên trong trận cùng nội trận, đều có thể tự do đơn độc vận chuyển, lẫn nhau không xung đột. Nếu là gặp được một chút tình huống đặc biệt, nhưng phạm là ở vào trận pháp trong khu vực, tinh thần kia xiềng xích, lạnh diễm, thái dương kim diễm cái này ba loại công kích đều có thể tùy thời tùy chỗ thi triển, không nhận trận pháp khu vực hạn chế. Tỷ như có thể dùng lạnh diễm cùng tinh thần xiềng xích giáng lâm ở bên trong trận khu vực, trước đông lại đối thủ. Sau đó, lại lấy tinh thần xiềng xích ra cố phong tỏa, cuối cùng lấy thái dương kim diễm triển khai luyện hóa. Đạo lý đồng dạng, cũng có thể suy một ra ba, đem loại công kích này hình thức tập trung ở bên trong trận, ngoại trận lực thi triển, tính linh hoạt cực cao. Hiểu rõ tòa này Nhật Nguyệt Tinh Tam Quang đại trận sau, Trần Thanh Vân vừa mịn nhìn lên trận pháp này bên trong khu vực phân chia, nơi này cũng có kỹ càng giới thiệu. Bởi vì trận pháp này phong tỏa diện tích khổng lồ, trong đó hải vực tự nhiên không có khả năng chỉ có một cái cách gọi. Để cho tiện quản lý, sẽ bị chia nhỏ có mấy địa phương, cũng dễ dàng cho triển khai hành động. Gió bão biển, ma vụ biển, vô tận hải nguyên. Trần Thanh Vân tự lẩm bẩm, nhìn một chút chỗ này phong ma trong đại trận khu vực phân chia. Ngoại tầng cùng trung tầng trận pháp ở giữa, chỗ kia hình vòng tròn hải vực, được xưng là gió bão biển. Trung tầng trận pháp cùng nội tầng trận pháp ở giữa hải vực, đồng dạng là hiện ra hình vòng tròn, so gió bão mặt biển tích nhỏ hơn một vòng, xưng là ma vụ biển. Cuối cùng chính là nội trận bên trong hải vực. Nơi đó là một chỗ chính hình tròn hải vực, trong đó rãnh biển đông đảo, sâu không thấy đáy, xưng là vô tận hải nguyên. Đến lúc đó, triển khai trấn ma hành động, đại khái bên trên đều là tại ba khu này trong hải vực tiến hành. Hiểu rõ những tin tức này, đối với ba ngày sau trấn ma hành động, Trần Thanh Vân càng phát ra có chút xuẩn dục động. Căn cứ trước đó từ thánh đảo có biết tin tức, cái này một khi tiến nhập tòa trận pháp này chung hành động, cũng không phải nói muốn rời đi liền có thể tùy thời rời đi. Khi đó, trận pháp sẽ mở ra một đạo cửa vào, lối vào có thánh đảo đông đảo tu sĩ cấp cao trấn giữ. Tất cả ra vào trong đó người tham dự đều cần thông qua thánh lệnh đến cho thấy thân phận, cần phối hợp thánh đạo kiểm tra. Dạng này cũng là vì để tránh cho có cổ ma trà trộn trong đó, nhờ vào đó chạy thoát. Những này cũng không phải Trần Thanh Vân quan tâm nhất. Trần Thanh Vân càng để ý là đến lúc đó chính mình những này hợp thể kỳ tu sĩ sẽ bị an bài dạng gì nhiệm vụ. Chuyên môn đi đối phó đê giai của ma, thanh lý một chút sắc bị đồng hóa yêu thú, hải thú, vậy dĩ nhiên rất không có khả năng. Cho nên lớn nhất khả năng hay là tiến quân thần tốc, tiến vào bên trong trận, thậm chí là nội trận tác chiến. Cứ như vậy, trực diện cao giai cổ ma khó mà tránh khỏi. Cái này thánh đảo trấn áp cổ ma đến tột cùng có bao nhiêu, thực lực cụ thể như thế nào, cũng không có nói tỉ mỉ rõ ràng. Có lẽ ở sau đó 2 ngày, thánh đảo tự sẽ chủ động giải đáp, hiện tại cũng đừng đuổi theo hỏi. Trần Thanh Vân thu hồi thánh lệnh, quyết định trước dưỡng đủ tinh thần, lấy trạng thái tốt nhất tới đón tiếp 3 ngày sau khởi hành, xâm nhập Táng Ma Hải. 3 ngày chờ đợi kỳ, đông đảo người tham dự cũng bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức, tăng tốc tài nguyên mua, tận lực phòng ngừa chú đáo. Trần Thanh Vân đang chuẩn bị thời khắc, cũng không quên bí mật quan sát lên những này thánh đạo tu sĩ nhất cử nhất động, cái khác người tham dự động thái. Liền ngay cả tại phía xa Táng Ma Hải bên trong Nhật Nguyệt Tinh Tam Quang đại trận, Trần Thanh Vân cũng âm thầm điều khiển Bát Hoang triển khai dò xét, trước kiểm tra tình hình mạnh, tìm kiếm đường. Mà bây giờ làm như vậy, xa không chỉ Trần Thanh Vân người này. Huyền Hải cư sĩ, Phổ Tuệ đại sư bọn người, riêng phần mình có hành động, đang tìm tòi cái này thánh đạo nội tình. Chỗ kia Nhật Nguyệt Tinh Tam Quang đại trận, đồng dạng là mật thiết chú ý, không qua loa được mảy may. Bằng vào Bát Hoang thực lực cùng Thiên Mạc Châu che lấp, Trần Thanh Vân phát hiện, trung quanh đông đảo người tham dự bên trong, có mấy người ôm cũng giống như mình ý nghĩ. Tỷ như Thái Hoa giáo chủ, họ Diệp tu sĩ mấy người, đã trong bóng tối dò xét lên Táng Ma Hải, tiếp xúc Nhật Nguyệt Tinh Tam Quang đại trận. Những này xuất thủ người tham dự, trên cơ bản đều là hợp thể kỳ tu sĩ, chỉ có số ít 2 vị hóa thần kỳ tu sĩ. Chính là bởi vì trận pháp khoảng cách cái này lôi diễm đảo quá xa xôi, trong thời gian ngắn, chí ít có hóa thần kỳ thực lực mới có thể lấy thần thức dò xét đến, hoặc là thi triển độn thuật thần thông, đi tiếp xúc gần gũi, nếu không chỉ có thể lực bất tòng tâm. Ở tạm tại thánh đảo thượng người tham dự, có không ít khôn khéo người cẩn thận, không thiếu xa so với Trần Thanh Vân cẩn thận chặt chẽ. Đều muốn dựa vào tại trong 3 ngày này, trước tận lực hiểu rõ, vì chính mình tranh thủ lợi ích. Ngay đầu tiên, hết thảy lộ ra gió êm sóng lặng. Đến ngày thứ 2 ban đêm, Bát Hoang đã tới trận pháp phụ cận, vừa dò xét một lát lúc, đột nhiên phát giác được Nhật Nguyệt Tinh Tam Quang trong đại trận truyền ra dị động. Cô này dị động, cùng lúc trước tồn tại rõ ràng khác biệt. "Ân, chuyện gì xảy ra?" Trần Thanh Vân tới hào hứng, lập tức gia tăng dò xét cường độ, lấy Bát Hoang thi triển lên Thông Tuệ Huyền Giám thần thông, hướng phía trong trận pháp nhìn lại. Tiếp tục hấp thụ Nhật Nguyệt Tinh thần chi lực, thiên địa linh khí vận chuyển bất hủ, Nhật Nguyệt Tinh Tam Quang đại trận như cũ lộ ra sừng sững đứng vững. Trận pháp hình thành một đạo to lớn hình nửa vòng tròn vòng bảo hộ, mắt Trần có thể thấy bao phủ trăm vạn dặm hải vực, diện tích tương đương to lớn. Từ Trần Thanh Vân góc độ này nhìn lại, cái này hiện lộ ra trận pháp hàng rào, tựa như một bức to lớn thiên tường bình thường cách ngăn tại trước mặt. Ở chỗ này, căn bản là nhìn không thấy cuối, không nhìn thấy bờ cảnh. Trước mắt bởi vì trận pháp chưa mở ra, còn không cách nào đặt chân trong đó. Ngoại trận thị giác che đậy, cũng làm cho người vô pháp thấy rõ trong trận pháp tình huống cụ thể. Chỉ có thể nhìn thấy trận pháp nội bộ là một chỗ đại dương mênh mông, lộ ra trống trải tịch liêu, hoàn toàn tĩnh mịch, ngẫu nhiên có tiếng gió gào hét. Lại hướng rằm xa một chút khoảng cách, liền lộ ra không thể gặp. Trần Thanh Vân lấy Thông Tuệ Huyền Giám thần thông nhìn kỹ lại, ánh mắt xuyên thấu qua trận pháp trở ngại, thấy được gió bao trong biển chỗ càng sâu cảnh tượng. Mới đầu còn chưa phát hiện cái gì dị thường, có thể các loại kiên nhẫn quan sát một trận, đột nhiên phát hiện gió bão biển sâu chỗ hiện ra từng đạo bảo quang trùng thiên, tàn mát ra kim, đen, trắng tam sắc quang mang. Những này bảo quang bởi vì khoảng cách xa xôi, cũng không thể nhìn kỹ suất cụ thể lai lịch, xuất hiện mấy giây thời gian liền biến mất không thấy. Trần Thanh Vân trong lòng bắt đầu sinh ra nghi hoặc, đang trở lại cuối cùng thị lực, đột nhiên lần nữa nghe được trong trận pháp truyền đến dị động tiếng vang. Cỗ này tiếng vang cơ hồ khó mà nghe thấy, mười phần nhỏ bé. Nếu không phải khoảng cách gần như vậy lưu ý, thật đúng là sẽ xem nhẹ đi qua. Đây là thanh âm gì? Không có nghe ra, cỗ này dị hưởng âm thanh bên trong xen lẫn pháp khí, thuật pháp loại này tiếng oanh kích. Còn có không biết loại nào sinh linh gào thét, tiếp cận điên cuồng bình thường. Trần Thanh Vân được chứng kiến rất nhiều yêu thú sinh linh, đã sớm có thể từ đối phương trong tiếng hô, nghe ra đối phương cảm xúc hỉ nộ. Rất rõ ràng, cỗ này tiếng gầm gừ phát ra người, nhất định là lâm vào cùng loại với tức giận cảm xúc. Trong thanh âm còn có chút hàn giọng chi ý. Chương 1764 mưu đồ bí mật mời. Chương 1764 mưu đồ bí mật mời. Cái này chẳng lẽ chính là của ma? Trần Thanh Vân suy nghĩ khẽ động, đang muốn lại xem kỹ nguyên do trong đó. Ngay sau đó, những tiếng vang này liền im bặt mà dừng, tựa hồ là lâm vào bình tĩnh. Hoặc là nói, có lực lượng nào đó quấy nhiễu, đem những này tiếng động che đậy, không cách nào bị trận pháp bên ngoài sinh linh phát giác được. Trần Thanh Vân một chút nhíu mày, lúc này cùng cực thị lực, cũng không thể xuyên qua mảnh này gió bão biển, có thể nhìn thấy phạm vi có hạn. Lại hướng Hàn Nguyệt trận pháp, thậm chí nội trận Hạo Nhật trong trận pháp là tình huống như thế nào, cũng chỉ có thể suy đoán. Cái này khiến Trần Thanh Vân chỉ có thể thu liễm động tác, để Bát Hoang tiếp tục che giấu, nhìn phải chăng có thể ở chỗ này ngồi xổm một chút dị động dấu hiệu. Cùng một thời gian, Nhật Nguyệt Tinh Tam Quang trong đại trận, nội trận Vô Tận Hải Huyền chỗ, đang có mấy vị thực lực cường đại thánh đạo cao tầng hiện thân, trong đó không thiếu 3 vị cao giai trận pháp sư. Mấy người chính đơn độc điều khiển lên mấy chỗ trận pháp tiết điểm, cải biến Nhật Nguyệt Tinh Tam Quang đại trận bộ phận vận chuyển, bắt đầu khóa chặt bị phong ấn đông đảo cao giai của ma. Trận pháp bên ngoài, Trần Thanh Vân tiếp tục thi triển Thông Tuệ Huyền Giám thần thông, phát hiện đã nhìn không ra trò. Trong trận pháp lộ ra yên tĩnh không gì sánh được, thời gian dài không có biến hóa, cùng trong ngày thường không có chút nào khác nhau. Lúc trước truyền ra dị thường động tĩnh, tựa như liền xưa nay chưa từng xảy ra qua một dạng. Mà bởi vì tòa trận pháp này bao phủ diện tích thực sự quá mức khổng lồ, bị ngăn cách tại ngoại trận bên ngoài, căn bản là không cách nào tiến vào bên trong. Xa xôi như thế lại khu vực khổng lồ, có thể đem tu sĩ ngũ giác, thần thức, pháp thuật các loại tiếp tục suy yếu. Trần Thanh Vân nếm thử lấy thần thức dò vào trận pháp, kết quả bị trực tiếp ngăn cách, không cách nào thăm dò vào một tơ một hào, đổi lại từ dưới chân nơi biển sâu thăm dò vào cũng không được. Cân nhắc đến cái này chung quy là thánh đạo địa bàn, không thích ở chỗ này tùy ý tìm hiểu, miễn cho đánh mất thu hoạch băng tâm tạo hóa lộ cơ hội. Trần Thanh Vân suy nghĩ một hai, như vậy bỏ đi xâm nhập dò xét, làm chuyện vô ích suy nghĩ, âm thầm nhớ kỹ lần này dị thường phát hiện. Thôi, hay là không nên đánh cỏ kinh rắn. Bắt đầu để Bát Hoang trở về động phủ, Trần Thanh Vân giả bộ như cũng không có chuyện gì phát sinh, lặng lặng đợi tại trong động phủ không có ra ngoài. Một bên khác, không chỉ là Trần Thanh Vân có phát hiện này, Người tham dự bên trong số ít mấy vị hợp thể hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ, cũng đều mỗi người dựa vào thủ đoạn, hoặc nhiều hoặc ít đã nhận ra cô này dị thường. Chỉ là kết quả cùng Trần Thanh Vân một dạng, nhận Nhật Nguyệt Tinh Tam Quang trận pháp khổng lồ diện tích ngăn cản, cũng không thể đàm phán đến tình huống cụ thể. Chỉ có thể coi là cách khoảng cách thật xa, lơ ngơ nhìn vài lần. Cuối cùng này có thể phát hiện thứ gì, cũng chỉ có thể suy đoán lung tung, cùng những cái kia cổ ma liên tưởng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đến ngày thứ ba ban đêm, Bát Hoang đã lặng yên trở về. Trần Thanh Vân ngoài độc phủ, cũng liền tại lúc này, có thánh đạo tu sĩ cầu kiến. Tiền bối, trong môn trưởng lão mời ngài tiến về tiểu thạch đạo tụ lại, nếu là tiền bối có rảnh, còn xin theo tiểu nhân tiến về. Trong độc phủ, ngay tại xem luyện khí điển tịch Trần Thanh Vân, đang nghe độc phủ trong cấm chế truyền lại mà đến thanh âm sau, cầm ngọc giản động tác hơi động một chút. Đến ngày mai, một đám người tham dự liền sẽ tề tụ thiên kiếm bình. Ở thời điểm này, được mời tề tụ, nghĩ đến là mời cực kỳ cá biệt tu sĩ, cũng muốn nhìn xem cái này thánh đạo trong hồ lô muốn làm cái gì. Biết. Trần Thanh Vân nhàn nhạt đáp lại một tiếng, thu hồi ngọc giản, toàn bộ hóa thành một đạo lưu quang. Tại mở ra động phủ cấm chế sát na, liền xuất hiện ở ngoài động phủ. Dẫn đường đi. Trần Thanh Vân cũng không hỏi thăm, đây là quá khứ làm cái gì, đi xem một chút liền biết. Là. Vị này thánh đạo đệ tử không dám chút nào lãnh đạm, rất cung kính ở phía trước dẫn đường, thế ra một kiện thảm bay pháp khí, mời Trần Thanh Vân đặt chân. Trần Thanh Vân đạp vào thảm bay pháp khí sau, vị này thánh đạo tu sĩ liền nói một tiếng, như vậy điều khiển thảm bay, hướng phía Lôi Diễm đảo nam bộ phương hướng bay đi. Trên đảo diện tích lớn cảnh sắc bắt đầu đập vào mi mắt, lúc ban đêm hòn đảo lộ ra so ban ngày an tĩnh rất nhiều. Sáng tỏ ánh trăng chiếu rọi tại trên hòn đảo, là lớn mà phủ thêm một tầng sương tuyết sắc thái, để nguyên bản hơi lạnh ban đêm tăng thêm mấy phần rét lạnh. Chỉ là một lát, hai người liền bay ra Lôi Diễm đảo, tại vài dặm bên ngoài một tòa đá ngầm trên đảo nhỏ dừng chân. Đây là một tòa do đá ngầm tạo thành cỡ nhỏ hòn đảo, diện tích chỉ có hơn 3 vạn mét vuông. Ở trên đảo kiến tạo một chỗ động phủ bí ẩn, thoạt nhìn là một chỗ thanh tu chi địa. Tên này thánh đạo tu sĩ xe nhẹ đường quen, mang theo Trần Thanh Vân đi vào chỗ động phủ này cửa vào sau, liền ra hiệu Trần Thanh Vân tiến vào. Trưởng lão đã trong động phủ chờ đợi, tiền bối đi vào liền có thể. Trần Thanh Vân ánh mắt quét qua, chỉ gặp động phủ này bên ngoài cấm chế đã mở ra, bên trong hiện lộ ra rộng thoáng hoa lệ cảnh tượng. Có một góc chính sảnh đập vào mi mắt, trong đó còn truyền đến nói chuyện với nhau âm thanh. Nghe thanh âm, cũng không phải là chỉ có một hai người. Trần Thanh Vân thần sắc ung dung không bức bách, cất bước tiến nhập trong động phủ. Ngoài động phủ thánh đạo tu sĩ, đưa mắt nhìn Trần Thanh Vân thân hình đi xa sau, lúc này mới khống chế thảm bay cứ vậy rời đi. Trong động phủ công trình tinh mỹ hoàn thiện, đã không thua gì một tòa vàng son lộng lẫy, khí phái trang nhã trong cung điện cảnh, có châu quang bảo khí, đẹp đẽ bày biện. Mấy đạo thân ảnh chính tề tụ ở chỗ này, ngồi ngay ngắn ở nhã tọa bên trên, ánh mắt nhao nhao tập trung mà đến. Trần Thanh Vân ánh mắt liếc nhìn, chỉ gặp những thân ảnh này đều là gương mặt quen thuộc, trong đó có Ngao Thụy, Đãng Ma Thần Quân, Thái Hoa giáo chủ mấy người. Vũ Phương trưởng lão bên trong Kim Tê, Thủy Ngưng trưởng lão cũng ở nơi đây, còn có vị kia trấn ma hầu Phong lão quỷ. Trần đạo hữu tới, mời ngồi. Mắt thấy Trần Thanh Vân hiện thân, Kim Tê trưởng lão hòa nhan cười một tiếng, ra hiệu Trần Thanh Vân đến bên cạnh một chỗ bỏ trống nhã tọa ngồi xuống. Nhã tọa bên cạnh, vị thị nữ kia làm ra mời thủ thế, một mực cùng kính chào hỏi. Trần Thanh Vân cùng Kim Tê trưởng lão liếc nhau, xuất phát từ khách sáo ừ một tiếng, nói ra, "Tốt." Sau khi ngồi xuống, bên cạnh cách đó không xa Đãng Ma Thần Quân, Ngao Thụy song song ánh mắt nhìn đến, hướng phía Trần Thanh Vân cười cười. "Vậy quá Hoa giáo chủ, họ Diệp tu sĩ, Ô Sơn lão ôn ba người, cũng đều riêng phần mình cùng Trần Thanh Vân gật đầu chào hỏi một tiếng." Về phần mặt khác mấy vị hợp thể kỳ tu sĩ, Trần Thanh Vân liền không nhận ra, chỉ là từng có vài lần duyên phận, cũng không hiểu biết lai lịch. Trần Thanh Vân còn chưa mở miệng hỏi thăm, được mời mời đến nơi này làm cái gì, cái kia Kim Tê trưởng lão liền chủ động mở miệng. "Đêm khuya quấy rầy Trần đạo hữu nghỉ ngơi, lần này mời ngươi đến đây, là cùng ngày mai trấn ma hành động có quan hệ. Sau đó, các loại mặt khác mấy vị hợp thể kỳ đạo hữu đến đông đủ sau, ta lại nói tỉ mỉ nguyên do. Quả nhiên cùng đối phó cổ ma có quan hệ." Trần Thanh Vân tâm tư nảy mầm, lưu ý đến ở đây tu sĩ đều là thuần một sắc hợp thể kỳ tu sĩ. Cái này sau đó không lâu muốn thương nghị, chỉ sợ không phải đối phó bình thường của ma. Trần Thanh Vân đối với cái này cũng không nhiều hỏi, nhẹ gật đầu liền không nói tiếng nào. Ngược lại là Đãng Ma Thần Quân có chút nói chuyện trời đất hào hứng, cùng ít nói Ngao Thụy trò chuyện không lên quá nhiều, dứt khoát cùng Trần Thanh Vân bí mật truyền âm đứng lên. "Ta cũng là vừa tới, lần này từng cái đem chúng ta những này hợp thể kỳ tu sĩ đều đến, cái này nhất định là cùng những cái kia hợp thể kỳ của ma, thậm chí nội trận bên trong Vô Tận Hải Huyền có quan hệ. Người tại hai ngày này, thế nhưng là có nghe được phương diện này tiếng gió." Chương 1765 Linh Diệu Thượng Sư, chương 1765 Linh Diệu Thượng Sư bị Đãng Ma Thần Quân hỏi lên như vậy, Trần Thanh Vân theo bản năng nhớ tới, tối hôm qua tại cái kia Hỗn Nguyên Tinh đấu trong đại trận phát hiện dị thường. Chỉ là, bởi vì cố kỵ nơi này là thánh đạo địa bàn. Tại trung quanh nơi này, không biết có hay không thiết hạ lợi hại gì nghe lén thủ đoạn, có thể dòm ra truyền âm giao lưu. Trần Thanh Vân quyết định hay là cẩn thận một chút, không có tùy tiện lộ ra. Việc này ta cũng không biết, hay là tại trong động phủ lúc tu hành, bị Lâm Thời kêu tới, đang muốn hỏi một chút Đãng huynh nhưng có biết đây là chuyện gì xảy ra. Đãng Ma Thần Quân nghe vậy, trầm ngâm một chút mới nói ta cũng không biết. Cái này thánh đạo thần thần bí bí, ta luôn cảm thấy trong đại trận kia tình huống, xa không phải nhìn đơn giản như vậy, nhất định có dấu chuyện ẩn ở bên trong. Đợi lát nữa, nhìn xem những tu sĩ này nói thế nào đi, chúng ta hay là lưu thêm cái tâm nhãn. Tốt, đa tạ Đãng huynh nhắc nhở. Hai người đơn giản nói chuyện với nhau vài câu, lúc này, bên ngoài lại lần nữa có tiếng vang truyền đến, có tu sĩ đi tới đạo phủ. Người đến cũng là một vị hợp thể kỳ tu sĩ, là người tham dự một trong, đồng dạng là nhận mời, tụ tập ở chỗ này. Trần Thanh Vân kiên nhẫn chờ đợi, lưu ý những ngày xuất hiện tu sĩ. Ước chừng đi qua một nén nhang tà hữu, tùy thời có tu sĩ lần lượt đến. Ở đây tụ tập hợp thể kỳ tu sĩ, không tính thánh đạo một phương, liền có 14 người nhiều. Số lượng này hợp thể kỳ tu sĩ, nếu không phải là tham dự dịch vật tiểu hội, theo như nhu cầu, nếu không rất khó tập hợp đủ nhiều người như vậy. Những tu sĩ này khuôn mặt, Trần Thanh Vân cũng tương đối quen thuộc, nhìn xem cũng không có mới tới chợt đến. Đang lúc Trần Thanh Vân coi là nhân số đã đến đủ sau, cũng liền ở thời điểm này, ngoài động phủ như cũ có tiếng vang truyền đến, xuất hiện một bóng người. Đây là một vị khí chất xuất chúng, thân mang đạo bào màu đỏ thắm, giữ lại một túm râu bạc, nhìn có chút đạo cốt tiền phong lão đầu. Từ dung mạo bên trên nhìn xem tinh thần sáng láng, ngũ quan cứng rắn. Người này vừa xuất hiện, cái kia Kim Tê trưởng lão liền lập tức ánh mắt sáng lên, có chút ngạc nhiên mở miệng chào hỏi. "Thượng sư, ngươi đến." Lời này vừa nói ra, cái kia đãng ma thần quân kinh dị một tiếng, ánh mắt một mực rơi vào vị này xích hồng đạo bào tu sĩ trên thân, cẩn thận nhìn lên, trên mặt toát ra vẻ ngoài ý muốn. Lưu ý đến đãng ma thần quân thần sắc, Ngao Thụy cùng Trần Thanh Vân gần như đồng thời bắt đầu sinh hiếu kỳ, có thể làm cho đãng ma thần quân lộ ra như vậy dị dạng thần sắc. Vị này được xưng là thượng sư đạo hữu, đoán chừng lai lịch không đơn giản. "Mời ngồi, mời ngồi." Kim Tê trưởng lão nhiệt tình mời, bên cạnh thị nữ không dám thất lễ, ý thức được đây là càng khó hơn quý khách, có chút khẩn trương tiến lên chào hỏi. Người này gật đầu cười, ánh mắt quét qua ở đây một đám hợp thể kỳ tu sĩ. Khi thấy đãng ma thần quân lúc, ánh mắt có chút dừng lại, sau đó gật đầu chào hỏi một chút. Đãng ma thần quân mặt mày mở ra, cười nói, nghĩ không ra ở chỗ này còn có thể gặp được linh diệu đạo hữu, người đây cũng là vì trợ giúp thánh đạo mà đến. Ta thế nhưng là hơn mấy trăm năm không gặp. Được xưng là linh diệu đạo hữu tu sĩ nghe vậy, đưa tay vuốt vuốt trên cằm râu ria, cười gật đầu nói, xem ra đãng huynh cũng là vì này mà đến. Ha ha, rất tốt. Đãng ma thần quân trên mặt vui mừng càng đậm, ánh mắt theo người này sau khi ngồi xuống, càng phát ra đối với cái này thánh đạo có chút hiếu kỳ. Thế mà còn có thể đem vị này linh diệu đạo hữu cũng cùng nhau mời tới. Trong lòng cảm khái thời khắc, đãng ma thần quân lưu ý đến Trần Thanh Vân, Ngao Thủy ánh mắt dò xét, đều rơi vào lửa này rượu trên người đạo hữu. Thế là, hắn thuận thế liền triển khai truyền âm, giới thiệu người này. Người này xuất từ Thái Ức Tiên Cung, là chỗ này thế lực bên trong một vị dòng chính truyền nhân, chúng ta đều gọi hắn là linh diệu thượng sư. Hắn tại trận pháp một đường, thế nhưng là một thanh một hào thủ a, cũng là tại hỏa thuộc tính một đạo bên trên tạo nghệ cao minh. Cái này nói đến, hay là cùng Trần huynh ngươi một dạng, đều là tu vi tinh xảo hỏa thuộc tính tu sĩ. Linh diệu thượng sư. Trần Thanh Vân nghe vậy, tự lẩm bẩm một tiếng, ánh mắt nhiều đánh giá vị này Thái Ức Tiên Cung tu sĩ một chút. Lúc trước chém giết Minh Hạc Thánh Tổ sau, từ đối phương trên thân, liền thu hoạch đến từ Thái Ức Tiên Cung công pháp Thái Ức Chia Hết Kiếm Quyết. Môn công pháp kia bên trong, liền nói tới Thái Ức Tiên Cung. Môn công pháp này còn chưa có bắt đầu tu hành, ở chỗ này thế mà trước gặp Thái Ức Tiên Cung dòng chính truyền nhân, cái này khiến Trần Thanh Vân theo bản năng cảnh giác lên. Đúng vậy a, Linh Diệu thượng sư. Người này là Nguyên Anh kỳ lúc liền thanh danh lan truyền lớn, được xưng là Trận Đạo tông sư, trung vực trong tu tiên giới, phàm là đề cập trận pháp nhất đạo, liền quấn không ra hắn. Nghe được Trần Thanh Vân tự nói, Đãng Ma Thần Quân giải thích một chút, sau đó hơi nghi hoặc một chút nói: "Lần trước, hay là tại 6-700 năm đi, ta còn cùng hắn tại Tây Hải Đại Lục Tây Nam trên giao dịch hội gặp một lần. Nào sẽ liền nghe nói hắn chuẩn bị bế quan, nghĩ đến sau này mấy trăm năm khó mà gặp lại. Không nghĩ tới, hôm nay thế mà lại ở chỗ này, lấy loại phương thức này gặp được. Cái này Linh Diệu thượng sư là trận pháp sư, xem ra trận pháp tạo nghệ cũng không thấp, hay là hỏa thuộc tính tu sĩ." Cái này làm cho Trần Thanh Vân có chút hứng thú, ánh mắt đối với vị này Linh Diệu thượng sư liếc nhau một cái. Linh Diệu thượng sư nhìn tương đối ôn hòa, cũng không có cái gì sắc bén chi khí, phong mang không lộ, cho người ấn tượng đầu tiên rất có chủng ẩn thế cao nhân bất bị. Linh Diệu thượng sư sau khi ngồi xuống, Kim Tê trưởng lão lễ phép hỏi thăm vài câu, đều là một chút lời khách sáo. Sau đó người này bưng lên nước trà uống, ánh mắt lần nữa nhìn về hướng ngoài đạo phủ. Một trận nghẹn ngào tiếng gió đột nhiên truyền đến, giống như là có đồ vật gì chính phi tốc phá không, cuốn lên một cỗ mạnh mẽ phong bạo. Cái này một dị động cũng đưa tới Trần Thanh Vân mấy người chú ý, mấy người ánh mắt tụ tập tại đạo phủ cửa vào, chỉ thấy gió âm thanh dần dần ngừng. Một đạo màu xanh yêu phong đống nhiên rơi xuống đất, hùng hộp một tiếng, liền hóa thành một vị dáng người cao gầy thân ảnh gầy gò. Đạo thân ảnh này vừa xuất hiện sau, bên người còn truyền đến một tiếng cung kính chào hỏi. "Tiên bối, xin mời, trong môn trưởng lão đã trong động phủ chờ đợi." Thanh âm này bắt nguồn từ một vị thánh đạo tu sĩ, trong giọng nói cũng không có bất luận cái gì khẩn trương sợ hãi chi ý, có chỉ là cung kính cùng nhiệt tình. Người sắp tới này bộ dáng có chút đặc thù, xem toàn thể đứng lên, cùng loại với tu sĩ nhân tộc. Có thể trên thân chỗ triển lộ ra chi tiết bộ phận, không một không đang nói rõ, người này thuộc về là dị tộc sinh linh. Bởi vì một chút nhìn lại, chỉ gặp người đến này cái trán cùng thái dương hai bên mọc ra linh vũ, ngón tay đầu ngón tay lộ ra càng thon dài, cực giống chim thú lợi trảo. Đặc biệt là đôi mắt kia, hiện ra là màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây, yêu dị phi thường. Từ ngũ quan bên trên nhìn, khuôn mặt của người nọ còn lộ ra hơi hẹp dài bén nhọn một chút, có nhọn mùi hưng. Khuôn mặt cùng ngũ quan, tại trên chỉnh thể cũng không lộ ra đáng sợ kỳ quái, mà là hơi có chút yêu dị vẻ đẹp. Điều nhân. Đãng Ma Thần Quân thấy một lần người đến này bộ dáng, tự mình nói thầm một tiếng, dẫn tới cái kia Kim Tê trưởng lao kem chút một miệng nước trà phun tới. Cũng chính là một tiếng này nói thầm, để người này nghe vào trong tai, một đôi lông mày trong nháy mắt nhăn lại, thần sắc trở nên có chút không vui. Thiên yêu di tộc, thiên tinh gió bằng. Ở trong sân, có người nhận ra người sắp tới này lai lịch, trước tiên mở miệng. Thiên yêu di tộc một từ vừa ra, lập tức liền đưa tới toàn trường chú ý, ở đây có mấy vị hợp thể kỳ tu sĩ như mày, trên mặt toát ra bất thiện chi sắc. Chương 1766 Thiên Tinh Bằng Vương Hậu Duệ, Tức Phong. Chương 1766 Thiên Tinh Bằng Vương Hậu Duệ, Tức Phong. Mắt thấy bầu không khí đột biến, có kiếm bạc nộ trương khả năng, Kim Tê trưởng lao ra vẻ bị nước trà sập đến, liên tục ho khan vài tiếng. Cái kia vẫn không có mở ra miệng Thủy Ngưng trưởng lao, tại lúc này làm dịu bầu không khí, chủ động mở miệng. Vị này là Thiên Tinh Bằng Vương dòng chính Hậu Duệ, cùng Linh Diệu Thượng Sư mở dạng, đều là bản môn cường điệu mời ngoại viện, cùng nhau hiệp trợ đối phó của ma, giữ gìn táng ma hải ổn định. Tức Phong đạo hữu, mời ngồi vào đi, hiện tại người đã đến đông đủ. Thủy Ngưng trưởng lao rất ít mở miệng, mời vị này Thiên Tinh Bằng Vương Hậu Duệ ngồi xuống tại cái cuối cùng chỗ trống. Tức Phong thần sắc không vui, chứng đáng ma thần quân một chút, ỷ vào phía sau Thiên Tinh Bằng Vương cũng không sợ sự tình. Chỉ là cân nhắc đến chủng tộc lợi ích, lại là cùng Thánh Đạo đã đạt thành hợp tác, cũng không tốt ở chỗ này làm phá hư, thế là đành phải phát tiết hừ lạnh một tiếng. Thiên Yêu Di tộc, làm sao chủng tộc này sinh linh cũng tới? Nhìn thấy Thiên Yêu Di tộc hợp thể kỳ sinh linh hiện thân, Trần Thanh Vân âm thầm trầm âm. Chính mình cùng chủng tộc này ở giữa mâu thuẫn, còn không có tan giải đâu. Cũng không biết, giờ phút này có hay không bị đối phương nhận ra. Chậc chậc, lại là Thiên Tinh Phong Bằng, kém chút liền nhìn lầm, điều nhân này lai lịch thế mà cao như vậy. Đãng Ma Thần Quân truyền âm vang lên, đồng thời cùng Trần Thanh Vân, Ngao Thụy triển khai nói chuyện với nhau. Trần Thanh Vân nghe vậy, truyền âm trả lời, Lãng huynh hiểu rất rõ Thiên Tinh Phong Bằng bộ tộc. Trước kia tìm hiểu qua Thiên Yêu Di tộc rất nhiều tin tức, đọc qua qua rất nhiều thư tịch. Trong tộc đàn này, có thứ gì yêu thú mạnh mẽ, có cái nào nhân vật đại biểu, Trần Thanh Vân từng có đại khái hiểu rõ. Thiên Tinh Phong Bằng chính là Thiên Yêu Di tộc bên trong chủng tộc đỉnh tiêm một trong, cao hơn tại Nặng Hỏa Giao Long bộ tộc. Hắc, còn không phải dựa vào đầu kia Thiên Tinh Bằng Vương, Thiên Tinh này Phong Bằng nhất mạch mới vênh vang đắc ý, đem chính mình thật coi làm Thiên Yêu Di tộc đại biểu. Đãng Ma Thần Quân nhịn không được đầu đen rau muốn đạo. Liên quan tới Thiên Tinh này Phong Bằng nhất mạch, ta sớm mấy năm tiếp xúc qua không ít, tóm lại chính là một đám nhị thế tổ giống như, kiêu ngạo rất, cái mũi đều nhanh muốn chừng đến bầu trời. Liên quan tới bọn hắn, ngươi có thể hỏi một chút Ngao Minh, hắn so ta hiểu rõ càng nhiều. Ngao Thụy chỗ Long tộc, bản thân liền mạnh hơn Thiên Tinh Phong Bằng bộ tộc, cả hai căn bản cũng không tại một cái phương diện. Ngao huynh, ngươi nói xem. Đãng Ma Thần Quân đáp lời hỏi. Ngao Thụy trầm mặc một chút, nhàn nhạt mở miệng nói, Thiên Tinh Bằng Vương đầu kia lão quái vật, từng mấy lần thua ở tộc lão ta tổ thủ hạ, tại chúng ta Long tộc trước mặt, đã sớm không có ngạo khí. Ân, lường trước cũng là, ta nghe nói ngày đó Tinh Bằng Vương đúng vậy án vận, những năm này tại tranh đoạt Thiên Yêu Di tộc quyền chất trưởng. Nói đến đây, Đãng Ma Thần Quân cùng Trần Thanh Vân nói ra, cái này nếu nói, Trần huynh ngươi cũng coi là đối với ngày đó Tinh Bằng Vương có ân. Trần Thanh Vân thần sắc khẽ động, trong lúc nhất thời không rõ lời này ý tứ, liền hỏi, lời này ý gì? Đãng Ma Thần Quân cười cười, nói ra, Thiên Yêu Di tộc bên trong người chấp trưởng, cũng chính là tộc trưởng, trên cơ bản là để đại thừa trung kỳ, hậu kỳ tới đảm nhiệm. Những cái kia tu vi cao hơn lão cổ đồng, bởi vì bế quan hoặc là du lịch các loại nhân tố, nhưng không có tâm tư đi quản lý những này trong tộc sự vụ. Nhiều năm trước kia, Thiên Yêu Thánh Tổ trở về Thiên Yêu Di tộc sau, nếm thử một lần nữa cướp đoạt cái kia cầm quyền vị trí, bên người một đám bộ hạ cũ cũng cực lực duy trì. Lúc đó, Thiên Tinh Bằng Vương chính là chấp trưởng vị trí người cạnh tranh một trong, vì thế cũng không có ít phát sinh xung đột. Trần huynh, phía sau ngươi chém giết cái kia Thiên Yêu Thánh Tổ, cũng coi là vì Thiên Tinh Bằng Vương trừ bỏ một cái mạnh hữu lực đối thủ cạnh tranh. Thiên Yêu Di tộc bên trong, theo Thiên Yêu Thánh Tổ vẫn lạc, cái này đến tiếp sau cạnh tranh ưu thế, nhưng chính là nghiêng hướng về phía Thiên Tinh Bằng Vương một phương. Tin tức này, Trần Thanh Vân còn là lần đầu tiên nghe nói. Nguyên lai năm đó chính mình hiệp đồng Thiên Diệu thượng nhân, thống tiên cô mấy người triển khai hợp tác, vây quét Thiên Yêu Thánh Tổ, cuối cùng sẽ mang đến sâu như vậy xa ảnh hưởng. Trần Thanh Vân suy nghĩ chuyển động, có chút để chăm chú hỏi, cái kia Đãng huynh có biết, cuối cùng này là ai cướp đoạt chấp trưởng vị trí? Đãng Ma Thần Quân bị đã hỏi tới chi thức điểm mù, ách một tiếng, lắc đầu nói, cái này ta cũng không biết. Ngao Thụy hiếm thấy xen vào nói, là Thiên Tinh Bằng Vương. A, thật đúng là để tên này bắt lại. Đãng Ma Thần Quân kinh ngạc nói, ân, Thiên Tinh Bằng Vương thực lực, kỳ thật hoàn toàn không kém Thiên Yêu Thánh Tổ, lúc đó còn từng thu được hai vị trong tộc đại thừa đến nữa, tại trong tộc căn cơ thâm hậu. Trần Thanh Vân càng nghe càng cảm khái, nghĩ không ra lúc trước cái kia bây quét một trận chiến, đã ảnh hưởng đến Thiên Yêu Di tộc hướng đi, lại còn trời đất xui khiến, trợ giúp Thiên Tinh Bằng Vương được bị. Ngao Thụy cho tới cái đề tài này, chủ động tiếp tục nói, cái này gọi Tức Phong, nghe nói là hợp thể đỉnh phong, cũng coi là nhân vật số một, bất quá ta ngược lại thật ra muốn tìm hắn linh giáo một chút. À, điều nhân này hay là hợp thể đỉnh phong, chắc không được cái này cử chỉ cao điệu, lại nhận Thánh Đạo cố ý mời. Đãng Ma Thần Quân nói ra, nói như vậy, hắn cùng cái kia Linh Diệu Thượng Sư một dạng, nhất định có chút vô liếng. Ngao Thụy ừ một tiếng, nói ra, tóm lại, không nên kinh địch. Truyền âm như vậy kết thúc. Trần Thanh Vân đã biết được ở trong đó nguyên do, dần dần đối với vị này Tức Phong có chút hiếu kỳ. Vị này ngược dòng tìm hiểu lai lịch, thế nhưng là bây giờ Thiên Yêu Di tộc chi chủ hậu duệ, đích hệ huyết mạch. Nếu là người này vẫn lạc tại nơi này, không biết sẽ tại Thiên Yêu Di tộc bên trong nhấc lên bao lớn gợn sóng. Trên người đối phương, nhất định cũng mang theo cái gì kỳ chân dị bảo, không phải đèn đã cạn dầu. Tốt, chư vị đã đến đủ, vậy liền không còn chậm trễ mọi người quý giá thời gian. Kim Tê trưởng lão để chén trà xuống, ánh mắt quét mắt đám người một chút, như vậy thần sắc trịnh trọng nói, đang ngồi đều là danh chấn một phương, thủ đoạn thông thiên hợp thể kỳ cường giả, lần này thụ bản môn mời đến đây to lớn hiệp trợ, là bản môn chi phúc. Đang nói rõ chính sự trước đó, chư vị không ngại trước biết nhau một chút, cũng tốt nắm chắc trong lòng, biết được lẫn nhau đại khái lai lịch, có gì thủ đoạn thần thông. Tại Kim Tê trưởng lão dẫn đạo bên dưới, dựa theo đang ngồi trình tự, trước từ Phổ Tuệ đại sư bắt đầu, một đám hợp thể kỳ tu sĩ bắt đầu đơn giản tự giới thiệu. Ở trong sân, như cũng có mấy vị tính tình quận cũ é, không yêu thích náo nhiệt tu sĩ, không có tại gần thông cửa kết bạn. Vừa vặn, hiện tại mượn cơ hội này, hiểu rõ bên người những đồng đạo này. Trần Thanh Vân cũng theo đó lưu ý, nhớ kỹ những này lạ lẫm tu sĩ riêng phần mình lai lịch, am hiểu cái nào lĩnh vực. Ở trong đó, đáng nhắc tới chính là, tất cả người đến rõ ràng đều là mới đến, trước đó đều không có tham gia qua trấn ma hành động. Tăng thêm Kim Tê, Mộc Đu, Phong Lão Quỷ ba vị thánh đạo tu sĩ, ở đây tổng cộng có 19 người. Phía trước mấy vị tự giới thiệu, đều là chỉ cáo chi danh tự lai lịch. Loại này có chỗ giữ lại cử động, để Kim Tê trưởng lão ba người cũng không tốt nhiều lời. Đến Ô Sơn lão ôn nơi đó, thì là phía trước mấy người trên cơ sở, tăng thêm tự thân am hiểu luyện đan chi đạo. Phía sau Long Băng, Ngao Thủy bọn người, cũng đều kéo dài dạng này giới thiệu phương thức. Đến phiên Trần Thanh Vân lúc, Trần Thanh Vân cũng không có dấu diếm. Chương 1767 Táng Ma Tứ Tổ, chương 1767 Táng Ma Tứ Tổ liên quan tới lai lịch, Trần Thanh Vân không có dấu diếm ý tứ, nói thẳng là đến từ Tử Nguyện Tiên Tông. Về phần am hiểu lĩnh vực, Trần Thanh Vân chỉ tiết lộ chủ tu hỏa thuộc tính công pháp, đồng thời còn là một vị thất giai cực phẩm luyện khí sư. Thân phận này tin tức đã sớm không phải bí mật gì. Tại năm đó chém giết Thiên Yêu Thánh Tổ, hồng biến đại giang nam bắc sau, những tin tức này đã bị rất nhiều người biết được. Trong đó liên quan tới trận pháp sư thân phận, bởi vì tạo nghệ cũng không như thuật luyện khí, Trần Thanh Vân lựa chọn ẩn tàng, không có đề cập. Hợp thể đỉnh phong tu vi thực lực, cùng thất giai cực phẩm thuật luyện khí thân phận vừa ra, lập tức đưa tới không ít chú ý cái kia huyền hải cư sĩ hơi khép lên con mắt, hơi kinh ngạc nhìn một chút Trần Thanh Vân, trong lòng nổi lên nói thầm. Thất giai cực phẩm luyện khí sư, thế mà còn có như thế tay nghề, kém chút liền coi thường năng lực của người nọ. Huyền hải cư sĩ tự nhận là nội tình vững chắc, trong tay át chủ bài không ít, cũng không kiêng kỵ tại Trần Thanh Vân. Tương phản, càng là càng phát ra hiếu kỳ, cái này Trần Thanh Vân có thứ gì thân ra? Thất giai cực phẩm luyện khí sư, đây chính là một khối giàu đến chảy mỡ thịt mỡ à, cũng là dễ dàng nhất người mang trí bảo người. Ta trước đó đắc tội người này, sợ là đã bị hắn mang thủ, không khó cam đoan sẽ cho ta chơi ngáng chân. Cái này sau phải tìm cơ hội hóa giải ân oán, hoặc là dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trừ bỏ tai họa ngầm này mới được. Huyền hải cư sĩ trong lòng hiện ra sát ý, luôn luôn ưa thích trạm thảo trừ căn, giết người diệt khẩu. Suy nghĩ một chút gần đây cùng Trần Thanh Vân ở giữa gặp nhau, càng phát ra cảm thấy đã trêu chọc Trần Thanh Vân, quyết định phía sau hảo hảo lưu ý Trần Thanh Vân động thái. Về phần các tu sĩ khác, có mấy vị biết được Trần Thanh Vân luyện khí tạo nghệ sau, nhao nhao có kết giao hào hứng, dễ dàng cho ngày sau muốn cầu cạnh luyện khí. Chỉ là đi qua nửa nén hương tả hữu thời gian, đám người liền riêng phần mình giới thiệu xong xuôi. Trần Thanh Vân lưu ý trọng điểm, đều là mấy vị kia hợp thể đỉnh phong tu sĩ, ngày bình thường khó mà nhìn thấy. Ở chỗ này, một chào chính là mấy vị, đều là từng cái nhân tinh. Kim Tê trưởng lão sửa sang suy nghĩ, tiếp tục khách sáo nói, các vị đạo hữu đều có thủ đoạn, thật là làm ta kính nể không thôi. Cùng chư vị so sánh, ta ngược lại thật ra có vẻ hơi hết ngồi đáy giếng, mà cảm. Kiêm tốn một phen, Kim Tê trưởng lão liền nói tới chính sự, nghiêm sắc mặt. Ngày mai chính là chính thức khởi hành, xâm nhập Táng Ma Hải triển khai hành động. Đêm nay Lâm Thời mời chư vị tề tụ, một là lẫn nhau hiểu rõ, hai là nhờ vào đó cáo chi Táng Ma Hải bên trong một chút tình báo, cũng tốt để chư vị trong lòng càng thêm có đáy. Táng Ma Hải bên trong cụ thể có bao nhiêu cổ ma, thực lực như thế nào? Cho dù ngoại giới có chỗ lưu truyền, nhưng bởi vì thánh đạo thường xuyên sẽ ra tay thanh lý, lại tăng thêm các loại nói ngoa tin đồn nhân tố. Trần Thanh Vân, Đãng Ma Thần Quân, Phổ Tuệ Đại Sư những này ngoại giới tu sĩ, cũng vô pháp biết được chuẩn xác số lượng. Nghe được Kim Tê trưởng lão đề cập điểm này, thế là nhao nhao vịnh thai lắng nghe. Nghĩ đến mọi người sớm đã có nghe thấy, cái này cổ ma tồn tại, ta liền bất quá nhiều lắm lời. Ngược lại là tiên tổ các tiền bối thành lập công tích vĩ đại, chúng ta cần ghi khắc, quyết không thể quên mất. Đặc biệt là tại tứ đại tiên tổ cường cường liên hợp bên dưới, mới có hôm nay ổn định, không nhận cổ ma tùy ý uy hiếp. Kim Tê trưởng lão có chút thừa nước đục thả câu, đầu tiên là bắt đầu giới thiệu thánh đạo những năm này công tích, hảo hảo tuyên truyền. Đối với cái này, ở trong sân cũng không có người đi đánh gãy, tùy ý Kim Tê trưởng lão giảng thuật. Các loại đề cập đến tứ đại tiên tổ lúc, Kim Tê trưởng lão trên mặt lộ ra vẻ sùng kính, thanh âm cũng dần dần lớn lên. Trước mắt trong tu tiên giới, vẫn như cũ lưu truyền Táng Ma tứ tổ truyền ôn, danh truyền tiên cổ. Cái này tứ tổ, chỉ chính là bốn vị đại thừa kỳ tiên tổ, từng liên thủ phong ấn của ma, phân ra Táng Ma hải mảnh khu vực này. Chư vị thế nhưng là biết được cái này tứ đại tiên tổ. Lời này vừa nói ra, có tu sĩ chủ động phối hợp, gật đầu đáp lại nói: "Chúng ta tự nhiên biết rõ, bọn hắn theo thứ tự là Mỹ Ngọc thượng nhân, Càn Tà lão ma, Thiên phủ quan chủ, còn có Quý đạo đạo chủ." "Ân, không sai." Kim Tê trưởng lão mặt lộ mấy phần đắc ý, lại cấp tốc chuyển thành kính ngưỡng, chậm rãi gật đầu nói: "Chính là cái này tứ đại tiên tổ, liên thủ trấn áp của ma, thành lập Hỗn Nguyên tinh đấu đại trận phong ấn của ma, thiết lập Táng Ma hải. Sau đó không lâu, tứ tổ bên trong cái khác ba vị, hoặc bế quan tu hành, có thể là có cái khác chuyện quan trọng, không cách nào bức ra trấn áp Táng Ma hải. Cuối cùng, hay là do đạo chủ tự thân đi làm, lưu tại nơi đây. Đến tận đây đằng sau, ta thánh đạo cũng bởi vậy chuyển thừa sinh sôi, một mực lan tràn đến hiện tại. Thánh đạo lai lịch đại khái chính là như vậy, cái này không có gì có thể chất vấn. Mỹ Ngọc thượng nhân, Càn Tà lão ma, Thiên phủ quan chủ, Thánh đạo chi chủ, bốn vị này thuộc về trung vực đại lục bên trong tứ đại đỉnh tiêm tu sĩ, viễn siêu cái khác đại thừa kỳ tu sĩ, cũng xưng là Táng Ma tứ tổ. Bốn người tại liên thủ trấn áp cổ ma trước đó, liền đã danh chấn trung vực, thuộc về tu sĩ bên trong cự kiêu cấp nhân vật. Tại liên thủ trấn áp cổ ma sau, càng là thanh danh lan truyền lớn, được vinh dự chúa cứu thế, chân tiên chuyển thế. Chỉ là bốn người này từ trước đến nay là vô cùng thần bí, ít có tại ngoại giới lộ diện, bình thường cũng sẽ không xuất hiện tại giao dịch gì sẽ lên. Ngay cả bình thường tu sĩ cùng giai, cũng khó có thể nhìn thấy bọn hắn hình dáng, chớ nói chi đến sinh ra gặp nhau. Cho nên, dần ra bên dưới, trong ngoại giới liền có truyền ngôn, nói cái này tứ đại tiên tổ tồn tại tính chân thực còn chờ kiểm tra thực hư. Dù sao đều là tin đồn, nghe nói sự tích của bọn hắn, chưa từng nhìn thấy chân nhân. Những tồn tại này chất vấn truyền ngôn, phổ biến đều là ở chính giữa tu sĩ cấp thấp trong miệng lưu truyền. Đến hóa thần, hợp thể kỳ cấp bậc này, liền sẽ không tin vào. Lúc trước tại cái kia lôi diễm đảo thượng, tận mắt nhìn thấy thánh đảo chi chủ hiện thân, coi như không có hiện lộ chân dung. Nhưng này mang tới cường đại cảm giác áp bách, thần bí khó lường thực lực, đến nay để Trần Thanh Vân bọn người khắc sâu ấn tượng. Thánh đảo chi chủ có thể làm tứ đại tiên tổ đứng đầu, càng là nói rõ hắn thực lực sâu không lường được, tuyệt đối phải vượt qua tưởng tượng của mọi người. Có đảo chủ tọa trấn nơi đây, những cái kia cổ ma cũng không nổi lên được quá lớn sóng gió. Bởi vì đảo chủ tự thân cũng có chuyện quan trọng xử lý, thời gian chất quý, tất nhiên là sẽ không dễ dàng xuất thủ. Thế là, cái này mời chư vị đến đây tương trợ. Kim Tê trưởng lão Liễu Lo không ngừng giảng thuật những ngày sau, rốt cục nói tới bây giờ cái kia Hỗn Nguyên tinh đấu trong đại trận tình huống. Trước mắt trong trận pháp, gió bão biển, ma vụ hải, vô tận hải bên trong đều xuất hiện đại lượng cổ ma tại tùy ý hoạt động, ý đồ xông phá phong ấn. Xuất hiện loại cục diện này, hay là bởi vì quanh năm tích lũy tạo thành, trong đó có không ít là đời mới của ma, do yêu thú thụ ma nguyên ô nhiễm bố trí. Chư vị có thể từng nghĩ tới, nếu ma nguyên sẽ xâm nhập sinh linh, đem sinh linh đồng hóa thành của ma, vì sao chúng ta không đồng nhất bước đúng chỗ, đem táng ma hải bên trong sinh linh dọn dẹp sạch sẽ? Kể từ đó, không thể xâm nhập sinh linh, cổ ma tự nhiên mà vậy liền sẽ đoạn tuyệt truyền thừa, gần như diệt tuyệt. Ý nghĩ này, kỳ thật Trần Thanh Vân, họ Diệp tu sĩ, Huyền Hải cư sĩ bọn người đã sớm nghĩ tới, cũng từng có nghi hoặc như vậy. Bây giờ nghe Kim Tê trưởng lão đề cập, lập tức liền muốn biết được trong này nguyên do. Chương 1768 lấy sinh linh làm pháo hôi, chương 1768 lấy sinh linh làm pháo hôi, nếu là triệt để phong tỏa táng ma hải, thanh lý trong hải vực sinh linh, lại ngăn chặn ngoại giới sinh linh đặt chân. Cái này từ từ không có sinh linh làm mục tiêu, thụ ma nguyên ô nhiễm. Cổ ma chẳng phải là liền sẽ dần dần đoạn tuyệt hậu đại, đi hướng diệt tuyệt sao? Cái này cùng đem zombie nhốt ở trong lồng, ngăn chặn bọn chúng cảm nhiễm sinh mệnh một dạng, dần dà liền đi hướng diệt tuyệt. Mọi người tại đây, có không ít đều là ôm ý nghĩ này. Kim Tê trưởng lão đoán được điểm này, cho nên vừa rồi liền nói ra, thừa dịp lúc này, bắt đầu kiên nhẫn giải thích. Kỳ thật, ý nghĩ này tuy tốt, thánh đạo cũng không phải không có suy nghĩ qua, đã từng thực tiễn qua. Nhưng trải qua nhiều lần nếm thử, cuối cùng sự thật chứng minh, ý nghĩ này không thể được. Ma nguyên cường đại, vượt quá tưởng tượng. Nó sẽ giống như là một cái túi độc bình thường, liên tục không ngừng, ngày đêm không ngừng đối ngoại khuyết tán ra khí độc. Những này ma nguyên không có sinh linh hấp thu, liền sẽ khuyết tán càng rộng, càng nhanh, thẳng đến bao phủ toàn bộ hải vực, xâm nhập đến trong lục địa. Mà bởi vì không cách nào từ chỗ đầu nguồn thanh lý mất ma nguyên lũ ác tính này, vậy cũng chỉ có thể nếm thử tiêu diệt những này ma nguyên. Như thế nào tiêu diệt? Dùng pháp khí, linh phụ chờ chút, đều là một loại thủ đoạn, cũng có thu hoạch riêng. Nhưng làm như vậy, liền thiếu đi không được cần chủ động người hy sinh, nguyện ý liều mình không sợ chết xâm nhập ma nguyên bên trong. Người như vậy có thể có bao nhiêu? Lại có thể tiếp tục bao lâu? Cũng chính vì vậy, trải qua vô số lần thí nghiệm hòa luận chứng sau, thánh đạo tại ra sức bảo vệ trong môn đệ tử điều kiện tiên quyết, chỉ có thể khai thác một cái khác biện pháp nhất. Đó chính là để ngàn vạn sinh linh làm vật hy sinh, đi hấp thu những cái kia ma nguyên, giảm thấp ma nguyên khuyết tán tốc độ cùng phạm vi. Cứ như vậy, có thể cực lớn tiêu trừ ma nguyên, đem nó khống chế tại một cái phạm vi bên trong. Đồng thời, lại có thể để thánh đạo tu sĩ có thời gian chuyên chú tu hành, tận khả năng giữ được tính mạng. Các loại tiến về trong trận pháp định kỳ thanh lý một chút của ma, gia cố trận pháp các loại hành động lúc, có thể làm được tốc chiến tốc thắng. Có thể thiếu hấp thu một chút ma nguyên, đến tiếp sau cũng tốt lại thanh lý hút vào thể nội ma nguyên. Đây cũng chính là vì cái gì, thánh đạo sẽ không xua đuổi táng ma hải bên trong yêu thú sinh linh. Ngược lại vui lòng tiếp nhận các nơi sinh linh đặt chân cái này táng ma hải, ở bên trong tự do hoạt động sinh sôi. Có những sinh linh này tồn tại, có thể suy yếu ma nguyên ô nhiễm khuyết tán phạm vi, ma nguyên nồng độ, chẳng khác nào là tại vì thánh đạo chia sẻ áp lực. Thánh đạo cần làm chính là định kỳ thanh lý mất bị đồng hóa sinh linh. Gặp được khó giải quyết một chút tình huống lúc, lại mời ngoại viện hiệp trợ cùng một chỗ thanh lý. Chỉ cần tuân theo quy luật này, giữ vững phong ấn khu cũng không phải là cái vấn đề lớn gì. So sánh với đối phó tiên thiên của ma, đối phó những này bị đồng hóa sinh linh là hiển nhiên càng đơn giản hơn một chút. Nói đến đây, Kim Tê trưởng lão thở dài một tiếng. Như thế cách làm cũng là bất đắc dĩ, có hy sinh mới có thu hoạch. Chỉ là đáng thương những cái kia bị đồng hóa vô tội sinh linh, để bọn chúng trở thành pháo hôi a. Pháo này bùi một từ hình dung, có thể nói 10 phần chuẩn xác. Thánh đạo đối với cái này cũng không giấu giếm, trực tiếp cáo chi tình huống chính là như vậy. Ở đây tu sĩ nghe đến đó, sao lại vẫn không rõ? Mặt sau này muốn đối phó của ma, chính là đại bộ phận là đồng hóa sinh linh, cũng chính là những pháo hôi kia. Nhưng thánh đạo nếu sẽ còn mời hóa thần kỳ, hợp thể kỳ cấp bậc này tu sĩ đến đây, vậy đã nói rõ sẽ tồn tại cái này hai cấp bậc của ma. Thu ô nhiễm đồng hóa sinh linh, có thể đạt tới hóa thần, hợp thể kỳ cấp bậc này nhất định ít càng thêm ít. Thôi một suy nghĩ, liền có thể đoán được. Lần này cần đối phó của ma, 89 phần 10 chính là thuần chính cổ ma bộ tộc, là cổ ma chỗ sinh sôi đi ra huyết mạch. Dù sao cao gia yêu thú có trí khôn, tại phát giác được ma nguyên tồn tại sau, đương nhiên sẽ không trường kỳ tiếp xúc, sẽ chọn tránh đi. Điểm này, không cần Kim Tê trưởng lão giảng thuật, ở đây cơ hồ tất cả mọi người có thể đoán được. Cái kia Phổ Tuệ đại sư chắp tay trước ngực, thần sắc hiền hòa nhắc tới một tiếng: "A Di Đà Phật, thiện hai thiện hai." Những sinh linh kia là tiêu hóa ma nguyên, trở thành tiên phong người, thực sự đáng thương, cần biết thiên hạ thường sinh đều là bình đẳng, cũng không phân biệt cao thấp giàu nghèo. Phổ Tuệ đại sư đối với thánh đạo cách làm này, lấy đông đảo sinh linh làm phá hôi, chống cự ma nguyên khuyết trường cũng không tán thành, hay là phát biểu ý nghĩ của mình. Kim Tê trưởng lão nghe vậy, ra vẻ thở dài nói, "Ai, việc này cũng là hành động bất đắc dĩ, cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được, chắc chắn sẽ có hy sinh." Vì lâu dài cân nhắc, cũng là vì thánh đạo có thể không ngừng bồi dưỡng ra cường giả, chống cự của ma, bảo vệ cẩn thận chỗ này táng ma hải, cũng chỉ có thể ra hạ sách này. Một mực ít có mở miệng phong lão quỷ, lúc này cũng đứng tại thánh đạo bên này, cười khổ nói, "Đại sư tâm hệ thương sinh, tại hạ bội phục. Đáng tiếc tiên đạo vô tình, không sống ngống chết vốn là quy luật tự nhiên, không phải chúng ta có thể chi phối. Chúng ta những tu sĩ này, từ nhỏ liền bắt đầu giết yêu lấy tài liệu, hái thải linh cỏ linh dược, cần thiết tài nguyên rất nhiều. Những này bị chúng ta thu hoạch tu hành tài nguyên, không phải là không thế gian sinh linh đâu, có cây cũng là sinh mệnh à." Phong lão quái thần sắc cảm khái nói, "Nhưng vì không làm thương hại những sinh linh này, chúng ta liền không tu hành. Nếu là như vậy, làm sao tới thực lực phù hộ thương sinh? Liền nói trước mắt, phải bảo vệ tốt chỗ này táng ma hải, liền cần chúng ta toàn lực ứng phó, đem cả đời đều đầu nhập nơi này à." Phong lão quỷ lời nói này, không người nào có thể phản bác, cũng không có người nguyện ý tại trong lúc mấu chốt này truy đến cùng cái này thiện ác tốt xấu vấn đề. Phổ Tuệ đại sư nghe vậy, chỉ là lắc đầu, trên mặt lộ ra thương xót chi sắc, bắt đầu kích thích lên trong tay chẳng hạn, không nói gì nữa. Cái kia huyền hải cư sĩ gặp tình hình này, hừ nhẹ một tiếng, nhìn như là đối với thánh đạo cách làm bất mãn, kỳ thực cũng không để ý chút nào những pháo hôi kia chết sống. Hắn cao giọng hỏi, còn không biết lần này xuất hiện của ma, số lượng sẽ có bao nhiêu. Kim Tê trưởng lão, không bằng mượn cơ hội này, đều cáo chi chúng ta, cũng tốt phòng ngừa chu đáo, chuẩn bị sớm. Không sai, các ngươi nói thẳng, không cần che giấu. Huyền Hải cư sĩ vừa mới nói xong, liền có tu sĩ phụ họa, cũng không muốn ở chỗ này thảo luận cái gì thiên hạ thương sinh, chỉ muốn tranh thủ thuộc về mình nên được lợi ích. Ý nghĩ này, cũng là ở đây 8-9 thành tu sĩ khắc họa, căn bản sẽ không đi quan tâm sinh linh khác chết sống, chỉ vì ích lợi của mình. Coi như ở trong sân, hao tổn mấy vị đồng đạo, vậy cũng không phải mình nên quan tâm sự tình. Ngược lại sẽ có chút cười trên nỗi đau của người khác, sau này ít đi mấy vị tranh đoạt tài nguyên đạo hữu, ít một chút nội quyền. Càng là tu luyện tới cảnh giới cao, tại tài nguyên có hạn tình huống dưới, vậy liền không thể thiếu cạnh tranh. Kim Tê trưởng lão chỉnh ngay ngắn thần sắc, mượn cơ hội nói sang chuyện khác. Không dối gạt chư vị, tình huống lần này cùng ngày xưa khác biệt, có chút đặc thù. Căn cứ trong môn dự đoán, sẽ có 35 đầu hợp thể kỳ cổ ma cần thanh lý, cao nhất thậm chí có thể đạt tới 40 đầu. Nhiều như thế của ma. Đãng ma thần quân nghe vậy, dẫn đầu liền lông mày nhíu lên, lẩm bẩm một tiếng. Dưới mắt ở đây, chỉ chúng ta cái này 19 vị hợp thể kỳ tu sĩ, cũng liền nói là cần mỗi người đối phó 2 đầu của ma, thậm chí là 3 đầu, đây cũng không phải là chuyện dễ. Huyền Hải cư sĩ mở miệng nói, đầu tiên trước hết đem nhóm người mình nói thành là bất lợi cục diện, đem cái này xuất thủ độ khó nói đến khó một chút. Đúng là hắn mới mở miệng này, lập tức liền có tu sĩ minh bạch trong đó dụ ý, nhờ vào đó vì chính mình tranh thủ thêm lợi ích. Chương 1769 Phổ Tuệ đại sư mời, chương 1769 Phổ Tuệ đại sư mời, không sai, cái này trước khi đến, các ngươi thánh đạo nhưng không có nói rõ, tình huống lần này như vậy là thủ, độ khó so với trước kia mấy lần cao hơn bên trên không ít. Có hợp thể kỳ tu sĩ mở miệng nói, thuận theo Huyền Hải cư sĩ lời nói, bắt đầu tranh thủ lợi ích. Nếu độ khó tăng lên nhiều như vậy, chúng ta mạo hiểm tiến về, nếu là có trong lòng còn có lo lắng, há không sẽ chọn bo bo giữ mình, trực tiếp rời khỏi. Lời này một đem đến trên mặt bản giảng, ở đây thế mà không người phản bác, đều không muốn làm tổn hại người tham dự lợi ích người. Cái này rõ ràng chính là đang vì mình những người tham dự này tranh thủ thêm lợi ích, để thánh đạo đa cho ra một chút phúc lợi khen thưởng, nếu không ai nguyện ý bán mạng. Thánh đạo cao tầng đồng dạng cốt khéo, đoán được khẳng định sẽ xuất hiện hiện tại bộ này cục diện, đối với cái này đã sớm có cách đối phó. Chư vị an tâm chớ đợi, ta hiểu các ngươi lo lắng. Kim Tê trưởng lão thần sắc chuyển thành nhu hòa, cười bồi nói, lần này độ khó như là đã gia tăng, như vậy đối ứng với nhau, tự nhiên sẽ đề cao thủ lao, sẽ không bạc đãi chư vị không xa bạn rằng mà đến. Kim Tê trưởng lão vừa nói, một bên từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một cái ngưng bình ngọc, miệng bình đẩy ra sau, một cỗ thanh tân đậm nhã, ẩn chứa mấy phần băng lãnh hàn ý khí tức như vậy tỏ khắp mà ra, lập tức đưa tới đám người chú ý. Trần Thanh Vân ánh mắt nhìn, chỉ gặp cái này ngưng bình ngọc hiện ra trong suốt chi sắc, trong đó chính chứa được một loại màu băng lam chất lỏng. Chất lỏng này nội ẩn lấy điểm điểm màu băng lam qua mang, nhìn có chút bóng ánh sáng long lanh, hoạt tính mười phần. Lại nghe cấp tốc lan tràn ra, phiêu tán đến chót mũi mùi, lập tức chỉ cảm thấy tâm thần đều trở nên linh hoạt kỳ ảo trong vắt. Có thể rõ ràng cảm nhận được, lúc này suy nghĩ sẽ không bị ngoại vật chỗ nhiễu, có chút huyền dị. Cái này bề ngoài đặc thù, đặc biệt mùi, để Trần Thanh Vân trong đầu linh quang lóe lên, nghĩ đến một cái tên. Băng Tâm Tạo Hóa Lộ. Chính mình truy cầu tìm kiếm tu hành linh vật, giờ phút này thế mà đang ở trước mắt. Băng Tâm Tạo Hóa Lộ. Có thấp giọng hô tiếng vang lên, xuất từ Kim Đạo, một câu nói ra vật này lai lịch. Không sai, chính là Băng Tâm Tạo Hóa Lộ, Kim Đạo hữu hảo nhãn lực. Kim Tê trưởng lão cười nhạt một tiếng, giơ cao trong tay ngưng bình ngọc, đem bên trong Băng Tâm Tạo Hóa Lộ hiện ra ở trước mặt mọi người. Chính là bởi vì hành động lần này tương đối đặc thủ, muốn so kỳ trước càng có nguy hiểm, cho nên bản môn trải qua thương nghị, chư vị ngồi ở đây đều có cơ hội thu hoạch được cái này Băng Tâm Tạo Hóa Lộ. A, nhưng là muốn như thế nào thu hoạch được, chẳng lẽ còn là lấy công văn hối bái? Một vị ma tu mở miệng nói, người này tên là Hàn Âm Cổ Tổ, am hiểu tu hành ma đạo khôi lỗi chi pháp, môn hạ đệ tử từng tại Ma Diễm Hải sáng lập ra Ma Khôi Tông. Kim Tê trưởng lão cười tủm tỉm nhìn về hướng Hàn Âm Cổ Tổ. Cá nhân có chút mâu thuẫn bực này mà đạo tu sĩ, lại như cũ khuôn mặt tươi cười đón lấy cho ra trả lời. Đạo hữu nói đùa, tự nhiên không phải. Cái này thu hoạch phương thức chính là, phàm là tại trấn ma hành động bên trong, chém giết thất giai cổ ma người, lấy công hơn số lượng là so sánh. Cuối cùng xếp hạng trước nhất ba tên, đều có thể thu hoạch được một phần băng tâm tạo hóa lộ làm ban thưởng. Lấy chém giết cổ ma số lượng làm so sánh, khen thưởng này quy củ vừa ra, lập tức dẫn tới đãng ma thần quân, kim đạo, huyền hải cư sĩ bọn người ánh mắt sáng lên. Xếp hạng 3 vị trước, liền có thể riêng phần mình thu hoạch được một phần băng tâm tạo hóa lộ, chuyện này là thật. Không có yêu cầu khác. Cái kia Ô Sơn lão ôn mở miệng hỏi, ánh mắt sáng rực nhìn xem Kim Tê trưởng lão trong tay băng tâm tạo hóa lộ, đó chính là chuyến này tha thiết ước mơ bảo vật. Vấn đề này, ở đây cũng có mấy người cũng muốn hỏi rõ ràng. Kim Tê trưởng lão thần sắc chăm chú nhẹ gật đầu, nói tự nhiên là thật, chỉ cần thỏa mãn chém giết một đầu thất giai cổ ma cơ sở yêu cầu, liền cũng không điều kiện khác. Chỉ cần chiến dịch sau khi kết thúc, ở đây chư vị dựa theo công văn sắp xếp cao thấp, xếp hạng trước nhất 3 vị, liền có thể riêng phần mình thu hoạch được một bình băng tâm tạo hóa lộ. Tốt, ha ha, quý môn hào khí. Đãng ma thần quân cười ha ha một tiếng, có chút ma quyền sát trưởng. Chém giết thất giai của ma, nghĩ đến hoa chút tay chân không phải việc khó gì, xem ra nhiều cố gắng một chút, chém giết như vậy 3-4 đầu liền có hy vọng. Trần Thanh Vân cũng là ánh mắt tỏa sáng, đối với cái này băng tâm tạo hóa lộ tình thế bắt buộc. Lúc trước còn tại suy nghĩ, muốn chém lấy được bao nhiêu công văn mới có thể đổi được băng tâm tạo hóa lộ. Bây giờ có quy tắc này, vậy liền một mực tận khả năng đánh giết của ma, nhiều kiếm lấy công văn. Cái này thánh đạo vì thanh lý của ma, đẩy ra quy củ như vậy, này bằng với là kích phát những đồng đạo này tu sĩ tính tích cực cùng dục vọng thắng bại. Cứ như vậy, lười biếng lăn lộn công văn người chỉ sợ cũng càng ít, quy củ này sát thực tinh diệu. Về phân hóa thần kỳ, nguyên anh kỳ những cảnh giới kia người tham dự, có phải hay không cũng thu được tương tự ban thưởng quy tắc. Trần Thanh Vân trong lòng không khỏi suy nghĩ, lưu ý lên chúng quanh tu sĩ thần sắc cử chỉ, đại bộ phận đều là dục dịch. Không nói tiến vào hạng nhất, người thứ hai, chỉ có thể cuối cùng có thể đoạt được người thứ ba. Một phần này băng tâm tạo hóa lộ liền đến tay. Đến tiếp sau còn có thể sử dụng công văn, đi hối đoái cái khác tài nguyên bảo vật, đây chính là một hòn đá ném hai chim. Kim Tê trưởng lão lời nói, lúc này lại chậm chậm vang lên. Chư vị lại đều thêm ra xuất lực, cho chúng ta thánh đảo chia sẻ một chút áp lực. Đến lúc đó còn có cái khác kỳ chân dị bảo, cổ kim linh thụy có thể cung cấp chư vị thu hoạch, nơi đó bên cạnh cũng sẽ có đồ tốt, sẽ không để cho chư vị thất vọng chính là. Trận này nói chuyện với nhau, cho tới nơi này, liền xem như dần dần kết thúc. Không ít người suy nghĩ, đều rơi vào như thế nào nhanh chóng đánh giết của ma, nhiều thu hoạch công văn, tranh thủ đến ba hạng đầu sự tình bên trên. Đối với những chuyện khác nghi, kỳ thật cũng không quá để tâm. Cũng chỉ có cái kia Phổ Tuệ đại sư, đối với cái này băng tâm tạo hóa lộ cũng không có hứng thú gì, ánh mắt lạnh nhạt nhìn xem Kim Tê trưởng lao trong tay ngưng bình ngọc. Trong đó kia để đặt, tại vị này thánh tăng xem ra, tựa hồ cũng không phải là kỳ chân dị bảo, ngược lại cùng vật phẩm tầm thường không hề khác gì nhau. Sau đó không lâu, Kim Tê trưởng lao chào hỏi đám người trở về nghỉ ngơi, chuẩn bị ngày mai chính thức khởi hành, xâm nhập Mai Táng Ma Hải. Trần Thanh Vân, Đãng Ma Thần Quân, Ngao Thụy ba người kết bạn bay ra tòa này đảo đáng ẩm. Ba người vừa hạ xuống đủ đến Lôi Diễm đảo sau, đột nhiên nghe được trong đầu truyền đến truyền âm tiếng vang. Ba vị thí chủ, còn xin dừng bước. Thanh âm này có chút quen thuộc, trước đó liền từng có gặp nhau. Trần Thanh Vân hơi hơi nghiêng đầu, liền gặp được cách đó không xa bay tới một đạo cầm trong tay thiên trượng, thân hình thân ảnh cao lớn. Phổ Tuệ đại sư. Đãng Ma Thần Quân cũng theo đó ghé mắt, mở miệng nói một tiếng, tạm hoãn động tác. Ngao Thụy thì là không nói một lời, cùng Trần Thanh Vân đứng song vai, ánh mắt đều rơi vào vị này đột nhiên xuất hiện Phổ Tuệ đại sư trên thân. A Di Đà Phật, đã quấy rầy ba vị. Phổ Tuệ đại sư hơi có vẻ ấy này nói, sau đó đi thẳng vào vấn đề. Bần tăng có cái yêu cầu quá đáng, có một chuyện muốn nhờ, mong rằng ba vị có thể mượn một bước nói chuyện, tới trước bần tăng động phủ một lần. Trần Thanh Vân nghe vậy, bất động thanh sắc nhìn về hướng Đãng Ma Thần Quân, đồng thời lại cùng Ngao Thụy liếc nhau một cái. Đãng Ma Thần Quân gãi gãi đầu, mắt thấy Trần Thanh Vân không có mở miệng cự tuyệt, Ngao Thụy cũng là không nói một lời, xem như ngầm thừa nhận. Lúc này mới có mở miệng ý nghĩ. Thánh tăng khách khí, đã ngươi tới tìm chúng ta có việc thương lượng, vậy chúng ta liền cùng kính không bằng tuân mệnh, vừa vặn này sẽ cũng không có gì chuyện quan trọng. Phổ Tuệ đại sư nghe vậy, thần sắc hơi vui mừng, lúc này liền làm ra mời cử động, dẫn dắt Trần Thanh Vân ba người rời bước đến động phủ. Đề cử chuyện hot, ta có thần cấp ích lợi hệ thống hoàn thành bởi vì thổ lộ thất bại, cao luôn bất ngờ thức tỉnh thần cấp ích lợi hệ thống. Chỉ cần sinh ra ích lợi hành vi, hệ thống liền có thể gấp bội trả về. Không chỉ có thế, hệ thống thăng cấp còn có thể mở ra rút thưởng, tùy ý thêm điểm. Thổ lộ nữ thần ngày xưa nhìn hắn quật khởi, khóc lóc van cầu, cao luôn, ta hối hận, chúng ta cùng một chỗ đi. Cao luôn chỉ lạnh lùng đáp lại một chữ, Lan. Chương 1770 mất tích chi mê chương 1770 mất tích chi mê trước đây không lâu, bốn người kỳ thật đã sơ bộ kết bạn, từng có hiểu rõ. Phổ Tuệ đại sư lai lịch cũng dễ dàng để Trần Thanh Vân ba người đã thả lòng một chút cảnh giác. Đối với Phật môn tu sĩ, bản thân liền có một loại tôn kính cảm giác, cũng không bài xích. Rời bước đến Phổ Tuệ đại sư chỗ động phủ sau, trong tòa động phủ này cho dù bày biện tinh mỹ, công trình phong phú, có thể xưng trắng lệ. Nhưng Phổ Tuệ đại sư chỗ thường tại trong chính sảnh, trải qua một phen thu thập quản lý, ngược lại lộ ra giản lược sạch sẽ, cũng không phồn hoa. Mời ba người an vị, Phổ Tuệ đại sư không chút nào thừa nước đục thả câu, trực tiếp nói trắng ra. Không dối gạt ba vị, bần tăng lần này tham dự thánh bảo mời, là bảo tuệ tự hoàn lại một phần nhân tình, đây chỉ là thứ nhất. Thứ hai, bần tăng ý đồ đến, chủ yếu là điều tra sư đệ Phổ Linh đại sư tại thánh đảo mất tích một chuyện. Trước đây một câu, Trần Thanh Vân ba người cũng không cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn. Lúc trước sơ bộ kết bạn Phổ Tuệ đại sư lúc, liền nghe đối phương chủ động nói tới. Về phần phía sau câu này, lập tức dẫn tới Trần Thanh Vân ba người hứng thú, nhao nhao đánh lên mấy phần cảnh giác. Thánh tăng, ngươi vị sư đệ kia, chẳng lẽ lại là tại trấn ma hành động bên trong, tại cái này táng ma hải bên trong không hiểu mất tích? Đãng ma thần quân khoái ngôn khoái ngữ, mở miệng hỏi, trên mặt toát ra nồng đậm ngưng trọng thần sắc. Phổ Tuệ đại sư lời nói này, cũng làm cho Trần Thanh Vân cùng Ngao Thụy cũng đều có chút nhíu mày, ý thức được vấn đề này tựa hồ cũng không đơn giản. Trần Thanh Vân càng là theo bản năng suy nghĩ khẽ động, hồi tưởng lại hôm qua tại cái kia Hỗn Nguyên tinh đấu trong đại trận, nghe được dị hưởng. Kết hợp với Phổ Tuệ đại sư câu nói này, càng phát ra cảm thấy, cái này thánh đạo tựa hồ sóng ngầm mãnh liệt. Kim Tê trưởng lão, Phong lão quỷ những này thánh đạo cao tầng tu sĩ, cũng không phải là nhìn bề ngoài như vậy đường hoàng. Phổ Tuệ đại sư làm người chân thành, không có chút nào giấu giếm chi ý, gật đầu nói, thí chủ nói tới không sai. Thực không dám giấu giếm, Phổ Linh sư đệ chính là lần trước trấn ma hành động bên trong không hiểu mất tích, đến nay tung tích không rõ. Bần tăng hôm nay tới đây, chính là muốn điều tra việc này, tìm kiếm Phổ Linh sư đệ mất tích chân tướng. Lúc trước cùng ba vị đạo hữu các bạn, nào sẽ không thật nhiều đã quấy rầy, liền một mực chờ đợi lúc này mới nói. Suy đoán được nghiệp chứng, cho dù là đãng ma thần quân dạng này tâm tư đơn giản, không thích lục đục với nhau, giờ âm như quỷ kế tu sĩ. Lúc này cũng là không tự chủ liên tưởng đến, chính mình tựa hồ đã cuốn vào một trận vòng xoáy phong bạo bên trong, bắt đầu thấy không rõ tình huống xung quanh. Bởi vì nếu như Phổ Linh đại sư là chiến tử tại Táng Ma Hải bên trong, thánh đạo bên này hoàn toàn có thể cho ra chuẩn xác trả lời chắc chắn, vạch trần chân tướng. Nhưng cái này như cũng dẫn tới Phổ Tuệ đại sư đến đây điều tra, vậy đã nói rõ, thánh đạo hoặc là chính là không có để ý tới việc này, trả lời. Hoặc là chính là cho ra trả lời chắc chắn tồn tại điểm đáng ngờ, để Phổ Tuệ đại sư không tin, lúc này mới tự mình tới điều tra chân tướng. Lần này mạo muội mời ba vị đến Hàn Xá làm khách, chính là muốn cho ba vị là bẩn tăng lưu ý, nhìn phải chăng có thể phát hiện Phổ Linh sư đệ lưu lại một chút dấu vết để lại. Phổ Tuệ đại sư thần sắc thành khẩn, gặp Trần Thanh Vân ba người không có mở miệng cự tuyệt, tựa hồ có hy vọng. Thế là bắt đầu chủ động giảng thuật lên Phổ Linh sư đệ lai lịch cụ thể, có gì thủ đoạn thần thông. Bần tăng vị này Phổ Linh sư đệ Phật pháp tinh xảo, tâm như bàn thạch, là bảo tuệ tự bên trong đấu chiến hộ pháp một trong, tinh thông thiên nhãn chi thuật, thiền tâm Phật pháp cùng kim cương phục ma công. Lấy hắn hợp thể hậu kỳ tu vi, tăng thêm phía chủ trì trượng chuyển xuống phạm thánh Phật châu, có thể khắc chế thế gian này rất nhiều ma chướng, khó mà bị cổ ma xâm nhập ảnh hưởng. Theo Phổ Tuệ đại sư kỹ càng giảng thuật, vị này Phổ Linh đại sư hình tượng dần dần tại Trần Thanh Vân ba người trước mặt trở nên rõ ràng lập thể đứng lên. Phổ Linh đại sư cùng Phổ Thông, Phổ Tuệ, Phổ Lỵ ba vị đại sư thuộc về sư minh, đứng hàng lão tam, thiên phú dị bẩm. Người này tính cách trầm tĩnh ổn trọng, từ nhỏ ngay tại bảo tuệ tự lớn lên, tinh thông đại thừa Phật pháp, tâm thần kiên định. Bởi vì sở tu công pháp thần thông nguyên nhân, người này khí tức chí cương chí dương, hùng hậu nóng bỏng, khó mà bị ma chướng xâm nhập. Đặc biệt là sở trường pháp khí phạm thánh Phật châu, chính là do bảo tuệ tự cao tăng lưu lại xá lợi luyện chế mà thành, uy lực vô tận. Như thế Phật bảo, chuyên khắc tà ma ngoại đạo, đối với tà ma khí tức càng nhạy cảm. Chính là như vậy một vị Phật môn hợp thể kỳ tu sĩ, xuất phát từ giữ gìn tương sinh, chủ động tham dự thánh đạo mới sau, thế mà mất tích bí ẩn. Kết quả này làm cho Trần Thanh Vân ba người cũng đều lòng sinh hiếu kỳ, cảm thấy trong này tuyệt đối có chuyện ẩn ở bên trong. Nếu như chính như Phổ Tuệ đại sư nói tới, cái này Phổ Linh đại sư không sợ cổ ma ảnh hưởng, cái kia còn sống tỷ lệ khẳng định viễn siêu cái khác tu sĩ cùng giai. Liền xem như bất hạnh bất lạc, hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể chuyển về một chút tin tức, lưu lại một chút vết tích, thờ bảo tuệ tự cảm kích mới đối. Nghĩ tới đây, Trần Thanh Vân mở miệng hỏi, vị kia Phổ Linh đại sư có thể từng lưu lại cái gì di vật? Có thể là một ít đưa tin. Phổ Tuệ đại sư thở dài lắc đầu. Cũng không, Phổ Linh sư đệ mất tích, liền như là bốc hơi khỏi nhân gian bình thường. Lúc trước bản môn từng ra mặt, để thánh đạo trả lại Phổ Linh sư đệ lưu lại di vật, kết quả thánh đạo cho ra đáp lại là sư đệ bên kia không có cái gì lưu lại. Kết quả này đã làm cho truy đến cùng tham khảo. Không bài trừ Phổ Linh mất tích lúc, xác thực không có để lại cái gì. Thế nhưng không bảo đảm, nói thánh đạo không có từ bên trong cản trở, tận lực che đậy một ít gì đó. Tóm lại, cái này khiến Trần Thanh Vân trong lòng ba người càng thêm cảnh giác, ý thức được không có khả năng 100% tín nhiệm thánh đạo, hay là đến có chính mình chủ quan phán đoán. Theo thánh tăng ngươi kiểu nói này, vậy cái này xác thực điểm đáng ngờ trùng điệp. Đãng ma thần quân vốn cũng không quá quan tâm, cái này Phổ Linh mất tích một chuyện cùng mình kỳ thật quan hệ không lớn. Tại trong tu tiên giới, loại sự tình này thái thường gặp. Nhưng đây là đang thánh đạo, đối phương cũng là cũng giống như mình, là đến tham dự trấn ma hành động. Nếu thật là không chú ý, thật đúng là đến lo lắng, chính mình có thể hay không trở thành kế tiếp Phổ Linh đại sư. Đến lúc đó, đạo lữ của mình cũng tới điều tra sao? Nghĩ đến đây, Đãng Ma Thần Quân đã cảm thấy không thể được, lúc này liền nói, việc này ta có thể đáp ứng ngươi, vì ngươi lưu ý. Bất quá, ta không bằng đại sư lòng dạ khoáng đạt, cũng không phải là cái gì thích hay làm việc thiện người, nhất định phải có một cái điều kiện. Điều kiện gì? Thí chủ không ngại nói một chút. Đãng Ma Thần Quân nói ra. Rất đơn giản, nếu là thật có điều tra kết quả, chân tướng là cái gì, hy vọng ngươi có thể chi tiết nói cho ta biết, coi như là thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ta. Phổ Tuệ đại sư vốn cho rằng, Đãng Ma Thần Quân là muốn bảo vật, pháp khí loại này thù lao. Biết được chỉ là như thế cái yêu cầu, còn hơi có chút không thể tin. Thí chủ đồng ý giúp đỡ, yêu cầu này tự nhiên có thể, ngược lại là bẩn tăng chiếm ngươi tiện nghi. Hắc, nói cái gì tiện nghi không rẻ, ta mặc dù không phải cái gì lòng nhiệt tình hạng người, nhưng việc này nói cho cùng cũng liên quan đến ta tự thân, thuận tay giúp một tay là được. Đãng Ma Thần Quân cười cười, nói thánh tăng không cần phải khách khí. Phổ Tuệ đại sư nghe vậy, có chút cười cười, sau đó xoay chuyển ánh mắt, nhìn về hướng Trần Thanh Vân cùng Ngao Thụy. Không biết hai vị thí chủ có nguyện ý hay không hỗ trợ. Đề cử chuyến hot, nhân vật phản diện, tiên vực mạnh nhất thái tử gia. Đang ra hơn một ca chương Dạ Vân xuyên qua thiên vực, trở thành thế lực tối cường Dạ gia thiếu chủ. bối cảnh thông thiên, muốn gì có đó. Nhưng hắn lại phát hiện, bản thân vậy mà là một cái chính cống trùng phản diện. Bắt đầu liền bị khí vận chi nữ làm cho tẩu hỏa nhập ma, Dạ Vân một mặt một bức. Nhưng bây đầu, gia tộc nàng đã ngoan ngoãn tự mình đưa nàng đến hầu hạ bên cạnh. Càng quá đáng hơn là, ngay cả vị hôn thê của khí vận chi tử cũng đối với hắn ái mộ có thừa. Cảnh giới, nhục thân, linh thức, cung tuyển, thần thông, nội đạo, đại năng, phong hầu, phong vương, nguy thần, thư thần, chân thần, vương thần, bất diệt, chuẩn thánh, thánh nhân, thánh chủ, đại thánh, tôn chủ, chuẩn trí tôn, vô thượng trí tôn, chuẩn đế, đại đế. Chương 1771 Hồng Liên Phật Châu. Chương 1771 Hồng Liên Phật Châu. Trần Thanh Vân thần sắc không hiện, tại Đãng Ma Thần Quân lúc trước trong lúc nói chuyện với nhau, liền đã làm rõ chuyện này lợi và hại, chính mình muốn thế nào ứng đối. Cùng đại sư quen biết một trận, cũng là duyên phận, loại này tiện tay mà thôi, tại hạ tất nhiên là nguyên ý cống hiến sức lực. Đạt được Trần Thanh Vân đáp lại, Phổ Tuệ đại sư thần sắc vui mừng, cảm kích hướng Trần Thanh Vân nhẹ gật đầu. Thí chủ đại nghĩa. Bên cạnh Ngao Thụy không thích ngôn ngữ, lúc này ở Phổ Tuệ đại sư ánh mắt nhìn đến thời khắc, theo sát Trần Thanh Vân đằng sau, chủ động mở miệng cho ra đáp lại. Bọn hắn đều đã đáp ứng, ta liền cũng không cự tuyệt. Ngao Thụy cũng đáp ứng. Lần này yêu cầu quá đáng, so trong dự đoán muốn thuận lợi rất nhiều, Phổ Tuệ đại sư lập tức hớn hở ra mặt, từ đáy lòng cảm kích nói: "Tốt, đa tạ ba vị thí chủ làm biệt thủ." Vừa mới nói xong, Phổ Tuệ đại sư thần sắc lại chuyển thành trịnh trọng, đưa tay tại trong cửa tay áo tìm đòi, lấy ra ba viên Phật châu giao cho Trần Thanh Vân ba người. Vật này tên là Hồng Liên Phật Châu, chính là sư đệ trước đây lưu tại trong chùa pháp khí, ở trong chứa một chút hồng liên nghiệp hỏa, có một chút bài trừ ma chướng công hiệu. Các ngươi chỉ cần người mang vật này, nếu là chung quanh xuất hiện phổ linh sư đệ để lại khí tức, cái này Hồng Liên Châu liền sẽ có cảm ứng, cho ra chỉ dẫn. Trần Thanh Vân đánh giá viên này Hồng Liên Phật Châu một chút, lần đầu tiên liền có thể thấy rõ ràng, Phật Châu này hiện ra màu đỏ nhạt, trong đó có từng tia hồng liên nghiệp hỏa đang thiêu đốt nhảy lên. Cẩn thận phát giác bên dưới, đó cũng không phải một kiện hoàn chỉnh pháp khí, thuộc về trong đó một bộ phận. Lại từ Phật Châu chất liệu cùng khí tức ba động bên trên, không khó coi ra, vật này đạt đến thất giai pháp khí cấp bậc. Viên này Phật Châu lời nói, đại khái bảo lưu lại phẩm giai này pháp khí 1/10 uy năng tà hữu, thuộc về là hỏa thuộc tính pháp khí. Tóm lại, xác thực như là Phổ Tuệ đại sư nói tới, cho dù không phải bản đầy đủ pháp khí, vẫn còn có chứa một chút chống cự ma chướng hiệu quả. Cái này ba viên Hồng Liên Phật Châu, liền làm tù lao, đưa cho ba vị thí chủ, chớ có ghét bỏ. Phổ Tuệ đại sư nói ra. Đãng Ma Thần Quân sau khi nghe xong, ừ một tiếng, không chút khách khí nói ra, thánh tăng khách khí, vậy xin đa tạ rồi. Nói đi, trong tay động tác rất thành thật, đem viên này Phật Châu thu vào. Trần Thanh Vân cùng Ngao Thụy hai người, cũng nguyện ý nhận lấy phần này thù lao, là Phổ Tuệ đại sư làm chuyện này. Bởi vì xuất phát từ cẩn thận, Trần Thanh Vân lặng yên thi triển ra Thông Tuệ Huyền Giám thần thông, lưu tâm thăm dò trong tay viên này Hồng Liên Châu nền tảng. Các loại bỏ trong đó tồn tại mờ ám phòng đoán sau, lúc này mới đem Phật Châu này thu nhập trong nhận chữ vật. Phổ Tuệ đại sư đưa ra Phật Châu làm thù lao, mặc dù xuất thủ sát thực xa xỉ hào phóng, khả năng cuối cùng điều tra không ra kết quả gì, nhưng chỉ cần có cấp gia thù lao, lần này hợp tác đứng lên, Trần Thanh Vân ba người mới có thể chuyện đương nhiên tuân thủ hợp tác. Sẽ không bởi vì chỉ là miệng đáp ứng, không có cái gì tính thực chất thù lao làm giao dịch, mà không xuất lực đi làm chuyện này, hoặc là đảo mắt liền quên. Sau đó, Phổ Tuệ đại sư giảng thuật lên Phổ Linh sư đệ cụ thể bề ngoài đặc thù, thực lực nội tình chờ chút, để Trần Thanh Vân ba người càng hiểu hơn. Liên quan tới vị này Phổ Linh đại sư, Trần Thanh Vân ba người đạt được sâu một bước hiểu rõ, cũng nghe thấy đối phương một ít sự tích, đáng giá tán thưởng một tiếng cao tăng. Phổ Linh đại sư sẽ ở lần trước tham gia chấn ma hành động, chính là chủ động xin đi dễ dặc, là mang thủ hộ táng ma hải, thủ hộ thương sinh chi niệm. Đối với những cái kia thánh đạo cho ra ban thưởng, kỳ thật cũng không có hứng thú gì. Các loại nói chuyện phiếm xong Phổ Linh đại sư, cuối cùng đổi đề tài, tại đề cập thánh đạo lúc, Đãng Ma Thần Quân nhịn không được hỏi: "Thánh tăng, ngươi bảo tuệ tự tựa hồ cùng thánh đạo hợp tác rất sâu, không biết ngươi đối với cái này thánh đạo như thế nào đối đãi?" Vấn đề này hỏi được có chút mất cảm, để Phổ Tuệ đại sư thần sắc có chút trầm ngâm, bầu không khí cũng tại trong lúc nhất thời yên tĩnh trở lại. Đãng Ma Thần Quân mắt thấy Phổ Tuệ đại sư trầm mặc, tựa hồ không nghĩ thông miệng trả lời, biết được vấn đề này hay là không hỏi cho thỏa đáng. Hắn đang chuẩn bị nói sang chuyện khác, lúc này, chỉ nghe Phổ Tuệ đại sư mở miệng: "Thánh đạo như thế nào làm việc, chính như chúng ta tại ngoại giới nghe được nghe đồn một dạng, điểm này không cần lắm lời." Bần tăng đề nghị, ba vị thí chủ hay là cẩn thận một chút, cái này dễ tin ngoại nhân cuối cùng có phong hiểm. Hành động lần này, ba vị cùng bần tăng một dạng, là đường xa mà đến, bần tăng hy vọng ba vị có thể bình an khải hoàn. Phổ Tuệ đại sư nói xong, liền không tiếp tục xâm nhập nói chuyện với nhau ý tứ. Đãng Ma Thần Quân hơi suy tư, cũng hiểu biết không tốt tại thánh đạo địa bàn thảo luận cái này, thế là cũng không muốn hỏi nhiều. "Tốt, thánh tăng ủy thác sự tình, chúng ta ghi ở trong lòng, sẽ thêm lưu ý. Ta trở về còn có chuyện quan trọng, liền không làm phiền." Đãng Ma Thần Quân đứng dậy cáo từ đạo. Phổ Tuệ đại sư nghe vậy, lúc này đứng dậy đưa tiễn, thuận tay lấy ra ba cái đưa tin linh, phân biệt đưa cho Trần Thanh Vân ba người. Vậy bần tăng liền không giữ lại, tại sau này hành động bên trong, nếu là có phát hiện, mong rằng ba vị có thể đưa tin tại bần tăng. Phổ Tuệ đại sư chắp tay trước ngực, hướng phía Trần Thanh Vân ba người nói nhỏ một tiếng: "A Di Đà Phật." "Ân, cái này hiển nhiên không có vấn đề." Đãng Ma Thần Quân cười cười, nặng nề gật đầu, thánh tăng yên tâm chính là. Trần Thanh Vân cùng Ngao Thụy cũng theo đó đứng dậy, tại Phổ Tuệ đại sư đưa mắt nhìn bên dưới, cùng đi ra động phủ. Chờ trở lại chính mình sở tại động phủ phụ cận, Đãng Ma Thần Quân bước chân chậm chậm, cùng Trần Thanh Vân, Ngao Thụy triển khai truyền âm. "Cái này Phổ Tuệ đại sư nói tới, các ngươi cảm thấy chúng ta muốn hay không tin tưởng? Cái này cái gì Hồng Liên Phật Châu bên trong, sẽ không động tay chân gì đi, loại này có thể khắc chế ma chướng pháp khí, cứ như vậy đưa cho chúng ta. Lúc nói lời này, đãng ma thần quân thật đúng là sợ bị thánh đạo cao tầng cùng phổ tuệ đại sư nghe được, cho nên tại truyền âm lúc đem thanh âm thả ít đi một chút. Ngao Thụy một bộ không chút nào lo lắng dáng vẻ, nhàn nhạt mở miệng nói, nếu là thật sự muốn hại chúng ta, lấy Trần huynh cao siêu luyện khí tạo nghệ, chỉ sợ sớm đã nhắc nhở hai người chúng ta. A, Trần huynh đãng ma thần quân nghe vậy sững sờ, sau đó lấy lại tinh thần, ý thức được chính mình thật đúng là quá lo lắng. Làm sao quên đi, còn có Trần Thanh Vân vị này cao giai luyện khí sư a. Ha ha, nhìn ta đồ này, làm sao còn phạm hồ đồ rồi. Không sai, không sai, có Trần huynh tại, chúng ta còn sợ cái này làm gì? Trong hạt châu này nếu là thật có chuyện ẩn ở bên trong, lấy Trần huynh thủ đoạn, đã sớm có thể có chỗ phát hiện, cần gì phải chờ ta mở ra miệng hỏi thăm. Trần Thanh Vân nghe hai người nói chuyện với nhau, cũng đi theo nụ cười nhàn nhạt cười. Vật này ta đã kiểm tra, cũng không cái gì vấn đề, chỉ là các ngươi trong tay cái kia hai viên tình huống như thế nào, còn cần cẩn thận nhìn một cái. Nghe chút lời ấy, đã ma thần quân lúc này liền mời Trần Thanh Vân, Ngao Thụy tiến nhập động phủ đan bị, thuận tay đem động phủ cấm chế cách âm mở ra. Làm xong phòng bị sau, hắn mới đưa chính mình cùng Ngao Thụy trong tay Hồng Liên Phật Châu, cùng một chỗ giao cho Trần Thanh Vân kiểm tra. Đợi đến Trần Thanh Vân kiểm tra, xác nhận không sai sau, lúc này mới yên tâm lại. Hạt châu không có vấn đề, chỉ là cái này Phổ Linh đại sư mất tích, hiện tại còn để cho ta cảm thấy kỳ quặc, ngược lại là trong này có vấn đề à. Phổ Tuệ đại sư mặc dù không có nói rõ, nhưng có 89 phần 10 là tại ám chỉ, việc này cùng Thánh Đạo thoát không khỏi liên quan, tại từ đó cản trở. Đãng ma thần quân trầm ngâm nói, trò chuyện lên chuyện này. Đề cử chuyện hot, cái gì phản phái nam phụ, rõ ràng là sư minh ấm áp. Tô trưởng ca xuyên thành phản diện đại sư mình, buộc phải dùng lời ngon tiếng ngọt sưởi ấm giản sư muội nữ đế, kiếm tiên để đổi lấy ngộ tính nguyên thiên. Vốn chỉ muốn cày phân thưởng, ai ngờ các nàng tự não bổ coi hắn là noãn nam thâm tình che giấu nỗi khổ tâm. Từ bị căm ghét thành bạch nguyện quang hắn vừa hốt chọn giàn hậu cung cực phẩm, vừa một đường vô địch chư thiên. Chương 1772 kim diễm đốt ma, chương 1772 kim diễm đốt ma, đãng ma thần quân trong miệng nói tới, chuyện này cùng thánh đạo thoát không khỏi liên quan. Chính là tại chỉ rõ, thánh đạo nhất định biết được ở trong đó nguyên do, chỉ bất quá có điều dấu dếm. Thậm chí rất có thể, chính là thánh đạo tại giết người diệt khẩu, giết hại Phổ Linh đại sư. Đãng ma thần quân có thể nghĩ tới chỗ này, Trần Thanh Vân cùng Ngao Thụy cũng đều nghĩ đến. Chỉ là, lúc đó không tốt tại Phổ Tuệ đại sư trước mặt nói ra, rồi tắt Phổ Tuệ đại sư trong lòng kỳ vọng. Bằng vào chúng ta đối với thánh đạo hiểu rõ, còn chỉ dừng lại ở tin đồn bên trên, hiện tại khó mà định nghĩa không phải là thiện ác. Ngao Thụy mở miệng nói ra, nói tới nghi ngờ trong lòng. Bất quá, ta một mực rất ngạc nhiên, kỳ trước trấn ma hành động bên trong, cơ hồ có chừng nửa số hợp thể kỳ tu sĩ vẫn lạc, còn lại hợp thể kỳ trở xuống người tham dự cũng đồng dạng xuất hiện thương vong không nhỏ. Tạo thành kết quả như vậy, đến tột cùng là gặp phải cổ ma quá mạnh, hay là xuất hiện không biết biến cố, cái này một mực là một cái bí ẩn. Ngao Thụy khó được duy nhất một lần nói nhiều lời như vậy, lập tức dẫn tới đãng ma thần quân, Trần Thanh Vân nghe được càng cẩn thận. Đối với đãng ma thần quân phủi tay, ta cũng cảm thấy việc này kỳ quặc. Các ngươi cũng đều thấy được, cái kia anh hảo chi trên tấm bia ghi chép danh tự, những cái kia bên trong, nhưng cũng có không ít hợp thể kỳ tu sĩ. Trần Thanh Vân, Ngao Thụy lúc này lại nhớ tới cái kia anh hảo chi bia, nhớ tới bên trên liền có Phổ Linh đại sư danh tự, lúc đó cũng không có chú ý hiện tại giải Phổ Linh đại sư sau, lại liên tưởng lên Phổ Tuệ đại sư nói, lập tức cảm thấy chuyện này trở nên càng phát ra khó bề phân biệt. Trần huynh, ngươi thấy thế nào? Đãng ma thần quân hỏi, Ngao Thụy ánh mắt cũng nhìn về hướng Trần Thanh Vân. Trần Thanh Vân cũng không tốt vọng hạ kết luận, chỉ có thể trước thuận theo đãng ma thần quân suy đoán. Phổ Linh đại sư danh tự xuất hiện tại anh hảo chi trên tấm địa, đó chính là bị thánh đạo coi là người hy sinh, chiến tử tại trấn ma hành động bên trong. Nhưng Phổ Tuệ đại sư, thậm chí Bảo Tuệ tự tựa hồ cũng không tiếp nhận kết quả này, cảm thấy có ẩn tình khác, nghĩ đến thánh đạo là tại ẩn giấu thứ gì. Ân, Trần huynh nguyên lai giống như ta nghĩ. Đãng ma thần quân trầm ngâm nói, lúc trước tại cái kia kim tê bọn người trước mặt, ta còn hỏi qua ngươi, mấy ngày nay phải chăng phát hiện một chút cái gì dị thường, chắc hẳn Trần huynh ngươi đã có thu hoạch. Đãng ma thần quân nhìn xem tùy tiện, kỳ thực cũng có chút thông minh, tự nhận là thật muốn đánh đứng lên, khẳng định không phải Trần Thanh Vân đối thủ. Cũng cho tới, Trần Thanh Vân trong tay có nào đó lớn át chủ bài cùng thủ đoạn, mấy ngày nay khẳng định có trong bóng tối hành động, tại thánh đạo thượng dò xét một chút cái gì. Trần huynh, ngươi có thể nói một chút. Này sẽ nơi này chỉ có ba người chúng ta, lúc này lại che giấu, vậy coi như không thích hợp. Trần Thanh Vân nghĩ nghĩ, đề cập lần trước tại Nhật Nguyệt Tinh Tam Quang trong đại trận nghe được dị hưởng. Bất quá, đây chỉ là đơn giản khái quát, cũng không có đề cập bắt hoang cái này thủ đoạn. Nguyên bản liền đối với thánh đạo tồn tại tâm phong bị, này sẽ nghe chút Trần Thanh Vân lời ấy, đãng ma thần quân cùng Ngao Thụy lập tức đồng thời thần sắc cứng lại, nhíu mày. Trong trận pháp động tĩnh, vậy khẳng định là thánh đạo người làm ra. Đãng ma thần quân khẳng định nói, bọn hắn lén lén lút lút, ở trong đó làm cái gì, làm sao không nghe bọn hắn chủ động nhắc tới qua. Ai, ta cũng là lần thứ nhất tham gia bực này hành động, bằng không còn có thể thu hoạch một chút kinh nghiệm kiến thức, không đến mức này sẽ ở chỗ này bấn mò. Cái này thánh đạo à, ta làm sao càng phát ra cảm thấy cùng cái kia huyền biển tiểu nhi một dạng, đều là một cái trong ổ, không giống như là cái gì chính nhân quân tử. Ba người một phen giao lưu, tạm thời cũng đoán không được kết quả, chỉ có thể quyết định đến tiếp sau hành sự tùy theo hoàn cảnh. Thuận đường tăng cường giữa lẫn nhau liên hệ, cũng tốt tại thời khắc nguy cơ có thể làm biện thủ, nhất trí đối ngoại. Tại Trần Thanh Vân ba người tề tụ một đường thời khắc, Táng Ma Hải bên trong, Ma Vụ Hải khu vực. Mấy vị xuất từ thánh đảo hợp thể kỳ tu sĩ, chính phi tốc xuyên qua hạo nhật trận pháp lỗ hổng, bay tán loạn đến Ma Vụ Hải bên trong. Tại mấy người sau lưng, một đầu cổ ma bị nhiều kiện pháp khí liên hợp đánh giết, thân thể trở nên thủng trăm ngàn lỗ, nhưng vẫn không có vấn lạc. Đầu này cổ ma giờ phút này toàn bộ trở nên càng điên cuồng, giống như là nhận lấy cực lớn kích thích một dạng, căn bản là không có cách lắng lại, trong mắt huyết hồng không gì sánh được. Không chỉ là bị đầu này cổ ma truy kích, hồi tưởng lại lúc trước còn đã trải qua một trận chiến, bị tam đầu cổ ma vây quét, kém chút thua ở bên trong. Cuối cùng một phen giao chiến, chém giết một đầu, đánh chạy một đầu. Liên duy chỉ có đầu này theo đuổi không bỏ, khó mà vứt bỏ. Mấy người ở trong, một vị mọc ra mặt chữ quốc trận pháp sư, đôi kia mày rậm chăm chú nhíu lên, trong mắt lộ ra vẻ không vui, trong tay đông nhiên linh quang lóe lên. Một cái ước chừng hai cái lớn chừng bàn tay, hiện ra chính trận bản hình tròn pháp khí, xuất hiện ở vị này tu sĩ mặt chữ quốc trong tay. Trên đó truyền lại ra mãnh liệt trận pháp khí tức, rầm rầm xoay tròn, phát ra máy móc giống như xoay tròn âm thanh. Ba người khác gặp tình hình này, riêng phần mình đi theo vị này tu sĩ mặt chữ quốc thấp xuống thân hình, lơ lửng tại không trung. Trong ba người, một vị người mặc trường bào màu đen, khuôn mặt lạnh lùng nữ tử trẻ tuổi đồng dạng tế ra một cái trận bàn, phối hợp lên vị này tu sĩ mặt chữ quốc. Hai người này đều là trận pháp sư, đồng thời thôi động lên trong tay trận bàn, câu thông lên trước mặt Hạo Nhật trận pháp. Nguyên bản còn ở vào bị động phòng ngự trạng thái Hạo Nhật trận pháp, này sẽ nhận điều khiển, lập tức liền có phản ứng, ngưng tụ ra mãnh liệt lại nóng bỏng trận pháp chi lực. Từng đạo hỏa diễm dây tóc tại gần nhất trận pháp trên hàng rào lưu động, trải rộng chung quanh mấy trăm dặm, tạo thành một khối tường lửa bình thường, khiến cho chung quanh nhiệt độ kéo lên. Ngay sau đó, chỉ là trong nháy mắt, những ngọn lửa này dây tóc hội tụ thành từng đạo hỏa trụ, đồng nhiên liền từ trận pháp trên hàng rào nổ bắn ra mà ra. Tổng cộng có 18 đạo hỏa trụ, mỗi đạo ước chừng một người lớn nhỏ, nhao nhao khóa chặt đầu này tàn phá không chịu nổi của ma, triển khai phía sau đánh lén. Cổ ma phát giác được sau lưng có nhiệt độ nóng bỏng đột kích, cả kinh bối rối tránh né, to lớn thân thể trên không trung bay tán loạn ra một đạo tàn ảnh. Động tác này nhìn như nhanh nhẹn không gì sánh được, nhưng vẫn là không có tránh đi công kích này, bị trong đó 6 đạo hỏa trụ đánh trúng. Lửa này tên là Thái Dương Kim Diễm, có thể tùy ý biến ảo các loại hình thái. Có đôi khi, mặt trời này kim diễm hoặc hóa thành thần hỏa linh điểu, hoặc vòng xoáy hỏa diễm, lại hoặc là thông thiên hỏa trụ, chính là do Hạo Nhật trận pháp ngưng tụ mà thành. Mặc kệ thời khắc này Thái Dương Kim Diễm hình thái như thế nào, phạm vi bao trùm lớn bao nhiêu, cái này chính giữa của ma, lập tức liền phát huy ra kinh khủng luyện hóa hiệu quả. Cổ ma toàn bộ phát ra gào thét thảm thiết, toàn bộ bị nhen lửa, nếm thử dãy rủa, dập tắt hỏa diễm, kết quả căn bản không làm nên chuyện gì. Liền ngay cả áp dụng phương pháp bù nhất, đâm đầu thẳng vào trong biển, những mặt trời này kim diễm như cũng không cách nào dập tắt, liên đối xung quanh nước biển cùng nhau tại thiêu đốt luyện hóa. Cổ ma chỉ là điên cuồng vùng vẫy một lát, bản thân liền bị đánh rất nửa cái mạng, này sẽ biến thành dê đợi làm thịt, rất nhanh liền như là băng tuyết tan rã. Lấy Thái Dương Kim Diễm cường đại uy năng, đầu này hợp thể kỳ cổ ma bị luyện hóa hầu như không còn, chỉ để lại một sợi khói đen dung nhập trong nước. Tiêu diệt đối thủ sau, một vị thánh đạo trưởng lão mở miệng nói, cuối cùng dọn dẹp đầu này quấn người cái đuôi, thật sự là phí hết chúng ta một phen tay chân. Còn có không ít hợp thể kỳ cổ ma bị dẫn xuất hải uyên, cái này sau đó tất nhiên sẽ khắp nơi lưu thoán, muốn thanh ly đứng lên cũng không dễ dàng. Mở miệng vị trưởng lão này chính là Ngũ Phương trưởng lão bên trong Hỏa Tuyển trưởng lão, chính hơi híp mắt lại, mặt mũi tràn đầy vẻ không vui. Đề cử chuyện hot, Huyền Huyễn Chi Thần cấp đế hoàng hệ thống hoàn thành địa cầu đệ nhất binh vương thi hành nhiệm vụ lúc bị người hãm hại, trùng sinh thành thành châu Tô quốc đại hoàng tử, Tô Hàn. Lịch Thiên mở ra mạnh nhất hệ thống, từ đây đi lên bá đạo không gì sánh được đế hoàng chi lộ. Tô Hàn thề, một thế này, tuyệt không lại cho phép hai chữ phản bội. Như thế gian này thiên đạo như rồng, ta đổ chi. Như thế đạo này đục không chịu nổi, ta đấm thanh. Như thế gian này chúng sinh phù đồ, ta là ma. Chương 1773 Minh Tâm Linh Lộ. Chương 1773 Minh Tâm Linh Lộ. Tu sĩ mặt chữ quốc kia nghe vậy, liếc mắt lườm liếc nơi xa vậy còn chưa chữa trị trận pháp lỗ hổng, trong thần sắc toát ra lạnh lùng chi sắc. Không cần để ý, những này còn lại của ma, cứ giao cho những kẻ ngoại lai kia đối phó, cần gì muốn chúng ta lại nhiều khó khăn. Vừa mới nói xong, người này liền nhìn về hướng bên người nữ tử mặc hắc bào, ngựa khi dừng một chút mà hỏi. Diệu âm sư chất, ma thủy có thể thu thập đủ. Được xưng là diệu âm sư chất vị này nữ tử mặc hắc bào nghe vậy, thói quen mặt lạnh lấy, chỉ là ừ một tiếng, đơn giản đáp lại nói. Có thể rút lui. Tốt, vậy chúng ta cũng đừng có chậm trễ, nơi đây không nên ở lâu. Hòa Tuyên trưởng lão nghe vậy, dẫn đầu nói tiếp, thúc giục mấy người rời đi nơi đây. Vài ngày trước kiểm tra đo lường bên trong, xuất hiện mấy vị sức quan sát bén nhạy từ bên ngoài đến cường giả, chúng ta này sẽ làm ra như thế động tĩnh, sợ là rất dễ dàng bị bọn hắn phát giác được. Khoảng cách nơi đây 3 vạn dặm khu vực trên một tòa hoang đảo, giữ lưu lại một tòa truyền tống trận, chúng ta dựa theo quy củ cũ, từ nơi đó cơi truyền tống trận rời đi. Về phần nơi này như thế nào thanh tràng, ngày mai ta sẽ cùng Kim Tê, Thủy Ngưng mấy vị trưởng lão thương nghị, đến lúc đó các ngươi cũng cần lộ diện. Đi cái đi ngang qua sân khấu. Nữ tử mặc hắc bào không có trả lời, chỉ là tự mình dẫn đầu có hành động, cũng không để ý đám người có theo hay không được. Nàng này triển khai hoa hồng chi thuật, trong phút chốc liền bay vào không trung, cách xa mặt biển khu vực. Hòa Tuyên trưởng lao mấy người thấy vậy, sớm đã thành thói quen nữ tử mặc hắc bào cái tính cách này, như vậy đi theo mà lên, riêng phần mình ngự sử cất cánh độn chi thuật. Theo mấy người rời đi, chỗ này hải vực tạm thời lại khôi phục bình tĩnh. Nhưng phần này bình tĩnh, cũng chỉ là duy trì một hồi, rất nhanh liền bị cổ ma tiếng hô chô đánh bỡ, cả kinh xung quanh một chút ma hóa sinh linh bốn chỗ ẩn ấp. Đến ngày thứ hai, ước định 3 ngày thời gian vừa đến, đám người bắt đầu dựa theo thánh đạo mời, tề tụ tại Thiên Kiếm Bình. Vũ Vương trưởng lão, Phong lão quỷ 6 vị thánh đạo trưởng lão đã tại chỗ này chờ đợi. Bọn người đến đông đủ đằng sau, Kim Tê trưởng lão liền nói thẳng: "Trấn ma hành động chính thức bắt đầu, sau đó một đoạn thời gian, mong rằng chư vị phối hợp bản môn. Nếu là có cái gì bất mãn chỗ, đều có thể đưa ra cải tiến." Nói xong câu đó, Kim Tê trưởng lão liền chờ đợi một trận, lưu ý trong mọi người, phải chăng có người sẽ phát ra nghi vấn. Mắt thấy không người đặt câu hỏi, Kim Tê trưởng lão mới tiếp tục nói: "Để bảo đảm mọi người an toàn, để cao hiệu suất, cái này sau đó, bản môn sẽ đối với chư vị tiến hành thống nhất quy hoạch điều chỉnh, phân ra khác biệt đội ngũ. Liên quan tới đội ngũ này quy hoạch căn bài, Kim Tê trưởng lão cẩn thận cáo chi, tổng cộng chia làm 3 loại, cũng tốt phối hợp hành động, phân công nhiệm vụ. Loại thứ nhất là bính cấp đội ngũ, do tử phụ kỳ, kim đan tu sĩ tạo thành, là cơ sở nhất đội ngũ. Loại thứ hai là ất cấp đội ngũ, thành viên chủ yếu là nguyên anh kỳ, hóa thần kỳ tu sĩ, thuộc về lực lượng trung kiên. Loại thứ ba cấp bậc cao nhất, tất cả đều là do hợp thể kỳ tu sĩ tạo thành, là trong cả đội ngũ hoạch tâm chiến lực, mạnh nhất đội ngũ. Dựa theo phân chia như vậy chế độ, ở đây một đám người tham dự, như vậy phân chia thành 62 chi đội ngũ. Bính cấp đội ngũ 30 chi, ất cấp đội ngũ 29 chi, hạng A đội ngũ 3 chi. Những đội ngũ này bên trong, bính cấp cùng ất cấp đội ngũ đều bị xếp vào 1 đến 3 vị thánh đạo tu sĩ, dùng cho phụ trợ cùng giám sát. Trần Thanh Vân cùng Ngao Thụy, Đãng Ma thần quân, Huyền Hải cư sĩ, Kim Đào tạo thành một đội. Mặt khác 2 chi hạng A đội ngũ, quy mô cũng tương cận. Nhìn thấy Huyền Hải cư sĩ được an bài đến một chỗ, cái kia Đãng Ma thần quân nhíu mày lại, trực tiếp đuổi tại Trần Thanh Vân trước đó đưa ra dị nghị. Tha thứ tại hạ không có khả năng thuận theo, cùng vị này Huyền Hải đạo hữu ở vào cùng một đội ngũ. Đổi lại là cái khác tử phủ, Kim Đan tu sĩ dạng này phủ định an bài, Kim Tê trưởng lão sẽ còn lấy quên mấy câu, lười đi điều chỉnh. Có thể đối mặt cái này Đãng Ma thần quân, Kim Tê trưởng lão cũng không muốn lãnh đạm trêu chọc, lúc này liền lộ ra vẻ nghi hoặc mà hỏi, đạo hữu có gì lo lắng? Đãng Ma thần quân vẫn không trả lời, cái kia Huyền Hải cư sĩ liền lộ ra một bộ người vật vô hại bộ dáng, ôn hòa cười một tiếng đoạt trước nói, tiểu sinh phong cách hành sự, có lẽ không bằng đạo hữu lôi lệ phong hành, đi thẳng về thẳng. Đạo hữu cảm thấy không ổn, cái kia tiểu sinh liền không cùng đạo hữu tổ đội cũng được, tiểu sinh tự nguyện rời khỏi. Nghe được lời ấy, Kim Tê trưởng lão cũng không tốt nói thêm cái gì, không muốn đồng thời đắc tội Đãng Ma thần quân, Huyền Hải cư sĩ. Thế là, hắn ra vẻ thở dài một tiếng nói, tốt, nếu Huyền Hải đạo hữu cũng không nguyện ý, vậy liền lại làm điều chỉnh. Là sắp xếp của chúng ta có chút không ổn, xin đừng trách. Huyền Hải cư sĩ vẫn như cũng là một mặt cười cười ôn hòa, chỉ là chắp tay, cũng không nói gì nữa. Hừ, tiểu tử này giả mù sa mưa dáng vẻ, thật đúng là khó coi. Đãng Ma thần quân không thích Huyền Hải cư sĩ bộ này làm bộ làm tịch, nhịn không được triển khai truyền âm, đầu đen rau muống âm thanh đồng thời tại Trần Thanh Vân, Ngao Thụy hai người trong đầu vang lên. Không sợ tiểu nhân chân chính, liền sợ ngụy quân tử. Chúng ta hay là không cần cùng người này làm bạn, miễn cho tại thời khắc nguy cơ bị đối phương phía sau đâm nào. Ngao Thụy đối với cái này không có chút nào dị nghị, kỳ thật cũng không quá quan tâm, sẽ cùng mấy vị nào lạ lẫm đạo hữu tổ đội. Trần Thanh Vân không nghĩ tới Đãng Ma thần quân như vậy đi thẳng về thẳng, có bất mãn liền trực tiếp nói, cũng không có cố kỵ Kim Tê trưởng lão các loại thánh đạo tu sĩ sẽ có cảm tưởng thế nào. Ân, tốt, đạo hữu nói có lý. Trần Thanh Vân cũng không chào đón Huyền Hải cư sĩ, âm thầm gật đầu trả lời. Bởi vì cần làm ra điều chỉnh, cần lựa chọn một vị hợp thể kỳ tu sĩ thay thế Huyền Hải cư sĩ, gia nhập Trần Thanh Vân chi đội ngũ này. Kim Tê trưởng lão này sẽ cũng không tốt tùy ý an bài, đang suy nghĩ chỉ chốc lát sau, chính gặp một bóng người chủ động hướng Trần Thanh Vân bên này đi tới. Không bằng, liền để Bần tăng cùng Huyền Hải đạo hữu trao đổi một cái đi. Phổ Tuệ đại sư chủ động mở miệng nói, con mắt nhìn Trần Thanh Vân, Đãng Ma thần quân, Ngao Thụy ba người một chút. Nhìn thấy Phổ Tuệ đại sư thế mà chủ động xin đi dễ dàng, đến gia nhập chính mình chi đội ngũ này, Đãng Ma thần quân trong lòng vui lên, thần sắc trên mặt từ một tiếng. Cũng tốt, vậy liền để Phổ Tuệ thánh tăng gia nhập. Cái kia Huyền Hải cư sĩ cũng không kháng cự, đáp ứng đề nghị này. Đối với cái này, Kim Tê trưởng lão tự nhiên cũng không tốt nói thêm cái gì, tiếp thu đề nghị này. Cứ như vậy, Phổ Tuệ đại sư thuận thế cùng Huyền Hải cư sĩ thay đổi một chút, gia nhập Trần Thanh Vân chi đội ngũ này. Đợi đến đoạn này khúc nhạc dạo ngắn qua đi, Kim Tê trưởng lão liền lời nói xoay chuyển, nói tới đến tiếp sau an bài, chào hỏi Thủy Ngưng trưởng lão ra mặt, bắt đầu cấp cho một hạng tác chiến tài nguyên. Đây là một loại tên là Minh Tâm Linh Lộ linh dịch, cũng có thể xưng là linh đan, do thánh đạo đặc sản luyện chế. Cái này Minh Tâm Linh Lộ có thể dùng đến củng cố tâm thần, chống cự một bộ phận ma nguyên xâm nhập. Đều không ngoại lệ, tất cả ở đây người tham dự đều có thể thu hoạch được một phần Minh Tâm Linh Lộ. Trần Thanh Vân tinh tế đánh giá đến cái này Minh Tâm Linh Lộ, phát hiện thế mà nhìn không ra lịch. Bằng vào hiện hữu lịch duyệt tri thức, cũng không có cách nào phân biệt ra vật phẩm này giai cao thấp. Trần Thanh Vân âm thầm thần sắc khẽ động, trong mắt dần dần toát ra hào quang màu vàng, điều động trong thức hải phá vọng kim liên, lấy phá vọng mắt vàng tiến hành nhìn kỹ. Vừa xem xét này, lập tức cũng có chút thu hoạch. Đề cử chuyển hot, trùng sinh thành rùa, bắt đầu bị tôn đại thánh nhặt được hoàn thành Tây Du hệ thống tiến hóa sinh mà vì rùa, ta rất xin lỗi. Tình lại hóa thành tiểu ô quy, Lâm Phóng Ngộng bức phát hiện bên cạnh vậy mà là tôn ngộ không thời niên thiếu. Linh đài phương thôn sơn, bồ đề lao tổ, hết thảy đều là thật. Vốn định cầu thả lấy để tránh thoát Tây Du đại kiếp, nhưng nhìn lấy trên bầu trời thiên binh thiên tướng, cùng cái kia định hải một gậy vạn yêu hướng kiệt ngạo thân ảnh, hắn rốt cục nhịn không được. Như Lai lao nhi, đi chết đi. Hầu ca đừng nội, 500 năm sau ta bồi ngươi đạp nát lăng tiêu, nhớ kỹ ngàn vạn lần đừng bị đám hòa thượng kia lắc lư. Chương 1774 Tiềm Long Chu, chương 1774 Tiềm Long Chu, chỉ gặp chỗ này vị Minh Tâm Linh Lộ bên trong, còn hôn tạp cái khác một chút chất lỏng, cũng không phải là chỉ có một loại. Mặc dù nhìn không ra lai lịch cụ thể, nhưng Trần Thanh Vân suy đoán, đây cũng là pha loãng qua đi Minh Tâm Linh Lộ. Nói cách khác, nguyên bản một bầu Minh Tâm Linh Lộ, có thể thông qua hướng trong đó tăng thêm một thùng nước, đem số lượng khuyết trương tăng lên là một thùng. Làm như vậy, mặc dù sẽ cực lớn cắt giảm Minh Tâm Linh Lộ hiệu quả, nhưng cuối cùng sẽ không mất đi tác dụng, hoặc nhiều hoặc ít còn có thể đưa đến một chút hiệu quả. Hiện tại trong tay cầm mình tâm linh lộ, chính là như thế cái tình huống. Cái này khiến Trần Thanh Vân có chút hiếu kỳ, vật này chân chính công dụng, có phải hay không chính như Kim Tê trưởng lão nói như vậy? Nếu như không có gia nhập những vật khác tiến hành pha loãng, gia tăng thể tích số lượng, hiển nhiên cô đọng nhất phiên bản hiệu quả tốt nhất. Cái này minh tâm linh lộ thuộc về bản môn đặc chế, chế tác không dễ, số lượng cực kỳ có hạn. Cái này vì để cho tất cả mọi người có thể thu được một chút, chúng ta ở trong đó gia nhập một chút cái khác tương tự hiệu quả linh dịch cùng dữ liệu, mong rằng chư vị thứ lỗi. Kim Tê trưởng lão nói chậm chậm vang lên, trong giọng nói mang theo ấy nấy, minh xác cáo chi cái này minh tâm linh lộ bên trong tăng thêm cái khác vật chất. Những lời này ngược lại để Trần Thanh Vân có chút kinh dị, mới vừa rồi còn đang suy nghĩ điều này, kết quả người ta thánh đạo bên này liền bản thân thẳng thắn. Hắc, có thể sử dụng là được, cái đồ chơi này ta nhìn cũng không rẻ, có thể lấy ra chia sẻ cho chúng ta cũng coi như một phần tâm ý, dù sao cũng so không có muốn tốt. Đan Ma Thần Quân nét miệng cười một tiếng, kỳ thật người này nhìn như thô kệch, cao lớn và mỡ, kỳ thực sức quan sát nhạy cảm không kém chút nào Trần Thanh Vân. Tại cầm tới cái này mình tâm linh lộ lúc, đó cũng là sẽ không dễ dàng phục dụng, cố kỵ trong đó sẽ bị động tay chân, đã sớm đang âm thầm dò xét. Không chỉ là Đãng Ma Thần Quân, Trần Thanh Vân hai người, ở trong sân nhiều hơn phân nửa tu sĩ, đều có chỗ lưu thầm, âm thầm quan sát đến Minh Tâm Linh Lộ. Bởi vì vật này tại ngoại giới cũng không có lưu thông, thuộc về thánh đạo bên này vật hi hãn, dạng này cũng rất dễ dàng làm cho lòng người sinh cảnh giác, mà không phải cảm thấy nhặt được bảo vật. Không sai, thánh đạo có phần hảo ý này, chúng ta lại có gì có thể bắt bẻ. Minh Tâm Linh Lộ, sớm có nổi tiếng, nguyên lai chính là vật này, thật sự là thần kỳ a. Không biết vật này là sử dụng cái nào dược liệu luyện chế mà thành, huyền diệu như thế, làm cho tại hạ mở rộng tầm mắt. Quý môn quả nhiên địa linh nhân kiệt, ngọa hổ tàng long. Ở trong sân có ba vị tinh thông thuật luyện đan hóa thần kỳ tu sĩ mở miệng phụ họa, tiện thể đập đứng lên mông ngựa, cũng đều có đang tìm tòi vật này thành phần. Liên quan tới cái này mình tâm linh lộ phương pháp chế luyện, Kim Tê trưởng lão cũng không tính lộ ra, cho nên đối với cái này hỏi thăm lựa chọn không nhìn. Lần này làm phiền các vị đạo hữu to lớn hiệp trợ, việc này không nên chậm trễ, chúng ta liền chuẩn bị khởi hành, miễn cho đêm dài lắm mộng. Kim Tê trưởng lão ánh mắt quét qua đám người, sau đó ánh mắt nhất chuyển, chắp tay mặt hướng cách đó không xa hải vực. Cũng liền tại lúc này, nguyên bản có chút sóng gió trong hải vực, đột nhiên trở nên sóng cả dâng trào lên, mắt trần có thể thấy hiện ra từng đạo vòng xoáy khổng lồ. Những vòng xoáy này tổng cộng có 12 đạo, mỗi đạo đang nhanh chóng khuyết trương đến gần như trăm trượng lớn nhỏ, chính lấy thuận kim đồng hồ phương hướng xoay tròn, tại rời sông lớp biển, dẫn động phong vân. Tại bực này tiếng sóng biển thế bên dưới, dẫn tới ở đây tất cả mọi người ánh mắt chú ý chính là tại này trận trận tiếng sóng biển bên trong, chỉ gặp cái này từng đạo trong vòng xoáy, đột nhiên toát ra từng chiếc toàn thân xanh lam chi sắc, tạo hình trôi chảy khéo đưa đẩy, hình dáng hiện lộ là phi thuyền bộ dáng to lớn bất thể. Đây là Tiềm Long Chu, đặt đến lục giai thượng phẩm, thánh đạo quanh năm bố trí tại phương này trong hải vực, để mà đối kháng cổ ma một chỗ trọng yếu phòng tuyến. 12 chiếc Tiềm Long Chu tự hải bên trong hiển lộ tung tích, như là biển sâu như cự thú trồi lên mặt biển, quấy một phương hải vực, tạo thành phạm vi lớn sóng cả mấy liệt, khuấy động hướng về phía bốn phía. Tại liệt liệt trong gió biển, những này Tiềm Long Chu bên trên, chính riêng phần mình có mấy vị thánh đạo kim đan tu sĩ ngẩng đầu mà đứng lộ ra thân hình, sau đó hướng phía Kim Duệ mấy vị trưởng lão hành lễ bái kiến. Kim Tê trưởng lão hài lòng nhẹ gật đầu làm đáp lại, lộ ra một mặt vẻ trịnh trọng. Quay người nhìn về hướng sau lưng Trần Thanh Vân bọn người. Các vị đạo hữu, như vậy lại chuẩn bị sẵn sàng, lập tức theo chúng ta lên đường đi. Sau đó, tại Ngũ Vương trưởng lão, Phong lão quỷ 6 người dẫn đầu xuống, đám người lục tục no ngoe leo lên Tiềm Long Chu. 12 chiếc Tiềm Long Chu phân thủy pha sóng, quần quần hướng về phía trước, trùng trùng điệp điệp chạy hướng về phía Táng Ma Hải chỗ sâu. Táng Ma Hải, phương này hải vực nhìn như bình tĩnh, kỳ thực sớm đã mưa gió hội tụ, sóng ngầm phun trào. Bởi vì từ trên trời kiếm bãi xuất phát, khoảng cách Nhật Nguyệt Tinh Tam Quang đại trận còn có đoạn xa xôi khoảng cách, Kim Tê trưởng lão mượn cơ hội này, an bài đám người trước nhập nhã gian nghỉ ngơi. Lần này dự tính hành trình, cần 10 ngày tả hữu mới có thể đến. Thời gian cứ như vậy phi tốc mà qua, đảo mắt chính là sau 11 ngày. Phía trước mênh mông trong hải vực, bắt đầu hiện ra một đạo liên thông hải thiên trận pháp hàng rào. Trận pháp này hàng rào to lớn rộng lớn, hiện ra hơi mở chi sắc, rất dễ dàng phát giác được. Dù vậy, cũng có một chút chim bay, hải thú bởi vì lơ là sơ suất, đang nhanh chóng di động lúc một cái không cẩn thận, một đầu đụng vào trận pháp này trên hàng rào. Vừa va chạm này kích, bởi vì nhận trận pháp lực lượng phòng ngự phản kích, từng cái hóa thành huyết vụ, dung nhập biển cả. Cái này khiến trận pháp hàng rào một vùng chu vi, thường xuyên sẽ có sinh linh vẫn lạc, tựa như là từng cái con muỗi đâm vào vật bắt muỗi bên trên bình thường, phốc phốc qua đi ngay ở chỗ này tống táng tính mệnh. Nơi này chính là đã tới Nhật Nguyệt Tinh Tam Quang đại trận trước mặt. Trần Thanh Vân cùng Ngao Thụy mấy người sớm có cảm ứng, ra nhà gian, đi tới Tiềm Long Chu bong thuyền, ánh mắt rơi về phía cách đó không xa trận pháp hàng rào. Cùng lúc trước lần kia đến tham qua nơi này một dạng, Trần Thanh Vân đối với nơi này tràng cảnh đã rất quen thuộc. Có hơn 100 vị thánh đạo tu sĩ chính ngự không mà đứng, sắp hàng chỉnh tề tại trận pháp hàng rào trước, tu vi thấp nhất đều đạt đến kim đan sơ kỳ. Những này thánh đạo tu sĩ từng cái thần sắc trịnh trọng, ánh mắt thống nhất nhìn về hướng Tiềm Long Chu phương hướng, tư thái nghiêm túc trang trọng, không có chút nào nửa điểm có ý tứ chậm trễ. Mắt thấy Tiềm Long Chu đến, trong đó cầm đầu thánh đạo trưởng lão bay lên đến đây, hướng phía Ngũ Phương trưởng lão chào hỏi, báo cáo tình huống nơi này. Trần Thanh Vân bọn người có chỗ lưu ý, âm thầm vẩn tai lắng nghe. Dựa theo người này báo cáo, nghe được tình báo đại khái tổng kết lại, chính là hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay. Dựa theo nguyên kế hoạch làm việc. Cái này nguyên kế hoạch là cái gì thì không có nói tỉ mỉ, có vẻ hơi thần thần bí bí. Chỉ chốc lát sau, hồi báo xong tất sau, Kim Tê trưởng lão liền chào hỏi một đám người tham dự đi ra lộ diện, bắt đầu giảng thuật lên tòa này Nhật Nguyệt Tinh Tam Quang đại trận. Lúc trước từ trong thánh lệnh, mọi người đã hiểu qua tòa trận pháp này, Kim Tê trưởng lão dựa theo lệ cũ, nhấn mạnh một lần trận pháp kết cấu sau, thần sắc biến thành nghiêm trọng. Đối phó của ma, sẽ trước hết để cho mọi người luyện tay một chút, làm quen một chút, đến ngày mai liền sẽ chính thức phái phát nhiệm vụ. Câu này coi như nhân tính hóa, cũng sẽ không vừa lên đến liền trực tiếp an bài nhiệm vụ, tạo thành lạnh nhạt cục diện. Ở trong đây, có 89 thành đều là mới đến, lần thứ nhất tham dự tu sĩ, hoặc nhiều hoặc ít trong lòng có chút khẩn trương, cũng không phải là hoàn toàn ở vào buông lòng trạng thái. Cổ ma nếu là tốt như vậy đối phó, thánh đạo cũng không trở thành mời ngoại viện, rút ra tài nguyên đến hấp dẫn các phương tu sĩ tập kết nơi này, cùng một chỗ hiệp trợ. Đề cử chuyến hot, bế quan 100.0005, kỳ lân tộc mời ta xuất quan làm chủ hoàn thành tần lân trùng sinh hồng hoang, hóa thân kỳ lân ấu thú ngay lúc long phượng lượng kiếp, may mắn hắn khóa lại thần cấp lựa chọn hệ thống. Nguyên thủy kỳ lân cầu cứu mạng. Hồng quân mời ngay đạo. Thông thiên muốn kết bái. Tần lân quát tay, tạ yêu. Bế quan 100 năm, không thành thánh nhân tuyệt không xuất quan. Đốt. Kiểm tra kỳ lân tộc thảm tao diệt tuyệt, ký chủ đã chứng đạo thánh nhân, có nguyện ý nhất thống hồng hoang. Nhìn nhiệm vụ mới xuất hiện, tần lân rốt cục cường thế xuất thế, tiếng giống chấn động tầm giới, ai dám lấn ta kỳ lân bộ tộc không người. Chương 1775 ma hóa sinh linh, chương 1775 ma hóa sinh linh. Trần Thanh Vân, đãng ma thần quân bọn người, tại lưu ý tòa này nhật nguyện tinh tam quang trận pháp lúc. Kim Tê, Thủy Ngưng các loại năm vị trưởng lão bắt đầu liếc mắt nhìn nhau, lẫn nhau gật đầu ra hiệu, chuẩn bị mở ra trận pháp một góc. Bọn hắn liên hợp xuất thủ, riêng phần mình lấy ra một cái trận bàn, điều khiển lẫn nhau tới gần, trên trận bàn đều là tản mát ra màu vàng kim nhàn nhạt qua mang. Sáu cái trận bàn hình thái nhất trí, đều tồn tại một lỗ hổng, giống như là ghép hình một dạng. Tại riêng phần mình rót vào pháp lực, thi triển đặc thù pháp quyết ngự sử sau, những này trận bàn lẫn nhau tụ lại, ghép lại thành một cái loại cỡ càng lớn hơn hình thoi trận bàn. Nhật nguyệt tinh quang, càn khôn tà pháp. Đi. Kim Tê trưởng lão đầu mục người điều khiển, trong tay bấm niệm pháp quyết, khẽ quát một tiếng, câu thông lên nhật nguyệt tinh tam quang đại trận mấy chỗ trận pháp đầu mối then chốt. Còn lại mấy vị trưởng lão gặp tình hình này, cũng đều thi triển pháp quyết phối hợp lại. Theo động tác của bọn hắn, tòa trấn thánh đảo bên trong mấy vị cao giai trận pháp sư, lúc này chính tề tụ cùng một chỗ, cảm giác được trước người trận pháp hạch tâm đầu mối then chốt xuất hiện biến động. Hạch tâm trận pháp đầu mối then chốt bên trên, ghi chép ba khu trận pháp đầu mối then chốt sáng lên qua mang, còn lại mấy chỗ trận pháp đầu mối then chốt thì là duy trì nguyên dạng. Mấy người lẫn nhau nhẹ gật đầu, bắt đầu theo thói quen vận chuyển lên chỗ này hạch tâm trận pháp đầu mối then chốt. Bọn hắn phối hợp với Kim Tê các loại 6 vị trưởng lão, bắt đầu ở xác định trận pháp trong khu vực, ngẫu nhiên mở ra một đạo cửa vào. Một bên khác, tại Trần Thanh Vân đám người trong ánh nhìn chăm chú, trước mắt trận pháp khổng lồ hàng rào, tại sân đông gần như ngàn trượng có hơn, dần dần mở ra một cánh cửa vào, hiện lộ tại đường kính 300 trượng tả hữu lớn nhỏ, hiện ra một cái chính hình tròn. Trận pháp này cửa vào, cùng lúc trước mở ra vị trí cũng không giống nhau, là tại trong phương viên ngàn trượng ngẫu nhiên xuất hiện. Cứ như vậy, cũng có thể tránh cho có cổ ma bị ô nhiễm yêu thú sớm ở chỗ này nằm vùng. Kim Tê trưởng lão thôi động trận bàn, đem nó tạm thời thu nhập trong nhận chữ vật, sau đó ánh mắt quét qua sau lưng Ngao Thụy, Thái Hoa giáo chủ bọn người. Xin mời chư vị theo ta vào trận. Vừa mới nói xong, Kim Tê trưởng lão liền dẫn đầu ngự sử lên tiềm long chu, bay vào chỗ này trận pháp trong lỗ hổng. Còn lại thánh đạo tu sĩ thấy vậy, cũng nao nao khống chế còn lại tiềm long chu, theo sát Kim Tê trưởng lão bọn người đằng sau, chui vào trận pháp trong lỗ hổng. Đám người vừa mới đi vào, riêng phần mình âm thầm bắt đầu sinh xuất cảnh tính sợ, lưu ý lấy bốn phía gió thổi cỏ lay. Trận pháp cửa vào tại lúc này cấp tốc khép kín, khôi phục thành ban đầu hình thái, tạm thời lại phong tỏa đứng lên. Trần Thanh Vân ánh mắt tứ phương, phát hiện giờ phút này nhìn thấy cảnh tượng, cùng từ ngoại giới thị giác nhìn thấy có chút khác biệt. Chỗ này gió bao trong biển, xuất hiện mảng lớn cuồng phong khu vực, tạo thành một mảnh lại một mảnh phong bạo khu, trên biển chiếm cứ từng đóa lôi vân. Phong bạo trong vùng hải vực càng không bình tĩnh, chính thỉnh thoảng nhấc lên mấy trượng, thậm chí vài chục trượng thủy triều, xoạt rung động. Những này sóng biển tầng tầng lớp lớp, nhìn như sẽ tùy thời dựng dụng ra càng lớn như thế, nhấc lên kinh đảo hải lãng. Những lôi vân kia bên trong, thỉnh thoảng sẽ còn lóe ra từng đạo lôi quang, ít có tiếng sấm truyền đến. Hải Âu, phi cầm loại này sinh linh, tại cái này xung quanh mịt mù không có tung tích, thoạt nhìn như là một chỗ hoang vu vắng lặng hải vực. Kim Tê trưởng lão như cũng đảm nhiệm giải thích nhân vật, giảng thuật chỗ này gió bão biển diện tích cùng đặc điểm, thanh âm rõ ràng rơi vào tất cả tiềm long chu bên trên. Gió bão biển, tên như ý nghĩa, chỉ chính là chỗ này phong bạo hội tụ, không phải một chỗ bình tĩnh hải vực, thường xuyên sẽ nhấc lên gió bão sóng lớn. Ngoài ra, đám người bắt đầu dần dần cảm giác được, có một loại nói không rõ, không nói rõ không biết lực lượng, đang từ bốn phương tám hướng truyền lại mà đến, vô cùng bất nhập tụ hợp vào thể nội. Nguồn lực lượng này huyền diệu phi thường, có thể không nhìn pháp khí, thuẫn quan một loại phòng ngự. Khi tiến vào thể nội sau, có thể mơ hồ cảm giác được tâm thần ý thức nhận một chút ảnh hưởng, dễ dàng bắt đầu sinh ra một chút dục vọng tạp niệm. Trần Thanh Vân lưu ý đến, trung quanh một chút kim đan, nguyên anh tu sĩ, trên mặt màu nhiệt huyết càng nồng nặc mấy phần. Bọn hắn đều là toát ra đối với bảo vật, công hơn khát vọng, tựa hồ tâm cảnh xuất hiện biến hóa vi diệu. Không khó đoán được, lực lượng thần bí này chính là cái kia ma nguyên. Cái này ma nguyên, ngay tại ảnh hưởng tu sĩ tâm thần ý thức, hay là tại gió báo hải khu vực, cái này ma nguyên từ vô tận hải huyền bên kia xuyên vào nơi này, liền có như thế hiệu quả. Nếu là thâm nhập hơn nữa ma vụ hải, thậm chí là vô tận hải huyền khu vực, cái kia thụ ma nguyên ảnh hưởng chẳng phải là càng lớn. Trần Thanh Vân trong lòng nhỉ non, hơi củng cố một chút tâm thần, liền có thể tùy tiện triệt tiêu cố này ma nguyên xâm nhập, không nhận ảnh hưởng gì. Hóa thần kỳ, hợp thể kỳ tu sĩ không sợ điểm này, có thể nhẹ nhõm chống cự. Nhưng những cái kia tử phủ đến nguyên anh kỳ tu sĩ, thì là bởi vì thực lực cao thấp, hoặc nhiều hoặc ít lại nhận một chút ảnh hưởng. Kim Tê trưởng lão hảo ý nhắc nhở, để đám người vững chắc tâm thần, chống cự cái này ma nguyên xâm lấn, cũng giảng thuật lên cố này ma nguyên nguy hại. Đơn giản tới nói, tại cái này gió báo hải khu vực hoạt động, chỉ cần là đạt tới tử phủ kỳ tu vi, trên cơ bản có thể thời gian dài chống cự ma nguyên. Bởi vì ma nguyên cường độ là theo khoảng cách xa gần phát sinh biến hóa. Càng khu vực hạch tâm tới gần, cũng chính là những cái kia tiên thiên cổ ma hoạt động địa khu, uy hiếp mới lớn nhất. Cho dù biết được trong thời gian ngắn hành động, sẽ không bị cố này yếu ớt ma nguyên ảnh hưởng bao nhiêu, nhưng xuất phát từ cẩn thận, hoặc là đối với thánh đạo không tín nhiệm, phàm là hóa thần kỳ phía dưới tu sĩ, giờ phút này cũng bắt đầu bảo vệ tâm thần, chống cự cái này yếu ớt ma nguyên xâm lấn. Tiềm Long Chu nhất lộ bay thẳng hướng bên trong trận Hàn Nguyệt trận pháp, tại tiến lên mấy ngàn dặm sau, phi chu phụ cận xuất hiện một chút sinh linh tung tích, chủ động hướng phía phi chu bên này gần lại đến. Là ma hóa sinh linh, chưa bị coi chừng. Kim Tê trưởng lao nhắc nhở tiếng vang lên, trong giọng nói không có vẻ ngưng trọng. Trần Thanh Vân ánh mắt thẳng tắp nhìn lại, khóa chặt tại gần nhất một đầu ma hóa sinh linh bên trên. Chỉ gặp đây là một đầu du tẩu tại trong hải vực cá voi, hình thể cực đại, toàn thân hiện ra màu xanh lam sẫm. Tương đối làm cho người ta chú ý chính là, cá voi này thân thể cũng không hoàn chỉnh, trên thân xuất hiện từng đạo vết thương vết nứt. Liền ngay cả miệng cũng thiếu khuyết nửa bên, tựa hồ đang cùng một loại sinh linh nào đó kịch liệt chém giết qua, tạo thành thương thế như vậy. Tại cá voi xung quanh, còn có hai con khác ma hóa sinh linh. Cùng cá voi khác biệt chính là, bọn chúng đều là duy trì hoàn chỉnh thân hình, chỉ là toàn thân lộ ra một cô ma khí, con mắt cũng hiện ra là đen màu xám. Đây là hai đầu bề ngoài hung mãnh phi cầm, thực lực ở vào tử phủ kỳ tà hữu, cùng đầu kia cá voi không sai biệt lắm. Kim Tê trưởng lao ánh mắt ngưng tụ, quét mắt cái này ba đầu ma hóa sinh linh một chút, thần sắc lạnh lẽo mở miệng nói, chỉ là tử phụ kỳ, cũng dám tìm đến phiền phức. Hừ. Một tiếng này hừ nhẹ, chấn động ra một cỗ sóng âm trùng kích, một mạch liền trùng kích ra đến. Trong phút chốc, liền như là quần quận thủy triều bình thường, tác dụng đến cái này ba đầu ma hóa sinh linh trên thân. Ở vào phía trước nhất một đầu thương ưng phi cầm, chính hai mắt sáng lên bay thẳng hướng Tiềm Long Chu, đem trên phi thuyền đám người coi là con mồi. Bởi vì dục vọng mãnh liệt cùng sát nghiệm, để nó trong thời gian ngắn đánh mất lý trí, trở nên dễ giết thành tính. Cho nên nó căn bản cũng không đi để ý tới chính mình có phải là hay không những người này đối thủ. Đề cử chuyên hot, khai hoang, vô địch đại tộc trưởng hoàn thành mạnh nhất lính đặc chủng đường long một khi bỏ mình, hồn xuyên viễn cổ đại hoang tại nơi đây, nhân tộc nhỏ yếu, bị vạn tộc coi là thức ăn nuôi nhốt, hắn sáng tạo cường đại nhất bộ lạc, an hung mãnh nhất thần thú, giết tàn bạo nhất hoang cổ chư thần. Hắn ở trong đại hoang vì nhân tộc giết ra một đường máu, kết bạn vô số hồng nhan chi kỷ. Từ yếu biến mạnh, một tay trấn áp vạn cổ. Người là tàn nhẫn nhất ngon nhân. Hồn, vĩnh viễn là nhân tộc chi hồn. Chương 1776 ma vụ biển, chương 1776 ma vụ biển ầm vang một tiếng, đầu này thương ứng sinh linh bị đạo âm này đợt đánh trúng, chấn động đến trên không trung kịch liệt run lên, lập tức liền đã mất đi ổn định, thẳng rơi hướng về phía mặt biển. Ngay sau đó, hai con khác ma hóa sinh linh, kết quả cũng giống như vậy. Bọn chúng bị đạo này tiếng hừ lạnh đánh trúng, song song trở nên thất thần vô chủ, ngơ ngơ ngác ngác, đánh mất sức chiến đấu. Lấy Kim Tê trưởng lão thực lực, hoàn toàn có thể một tiếng diện sát cái này tam đầu ma hóa sinh linh, căn bản cũng không cần giải bước. Dưới mắt, chỉ là đem đối phương chấn choáng hồ, hoàn toàn là cố ý gây nên, để Trần Thanh Vân bọn người tiếp xúc gần gũi những này ma hóa sinh linh, nắm chắc trong lòng. Tam đầu ma hóa sinh linh tạm thời lâm vào hôn mê, phiêu phủ ở trên biển, cái này khiến Trần Thanh Vân bọn người nhao nhao triển khai thần thức, tra xét rõ ràng đứng lên. Kim Tê trưởng lão mượn cơ hội này, mở miệng nói, đây cũng là ma hóa sinh linh, sớm đã đánh mất bản tính, trở thành sẽ chỉ cướp giết, tham lam vô độ cái xác không hồn. Về phần cái khác thực lực ma hóa sinh linh, đại khái cũng cùng bọn chúng bề ngoài đặc thù có chút cùng loại, đều là một thân ma khí, bề ngoài đặc thù lấy màu đen làm chủ. Loại này đặc biệt bề ngoài đặc thù, dẫn tới Trần Thanh Vân đám người chú ý lưu ý đợi đến một lát sau. Kim Tê trưởng lão đưa tay vung lên, đánh ra ba đạo kim mang, hóa thành sắc bén phi kiếm bình thường, đem cái này ba đầu hôn mê ma hóa sinh linh lật tay chém giết. Loại này ma hóa sinh linh, nghiêm ngặt đi lên nói, mặc dù cũng không tính thuần chính của ma, nhưng là vì hấp dẫn đông đảo người tham dự chủ động thanh lý, thuận tiện thống kê, thánh đạo đưa chúng nó cũng tính vào cổ ma phạm chủ. Liền xem như những cái kia còn không có bị hoàn toàn ô nhiễm, vẫn tồn tại bản tộc ý thức sinh linh, cũng coi như qua đời ma một phần tử. Cách làm này đã có thể cho đông đảo tu sĩ cấp thấp có thể có lợi, có thể tại mảnh này gió báo hải khu vực kiếm lấy công hơn. Đối với thánh đạo tới nói, lại có thể tiết kiệm nhân lực vật lực, có thể cho ngoại giới tu sĩ xuất lực, trắng trợn thanh lý những sinh linh này, diệt trừ uy hiếp, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Bởi vì mỗi một năm, vì phòng ngừa những sinh linh này phá hư trận pháp, không ngừng sinh sôi bước phát triển mới của ma, thánh đạo nhất định phải phái người đúng hạn thanh lý, tránh cho nuôi hổ gây họa. Động tác này trường kỳ như vậy, thánh đạo cũng sẽ phí một phen khí lực, ảnh hưởng đến trong môn đệ tử tu hành. Phàm là tại cái này gió báo trong biển đánh cổ ma người, thánh lệnh sẽ tự động cảm ứng, tính toán tương ứng công văn, chư vị đều có thể xuất thủ. Kim Tê trưởng lão giảng thuật lên nơi này hoạt động quy tắc, cần ở phi thuyền bảy chung quanh hoạt động, không cần rời xa phương này khu vực. Ở chỗ này liền có thể kiếm lấy công văn, cái này dẫn tới không ít tử phụ, kim đan tu sĩ dục dịch. Đương nhiên có thực lực thế này, tại ngoại giới có thể làm một cái tiểu môn phái trưởng lão, lao tổ cấp nhân vật. Đến cái này táng ma hải, tại một đám nguyên anh, hóa thần, hợp thể kỳ tu sĩ trước mặt, đó chính là cùng sâu kiến không có khác nhau. Về phần đối phó thuần chính của ma, cái kia nguy hiểm hệ số cũng quá lớn một chút, những tu sĩ này cũng không muốn mạo hiểm như vậy. Cho nên, chỉ có thể tận lực đi đối phó một chút tử phủ đến kim đan kỳ của ma, nhiều chém giết một chút. Dưới tình huống như vậy, muốn nhanh chóng kiếm lấy công văn, hiển nhiên tốt nhất vẫn là tại chỗ này gió bao trong biển vào tay, tận lực thiếu tới gần trận pháp khu vực hạch tâm. Đối với quy củ này, ở đây không người có dị nghị. Những này ma hóa sinh linh, nguyên lai cũng có thể tính qua đời ma thanh lý, thu hoạch công văn. Cứ như vậy, đối với nơi này tu sĩ cấp thấp mà nói, đúng là cái thu thập công văn cơ hội tốt. Trần Thanh Vân lưu ý đến, cái khác trên phi thuyền những cái kia tử phụ tu sĩ, từng cái thần sắc đại hỉ. Đi theo một đám cường giả, còn có thánh đạo tu sĩ ở chỗ này hoạt động, căn bản cũng không cần lo lắng gặp phải cao giai cổ ma uy hiếp. Dưới mắt muốn làm, chính là tranh thủ thời gian thêm ra xuất lực, kiếm lấy công văn. Cái này đến phía sau, thánh đạo bắt đầu an bài nhiệm vụ. Khi đó, coi như khó có thường xuyên cùng hợp thể kỳ tu sĩ đồng hành tác chiến cơ hội. Có lẽ mọi người sẽ có nghi hoặc, nơi này nếu thụ ma nguyên ô nhiễm, vì sao không ngăn chặn ngoại giới sinh linh ở đây sinh sôi, tận khả năng ngăn chặn mới cổ ma sinh ra? Sở dĩ không có làm như vậy, cũng là vì để bọn chúng ở chỗ này hấp thu ma nguyên, thành lập một cái phạm vi lớn khu giám sóc. Đúng là có chỗ này khu giám sóc, ma nguyên mới sẽ không đối ngoại quyết tán quá nhanh, cái này cũng cho chúng ta thánh đạo chống cự cơ hội. Cho nên những sinh linh này tồn tại ở chỗ này phồn diễn sinh sống, đây là phi thường có cần phải. Kim Tê trưởng lão hay là mở miệng giải thích trong này nguyên do, miễn cho có người còn trong lòng còn có nghi hoặc, sẽ cho rằng thánh đạo tàng có chuyện ẩn ở bên trong. Những sinh linh này là tất yếu tồn tại, cũng coi là tiêu hóa, chống cự ma nguyên một phần tử. Kim Đào nghe vậy, khép khép mắt, khẽ mỉm cười nói, thánh đạo làm việc, chúng ta luôn luôn thuận theo, Kim trưởng lão không cần có chỗ lo lắng. Không sai, toàn bằng quý đạo an bài. Tin tưởng quý đạo làm việc, nhất định công bằng công chính. Lời này vừa nói ra, Huyền Hải cư sĩ còn có mấy vị cáo giả hợp thể kỳ tu sĩ gật đầu phụ họa, nhờ vào đó rút ngắn cùng thánh đạo quan hệ. Chỉ ít tại ngoài sáng, biểu hiện ra thuận theo cùng tôn trọng, sẽ không bị thánh đạo nhầm vào. Ha ha, chư vị có thể nghĩ như vậy tín nhiệm ta thánh đạo, xem ra đúng là ta quá lo lắng. Kim Tê trưởng lão cũng cười theo cười, nhưng trong lòng âm thầm cười lạnh vài tiếng. Loại lời này, phía trước mấy lần chấn ma hành động bên trong, đã nghe qua nhiều lần. Cái kia lửa tuyển trưởng lão gặp tình hình này, không nói một lời lướt qua Trần Thanh Vân, đã ma thần quân mấy vị thần thức xuất chúng tu sĩ, trong mắt hiện ra một vòng hưng phấn chi ý. Kim Tê trưởng lão không cần phải nhiều lời nữa ngữ, như vậy dẫn đầu phi thuyền bảy tiếp tục tiến lên, xâm nhập Táng Ma Hải. Bởi vì lúc trước đã từng gặp qua ma hóa sinh linh, cái này đến phía sau, gặp lại ma hóa sinh linh, Kim Tê trưởng lão trên cơ bản sẽ không lại xuất thủ, do một đám người tham dự đến thanh lý. Theo xâm nhập cái này gió bão biển, trên biển xuất hiện phong bạo càng phát ra tốc độ, phong bạo lớn nhỏ càng thêm lăng liệt, lực phá hoại cực mạnh. Thường xuyên sẽ có một phương hải vực bị phạm vi lớn mưa to gió lớn bao phủ. Trong biển cuốn lên hơn 10 trượng sóng biển, trở nên sóng cả mãnh liệt, thiên địa nghẹn ngào vang minh. Tiếng mưa gió, biển động âm thanh, tiếng sấm nổ. Cái này ba loại thanh âm liên tiếp, đan vào lẫn nhau, sáng tạo ra chỗ này gió bão biển. Trong đó còn kèm theo đông đảo ma hóa sinh linh, thỉnh thoảng lại đột nhiên xuất hiện, điên cuồng hướng phía phi thuyền bảy triển khai đánh lén. Một đầu cỡ lớn bạch tuộc từ trong biển toát ra xúc tu, trên xúc tu mắt trần có thể thấy trải rộng lít nha lít nhít rất hút, không gì sánh được linh hoạt hướng phía tiềm long thuyền xoắn tới. Đây là một đầu nguyên anh kỳ ma hóa bạch tuộc, bản thể chủng tộc là trăm cuộn vân tay bạch tuộc, trên xúc tu sinh trưởng ra rất hút, khoảng chừng mấy trăm nhiều. Nó mỗi một cái rác hút đều càng khủng bố, có thể tùy tiện hút lại một chiếc trăm mét thuyền, sau đó dễ như trở bàn tay kéo vào trong biển. Xúc tu này bên trên rác hút đã đạt đến hơn 30, chính theo xúc tu có lên, hướng phía chiếc này tiềm long thuyền hung hăng xoắn tới. Phi thuyền trung quanh đã tự động ngưng tụ ra một tầng phòng hộ thuật quang, đem phi thuyền một mực bao khỏa trong đó. Nương theo lấy phịch một tiếng, đầu này trăm cuộn vần tay bạch tuộc bắt lại tiềm long thuyền, đang chuẩn bị dùng sức kéo kéo, đem chiếc phi thuyền này kéo vào trong biển xoắn nát. Bất quá, đạo công kích này thi triển sau, vượt quá nó dự liệu một màn liền xuất hiện. Đề cử chuyên hot, bắt đầu cao võ người ở rể, vụ trộm thêm điểm thành thần lâm phong xuyên qua hiện đại cao võ, luân lạc thành phế vật người ở rể. May mắn kích hoạt hệ thống mỗi ngày điểm thuộc tính bắt đầu con đường thêm điểm người tiên. Đối mặt lãnh đạm thương giới nữ vương lão bà cùng cô em vợ thiên tài khinh bỉ, lâm phong chỉ có thể vụ trộm thêm điểm, từng bước người tiên, đi lên con đường phong thần. Chương 1777 lạnh diễm chương 1777 lạnh diễm cái này tiềm long thuyền vững như bàn thạch bình thường bay vọt trên không trung, cho dù nó như thế nào dùng lực, thế mà không cách nào kéo động mảy may. Có nguyên anh kỳ, hóa thần kỳ tu sĩ khóa chặt đầu này bạch tuộc, riêng phần mình tế ra pháp khí, hoặc là thi triển pháp thuật triển khai vây quét. Đầu này bạch tuộc ngày bình thường diếu võ dương ai đã quen, lấy nguyên anh kỳ thực lực, tại cái này phương viên trong vạn dặm đủ để xưng vương xưng bá, hoành hành không sợ. Nay sẽ đối mặt đông đảo tu sĩ vây quét, trong đó còn có hóa thần kỳ tu sĩ, lại nơi nào sẽ là đối thủ? Chỉ là vừa đối mặt, nó đã bị đánh phá thành mảnh nhỏ, hóa thành thịt nát đấm máu tại trong hải vực, nhuộm đỏ một phương mặt biển. Đáng nhắc tới chính là, nó trôi chảy xuôi máu tươi, nhìn như lấy màu đỏ tươi chiếm đa số. Kỳ thực nhìn thật kỹ, trong đó còn kèm theo màu đen xám, đó là bị ma nguyên đồng hóa mang tới kết quả. Đầu này bạch tuộc bị chém giết sau, chung quanh còn có không ít ma hóa sinh linh của tới, chủng tộc đông đảo. Từ chủng tộc thượng phân biệt, trên cơ bản là cá mập, cá voi, cá heo loại này chiếm đa số. Còn lại thì là yêu thú một loại, giữa gốc cũng có chút cơ kỳ thực lực, cao nhất đạt đến nguyên anh sơ kỳ. Những này bị ma nguyên ô nhiễm sinh linh đều có một cái cộng đồng đặc điểm, đó chính là giữa lẫn nhau sẽ chém giết lẫn nhau, đem đối phương coi là con mồi. Nhưng nếu là gặp được không phải đồng loại lúc, bọn chúng lại sẽ xuất kỳ nhất trí đối ngoại, lựa chọn ưu tiên săn mồi ngoại tộc sinh linh. Cũng chính là những cái kia không thuộc về cổ ma, không có bị đồng hóa thành cổ ma sinh linh. Chính là bởi vì đặc tính này, Trần Thanh Vân bọn người một đường tiến lên đến nơi đây, từ vừa mới bắt đầu ngẫu nhiên gặp tập kích. Đến gần nhất trận này, gặp tập kích đã là chuyện thường ngày, cơ hồ khó có cái gì nghỉ ngơi thời gian. Cũng theo càng phát ra tới gần Hàn Nguyệt trận pháp, chung quanh xuất hiện ma nguyên, bắt đầu càng ngày càng rõ ràng, dần dần có thể uy hiếp Kim Đan đỉnh phong tu sĩ. Cũng may, hơi tiến hành chống cự, vẫn là có thể thời gian dài đối kháng cỗ này ma nguyên xâm lấn, cũng sẽ không nhận quá lớn ảnh hưởng. Giờ phút này, trên phi thuyền cường giả tụ tập, còn có đông đảo hóa thần kỳ, hợp thể kỳ tu sĩ cũng không có xuất thủ. Tại Trần Thanh Vân, Ngao Thụy bọn người xem ra, cấp bậc này của ma, chém giết sau có khả năng thu hoạch công hơn cũng không nhiều. Cùng kéo thân phận thấp, cùng những này trung đê giai tu sĩ tranh đoạt, chẳng nghỉ ngơi dưỡng sức, dùng cho đối phó cao giai của ma. Tỷ như chém giết một đầu hợp thể kỳ của ma, có khả năng thu hoạch được 100 triệu điểm công hơn. Số lượng này công hơn, đủ để cho những này trung đê giai tu sĩ bận đến bốc khói. Lại nhìn những này tiềm long thuyền, phi thuyền tự mang phòng ngự hiệu quả, công kích uy năng, cũng có thể nhẹ nhõm ứng đối những này ma hóa sinh linh công kích. Về phần thuần chính của ma, dựa theo Kim Tê trưởng lao thuyết pháp, cùng một đường mà đến quan sát, nơi này cũng không có xuất hiện. Còn cần xuyên qua bên trong trận, cũng chính là cái kia Hàn Nguyệt trận pháp, tiến vào ma vụ hải sau, nơi đó mới có cổ ma hiện thân. Dựa theo Kim Tê trưởng lao an bài, này sẽ sở dĩ cùng một chỗ đồng hành, xuyên qua chỗ này gió bão biển. Mục đích chủ yếu, hay là mang mọi người trước làm quen một chút tác chiến hoàn cảnh, tiếp xúc những này ma hóa sinh linh. Thuận đường, để trung đê giai tu sĩ góp nhặt một chút công hơn, cũng coi là ăn như gió cuốn một phen. Các loại tiến vào ma vụ hải sau, đồng dạng là như vậy, một đám người tham dự sẽ tiếp tục đồng hành. Cứ như vậy, trận này thanh trừ thịnh yến, dẫn tới đông đảo trung đê giai tu sĩ làm không biết mệnh xuất thủ. Khi nhìn đến thánh lệnh bên trong công hơn tiếp tục tăng trưởng lúc, từng cái hớn hở ra mặt, trở nên càng thêm tích cực. Nếu không phải tuân theo an bài, tạm thời không thể đến chỗ hoạt động, chỉ sợ sớm đã đại sát tứ phương, phân tán tại gió bão biển các nơi. Toàn bộ gió bão biển diện tích to lớn, trải qua hơn một tháng, mọi người mới đã tới trung tầng khu vực. Trên đường đi, chỗ gặp phải ma hóa sinh linh đạt đến mấy bà con. Đây là trong khu vực này xuất hiện số lượng thôi. Nếu là phóng nhãn toàn bộ gió bão hải khu vực, số lượng sẽ chỉ càng nhiều. Nếu không phải cân nhắc đến làm việc như thế quá lâu, sẽ để cho Trần Thanh Vân, Thái Hoa giáo chủ những ngày hóa thần, hợp thể kỳ tu sĩ cho là đây là đang xung làm người hộ đạo, là những ngày trung đê giai tu sĩ hộ giá hộ tống. Nếu không, thánh đạo lạc ý để phi chu quần vây quanh gió bão biển bay một vòng, tận khả năng nhiều thanh lý của ma. Sau đó không lâu, đám người đã tới bên trong trận, nơi này cũng có một chỗ trận pháp hàng rào ngăn cách thiên địa, hiện ra ở trước mắt. Từ diện tích bên trên nhìn, nhỏ hơn tại ngoại trận hàng rào, độ cao cũng thấp một chút. Trần Thanh Vân cảm nhận được, nơi này ma nguyên càng rõ ràng hơn, đã bắt đầu có thể dần dần ảnh hưởng đến nguyên anh tu sĩ tâm thần. Có thể nhìn thấy, xung quanh đã có hơn 10 vị nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, chính bắt đầu thi pháp chống cự ma nguyên, sát mặt tràn đầy ngưng trọng cùng kiên kỵ. Hòa Tuyên mấy vị trưởng lão bắt trước làm theo, ở chính giữa trận bên trên mở ra một đạo cửa vào, dẫn theo phi chu quần tiến nhập trong đó, chạy tại ma vụ hải khu vực. Vừa tiến vào vùng biển này, nhất trực quan cảm thụ chính là chỗ này cảnh tượng phát sinh rõ rệt biến hóa, cũng không phải là ánh mắt khoáng đạt. Chợt nhìn đi, nơi này đồng dạng là một chỗ hải vực cảnh tượng, có xanh thẳm nước biển, sạch sẽ bầu trời. Chỉ là làm người khác chú ý chính là, nơi này tồn tại rất nhiều từng đoàn, giống như là chướng khí một dạng chiếm cứ trôi nổi sương mù màu đen. Những sương mù này sền sệt nồng đậm, lộ ra 10 phần đen kịt thâm thúy, tựa hồ có thể hấp thu hết thể quang mang giống như. Cái này khiến sương mù biên giới chỗ khu vực xuất hiện tia sáng ảm đạm tình huống, kém xa cái khác bình thường khu vực tia sáng trong suốt, lộ ra 10 phần quỷ dị kỳ lạ. Lấy Trần Thanh Vân lý giải, một đoàn này đoàn hắc vụ liền cùng từng chiếc tản mát ra ánh sáng màu đen nguyên hắc đang giống như, viễn siêu lẽ thường nhận biết, chỉ tồn tại ở hư cấu trong tưởng tượng. Điều này không khỏi làm Trần Thanh Vân nhìn lâu thêm vài lần, đoán được những hắc vụ này sẽ là cái gì. Nơi đây chính là ma vụ hải, những sương mù màu đen kia, chư vị chớ có tùy tiện tiếp xúc, đều là cổ ma biến thành. Kim Tê trưởng lão mở miệng giới thiệu nói, tiếp tục dẫn đầu phi chu quần, xâm nhập chỗ này ma vụ hải. Tại Kim Tê trưởng lão giảng giải bên trong, một đám người tham dự biết được, những ma khí này đều là nguồn gốc từ cổ ma. Nơi này sương mù, chỉ chính là ma khí, chính là do thuần khiết cổ ma chỗ bài xuất một loại ô uế đục ngầu chi khí. Sinh linh trưởng kỳ nhiễm loại ma khí này, cũng sẽ đánh mất tâm thần ý chí, bị đồng hóa thành cổ ma. Theo phía trước hắc vụ càng thêm nồng đậm, đã trải rộng một khu vực lớn, che đậy giác quan cùng ánh mắt. Vì tiết kiệm thời gian, không đường vòng, phi chu quần chỉ có thể lái vào mảnh này khổng lồ trong ma khí. Ma khí hội tụ, như là mây đen giống như che lấp một phương lại một phương thiên địa, khó mà nhìn thấy mây đen hậu phương cảnh tượng. Loại này giác quan, tựa như là tại lúc đêm khuya hải vực, lộ ra đen kịt một màu thâm thúy, thấy không rõ chung quanh có cái gì. Nếu là phàm nhân ở chỗ này hoạt động, nhất định là biến thành con ruồi không đầu, phân biệt không rõ phương hướng. Mấy vị thánh đạo trưởng lão trao đổi một phen, Hỏa Tuyền trưởng lão thôi động lên trong tay trận bàn, liên hợp thánh đạo bên trong hai vị trận pháp sư, ở phi thuyền phía trước ngưng tụ ra mảng lớn u lãnh hỏa diễm. Những ngọn lửa này giống như quỷ mị xuất hiện, hiện ra là màu băng lam, chính là Hàn Nguyệt trận pháp độc hữu lạnh diễm. Cỗ này lạnh diễm vừa xuất hiện, lập tức liền đem chúng quanh mảng lớn ma khí thiêu đốt luyện hóa, chiếu rọi ra một phương mắt trần có thể thấy không gian. Hỏa Tuyền trưởng lão tiếp tục thi triển, ngưng tụ ra càng nhiều lạnh diễm ở phía trước mở đường, xua tán đi đông đảo ma khí. Đề cử chuyện hot, toàn cầu dị biến, bắt đầu trăm vạn may mắn giá trị hoàn thành toàn cầu biến đổi lớn, nhân loại nguy cơ sớm tối, đúng lúc này, thiên đạo phần mềm ứng vận mà sinh. Chu Hạo bắt đầu liền thu hoạch được trăm vạn may mắn giá trị, mù hộp mở ra 108 tầng long tượng bản ngự công. Mà lại hắn phát hiện, chỉ cần may mắn giá trị đủ nhiều, nữ thần may mắn cũng đến làm ấm dưỡng. Mà tại cái này yêu tộc, trung tộc hành hành thế giới, thu hoạch may mắn giá trị đơn giản không nên quá đơn giản.